Chương 4, đánh cược chương 4, đánh cược tiểu liên tỷ. Nàng. Tôn Thắng tiếng nói bỗng nhiên có chút khàn khàn. Tỉnh táo lại về sau, hắn bỗng nhiên ý thức được vấn đề. Tiểu liên tỷ đối nghĩa phụ ái mộ chi tình, cơ hồ đường bên trong tất cả mọi người để ở trong mắt. Liêu Hồng Yến mượn giống sinh con, nhất không vừa mắt người hẳn là tiểu liên tỷ. Theo tiểu liên tỷ tính cách, vì cái gì Liêu Hồng Yến hiện tại còn sống? Tôn Thắng không khỏi sững sờ, lâm vào ngạc nhiên. Hắn nhìn về phía Trần Nghị, trong mắt mang theo một tia hoang mang cùng không hiểu. Đối với cái này, Trần Nghị cười khổ lắc đầu. Hắn đem cổ áo của mình hướng phía dưới lôi kéo, hai cái châm nhỏ lỗ thủng hiện ra ở trong mắt Tôn Thắng. Thấy thế Tôn Thắng không khỏi sững sờ. Trần Nghị lại đem cổ áo hướng xuống kéo kéo, một loạt lỗ kim xuất hiện. Tê. Tôn Thắng không khỏi hít sâu một hơi. Hắn cả kinh nói, "Tiểu Liên tỷ dùng khổng tức linh." Trần Nghị cười khổ gật đầu một cái, rất là nghĩ mà sợ nói, "Ta kém một chút liền chết." Phía trên nhất hai cái kia lỗ kim, khoảng cách cổ họng rất gần. Nếu như Tiểu Liên lại hướng lên ngắm một điểm, Trần Nghị hiện tại chỉ sợ đã chết. Ngày đó ta mang theo trà trở về, Tiểu Liên tỷ biết được đại khái tình huống về sau, ta phát giác không đúng, liền tranh thủ thời gian ngăn tại Liêu Hồng Yến trước mặt. May mắn Liêu Hồng Yến thân cao so ta thấp một điểm, cổ họng của nàng vừa tới trước ngực của ta chỗ. Ngươi là không có nhìn thấy, Tiểu Liên tỷ ngay lúc đó bộ dáng rất là đáng sợ. Bây giờ nói bắt đầu, Trần Nghị đều có chút lòng còn sợ hãi, nếu như không phải Tiểu Liên tỷ kịp phản ứng là ta. Đằng sau kia mấy cái khổng tức linh hơn phân nửa đã quán xuyên cổ họng của ta. Như thế nghe xong, Tôn Thắng cũng có chút phía sau lưng phát lạnh. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Liêu Hồng Yến bốn người ở gian phòng. Các nàng giống như đang nói cái gì, ôn nhu an ủi Liêu Hồng Yến. Tôn Thắng chép miệng tắt lưỡi, đưa tay vỗ nhẹ Trần Nghị đầu vai. "Khổ ngươi." Nghe đồn khổng tức linh nở rộ lúc, có thần quang bảy màu, mỹ lệ làm rung động lòng người. "Tiểu Liên tỷ khổng tức linh xem được không?" Tôn Thắng nhịn không được trêu ghẹo nói. Trần Nghị cười khổ lắc đầu, đẹp mắt, chính là kém chút mệnh cũng bị mất. Nếu như không phải ta cản trở, Liêu Hồng Yến hiện tại đã là cái người chết. Đằng sau mấy ngày nay, Tiểu Liên tỷ giống như nghị thông suốt rồi, không truy cứu nữa so đo, ngược lại chủ động chiếu cố lên nàng. Trần Nghị trên mặt cũng lộ ra vẻ không hiểu, tựa hồ rất khó lý giải Tiểu Liên hành vi. Tôn Thắng nghe xong, âm thầm tắt lưỡi. Tiểu Liên tỷ nếu là đều có thể tiếp nhận Liêu Hồng Yến mang thai một chuyện, vậy cái này sự kiện tại Đại Minh ca nơi đó, nói không chừng thật có chuyện cơ. Ai, thật là khiến người ta đau đầu, điểm ấy phá sự. Tôn Thắng thở dài, lắc đầu, dù sao ta là bất kể, tiểu phúc một câu, ta nào dám không nghe à. Cụ thể kết quả xử lý chờ đại ca trở lại hắn nói đi. Ừm. Một bên Trần Nghị nhẹ gật đầu. Hơn 10 ngày thời gian, trong chớp mắt. Trong mấy ngày này, dù anh đường bên trong phát sinh một chút biến hóa. Xuân Đào mấy tên nha hoàn bận điệu tứ phía, giúp đỡ thu xếp không ít, liên quan tới Liêu Hồng Yến tin tức tự nhiên là không đạt được, lan truyền nhanh chóng. Quê nhà láng giềng đều biết, Liêu Hồng Yến mang bầu Trần viện trưởng dòng dõi. Đối với cái này có người vui vẻ, có người buồn sầu. Mà Trần Diệp bị bệnh tại giường sự tình, cũng bị người hưu tâm truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, có người dám khái Trần viện trưởng hảo tâm không có hảo báo, cũng có người dám khái Liêu Hồng Yến số mệnh không tốt. Đủ loại thái độ đều hiện ra ở trước mặt mọi người. Tôn Thắng cùng Trần Nghị ở tại khoảng cách dụng anh đường không xa trong trạch viện chờ đợi Đại Minh trở về. Cái này hai nơi tòa nhà lớn đều là Trần Diệp tại bọn hắn kết hôn lúc cho bọn hắn đặt mua, không lớn không nhỏ, mặc dù không khí phái nhưng rất ấm áp. Thời gian đang chờ đợi bên trong từng ngày trôi qua. Trong mấy mắt, đi tới Đại Minh trở về nhà thời gian. Dư Hàn huyện, cửa thành phía tây bên ngoài, 1000 kỵ binh tại cánh rừng phụ cận đóng quân kết doanh. Đại Minh dỡ xuống một thân kim giáp, thay đổi thường phục, cưỡi ngựa cao to, hướng Dư Hàn huyện đi đến. Sau lưng hắn là Trần Vũ, Trần Linh cũng bị bắt trở về Trần Thực. Trải qua trấn viễn thành chiến dịch sau, trên giang hồ đều lưu truyền ma đạo lãnh tụ, thiên ma truyền nhân Trình Thực bị Trung Võ Vương một bữa đánh chết tin tức. Thiên Cơ lâu thám tử sinh động, đem hôm đó tình huống đại khái chắp vá ra, truyền đến trên giang hồ. Bây giờ ma đạo bốn họ chỉ còn lại nặng họ một nhà. Lục, Hạ, Ngô ba nhà truyền nhân đều chết tại bên ngoài. Lục Tĩnh chết bởi Trình Thực chi thủ, Hạ Oanh chết bởi Ngô gia truyền nhân chi thủ. Mà thiên ma truyền nhân Trình Thực cùng Ngô gia truyền nhân thì là bị Trung Võ Vương một bữa diệt chi. Ngay tiếp theo những cái kia ma đạo võ giả cũng tất cả đều chết sạch. Mặc dù một trận chiến này chính đạo, thậm chí triều đình đều tử thương thảm trọng, nhưng kết cục là tốt. Nguyên bản bởi vì Đại Minh tự tiện rời đi biên cảnh mà lên tấu vạch tội đám đại thần, tại đối mặt thiên ma truyền nhân Trình Thực lấy sức một mình chém giết 2 vạn sĩ tốt, tự tay chém giết gần vạn người chiến tích dưới, từng cái cũng đều túi đầu không nói. Dạng này người nếu là còn sống ở thế gian, đối giang hồ, đối triều đình đều là uy hiếp cực lớn. Trung Võ Vương tự mình mang binh đi thảo phạt, ngược lại thành một cọc giang hồ, triều đình đều hài lòng ca tụng. Cộc cộc. Đại Minh cưỡi ngựa cao to, thân mang thường phục, hành tẩu tại Dư Hàn huyện trên đường. Xung quanh cửa hàng vừa thấy được hắn, đều là trong lòng giận mình. Đây không phải vương gia sao? Tại sao trở lại? Đại Minh tham quân, mặc cho thiên hạ binh mã đại nguyên soái, đằng sau bị phong Trung Võ Vương một chuyện, ban đầu ở Dư Hàn thế nhưng là chuyển đi khí thế ngất trời. Không ít người sợ hãi thán phục Trần Diệp tốt số, nhặt được cái vương gia trở về. Đại Minh cha vợ Trương Long vợ chồng càng là cười đến miệng không khép lại, thành vương gia cha vợ trưởng nương dẫn tới quê nhà láng giềng đến đây chúc mừng, ra một lần danh tiếng lớn. Bây giờ Trương Long vợ chồng đã dọn đi biệt lương, cùng Nguyễn Nhi sinh hoạt ở trong vương phủ, giúp đỡ chiếu cố Đại Minh ấu tử Trần Hàm. Đại Minh đi trên đường phố, như thường ngày như vậy, trên mặt mang thật thà cười, duy nhất biến hóa chính là khí thế trên người, so dị vãng càng thêm nghiêm chỉnh, tràn ngập uy nghiêm. Trung quanh những cái kia đám láng giềng nhìn thấy Đại Minh về sau, tuy nói không dám như dị vãng như vậy cười chào hỏi, nhưng cũng nhao nhao ném đi ánh mắt hiền hòa. Tại mọi người ánh mắt kính sợ dưới, Đại Minh mang theo Trần Vũ mấy người, trở lại giúp anh đường chỗ cái hẻm nhỏ. Vừa mới tiến ngõ nhỏ, mấy người liền thấy trước cửa đứng đấy một đạo áo đỏ thân ảnh. Đang nghe cửa ngõ truyền đến tiếng vó ngựa về sau, áo đỏ thân ảnh ngước mắt, đôi mắt nhắm lại, đặt ở phác đao bên trên ngón cái tay phải khẽ đẩy chuôi đao. Soạt. Trường đao ra khỏi vỏ một tấc, hàn quang phun ra, băng lãnh thấu xương. Tiểu Phúc nhìn về phía đối diện cửa ngõ đâm đầu đi tới Đại Minh, mỉm cười, nói ra, đại ca, mấy ngày trước đây ta đột phá cảnh giới, muốn cùng ngài đánh cược một trận. Ta nếu là thua, ngài đáp ứng ta một cái điều kiện được chứ? Chương 5, điều kiện
mang theo một đám huynh đệ tỷ muội về nhà Đại Minh nghe nói như thế, đầu tiên là ngơ ngác một chút, sau đó đối Tiểu Phúc cười nói, ngươi thua, ta đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Kia nếu là ngươi thắng đâu? Ngón cái khẽ đẩy trôi đao Tiểu Phúc cười mỉm vươn hai ngón tay, vậy dĩ nhiên là đáp ứng ta hai cái điều kiện. Nghe nói như thế, phía sau Trần Vũ, Trần Linh, Trần Thực không khỏi đều cười. Đại ca, Tiểu Phúc chính là muốn cho ngươi đáp ứng nàng một cái điều kiện. Một bên Trần Vũ cười nói. Đại Minh nhẹ gật đầu, không có trước tiên đáp ứng, mà là đôi mắt nhắm lại, không mặn không nhạt nhìn thoáng qua Dụ Anh Đường, sau đó nói ra, trà tình huống thế nào? Nhấc lên Trần Diệp. Tiểu Phúc than nhẹ một tiếng, nói ra, còn không có tỉnh, bất quá nghe Nghị ca nói, địa phương khác không có vấn đề. Đại Minh nghe vậy, tung người xuống ngựa, đi đến Tiểu Phúc trước mặt, nô ra rộng lượng bàn tay, nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu của nàng, cười nói, đánh cược liền miễn đi, đại ca nhận thua. Thiếu hai ngươi điều kiện. Nói xong, Đại Minh liền chuẩn bị đi vào Dụ Anh Đường. Tiểu Phúc chân trái hoành bước một bước, đem Đại Minh ngăn lại, trắng non tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chăm chú. Đại Minh ca, chúng ta vẫn là đánh một trận đi. Nghe vậy, Đại Minh lườm Tiểu Phúc một chút, không chối từ nữa, mà là trầm giọng nói, vậy đại ca liền thử một chút ngươi. Thoại âm rơi xuống. Vâng. Chỉ nghe một đạo tiếng gió mãnh liệt gào thét. Đại Minh nắm chặt đống cắt quả đống to, sử xuất tám thành lực đánh tới hướng một bên Tiểu Phúc. Tiểu Phúc vứt bỏ đao, tay phải đồng dạng nâng lên, ánh mắt chăm chú, một quyền đối hướng Đại Minh. Tiểu cô nương nắm đấm cũng không lớn, cùng Đại Minh so sánh, đơn giản một cái là bình nhỏ, một cái là bát giấm. Nhưng khi hai người nắm đấm đụng nhau sát na, vành, một tiếng vang lớn, Tiểu Phúc bị một quyền đánh lui 7 bước. Đang đang đang, mỗi một bước rơi xuống, đều đem trên đường phố trải bàn đá xanh giẫm ra một cái hố. Thẳng đến bước thứ 7 thời điểm, nàng mới đưa thân thể của mình ổn định. Một quyền này đối xong, Tiểu Phúc sắc mặt đỏ bừng, thể nội khí huyết cuộn cuộn, trong đan điền lực như rời sông lấp biển, hữu quyền càng là tê dại một hồi, đau nhức. Thật mạnh. Tiểu cô nương đứng tại chỗ, sắc mặt biến hóa nhìn xem Đại Minh. Đại Minh thân thể đứng nghiêm, một bộ hoàn toàn không động tới dáng vẻ. Y phục trên người hắn đều không thể nhiễm nửa điểm cho bụi. Gặp Tiểu Phúc xem ra, Đại Minh mỉm cười nói, "Tiểu Phúc, ngươi thua. Đại ca chênh lệch ngươi một cái điều kiện." "Nói đi, điều kiện gì?" Tiểu Phúc đứng tại chỗ, run lên một hồi, nhãn châu xoay động, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ khôi phục trong trắng lộ hồng. Nàng lênh lợi đi đến Đại Minh bên cạnh, ngẩng đầu, tội nghiệp nói, "Đại ca, ta muốn nói với ngươi sự kiện, ngươi nghe sau chuyện này, không được nhúc nhích giận, càng không muốn bởi vì nộ sát người, nhất định phải tỉnh táo, hết thảy xử trí chờ cha tỉnh lại nói." Đại Minh nghe xong, lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một chút, trong lòng sinh ra một tia dự cảm bất tường. Nhưng hắn đáp ứng Tiểu Phúc đánh cược, chỉ có thể đáp ứng. "Ngươi nói đi." Đại Minh ngữ khí bình tĩnh nói. Tiểu Phúc lắc đầu, trơ mắt nhìn Đại Minh, "Ngươi đáp ứng trước." "Tốt, ta đáp ứng." Đại Minh gật đầu. Phía sau Trần Vũ, Trần Linh, Trần Thực liếc mắt nhìn nhau, phát giác một tia không đúng. Nếu như là chuyện tầm thường, chỉ sợ Tiểu Phúc cũng đã sớm nói. Nàng như thế ấp a đúng, sẽ không phải xảy ra điều gì khó lường đại sự a? Chẳng lẽ cùng cha có quan hệ? Trong mọi người tâm đều là trầm xuống. Tiểu Phúc hít sâu một hơi, nói ra, "Liễu Hồng Yến, Liễu Di nương mang thai cha có đủ, là tại cha vừa mới bắt đầu ngủ say đoạn thời gian kia." Lời này vừa nói ra, bốn phía bỗng nhiên lâm vào yên tĩnh như chết, tiếng hít thở biến mất, phong thanh biến mất, lá cây lắc lư thanh âm biến mất. Tất cả thanh âm đều đã mất đi bóng dáng, chỉ để lại tử vong yên tĩnh. Và anh, một đạo vô cùng khí thế đáng sợ cùng sát ý từ trên thân Đại Minh bộc phát ra. Dưới chân hắn, cùng phụ cận bàn đá xanh gạch toàn bộ vỡ nát, hóa thành một mịt. Các cạn, rầm rầm. Đứng ở xung quanh trên ngọn cây chim chóc tựa hồ nhận cái gì kinh hãi, dọa đến dương cánh, kinh hoàng chạy trốn. Trần Vũ, Trần Linh, Trần Thực ba người sắc mặt trắng bệnh, khó coi tới cực điểm. Lộ bộ. Tiểu Phúc đồng dạng nội tâm run lên, mười phần sợ hãi nhìn xem trước mặt không nói một lời Đại Minh. Tại Đại Minh thả ra nổi giận khí thế sau, cùng Dụ Anh Đường bất quá mấy con phố khoảng cách Tôn Thắng đồng dạng cảm nhận được cô khí thế này. Không tốt, là đại ca trở về. Ở Trần, ở trong viện luyện tập trưởng pháp Tôn Thắng biến sắc, vội vàng nắm lên thoát ở một bên áo, phi tốc mặc lên, phóng tới Dụ Anh Đường. Ngay tại cho Tiết Minh điều phối dược liệu Trần Nghị cũng là sắc mặt đại biến, vứt xuống trong tay công việc, chạy ra cửa sau, thẳng đến cách đó không xa Dụ Anh Đường. "Đại ca, người đã nói không tức giận." Đứng ở một bên Tiểu Phúc run giọng nói, đáy mắt tràn đầy sợ hãi. Nghe nói như thế, hai con ngươi có chút đỏ lên, Đại Minh tựa hồ lấy lại tinh thần, nhàn nhạt lườm Tiểu Phúc một chút. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống đáy lòng lửa giận, quanh thân cái kia đáng sợ khí thế cũng theo đó vừa thu lại. "Ta đi trước nhìn xem cha." Đại Minh tiếng nói có chút khàn giọng, vứt xuống một câu nói như vậy, nhanh chân tiến vào Dụ Anh Đường. Trần Vũ, Trần Linh, Trần Thực ba người cũng đội vàng tung người xuống ngựa, theo sát phía sau, sợ Đại Minh bởi vì phẫn nộ làm ra chuyện xuất cách gì. Tiểu Phúc bị Đại Minh vừa mới cái nhìn kia, doa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, ngốc tại chỗ. Bù bù. Hai thân ảnh gần như đồng thời xuất hiện tại Dụ Anh Đường trước cửa. Tôn Thắng ngẩng đầu nhìn một chút bị dọa đến khuôn mặt nhỏ tái nhợt Tiểu Phúc, sau đó liếc qua mới từ dược đường chạy tới Trần Nghị, "Lại ca đâu?" "Tiến." "Tiến bảo." Tiểu Phúc còn không có từ sợ hãi cảm xúc bên trong lấy lại tinh thần, ngơ ngác đưa tay chỉ biệt tử. Tôn Thắng hít sâu một hơi, trực tiếp thi triển thân pháp, xông vào dục anh đường. Trần Nghị theo ở phía sau, sắc mặt đỏ lên, hắn vo công thấp, vì đi đường, ngay cả lời cũng không kịp nói. Hai người trước sau chân bước vào biệt tử, ngẩng đầu một cái liền thấy làm người ta kinh ngạc một màn. Chỉ gặp Đại Minh đứng tại viện tử chính giữa. Trước mặt hắn cách đó không xa, là ngăn tại Liễu Hồng Yến trước mặt Tiểu Liên. Tiểu Liên một bộ nước rửa thanh sam, trên đầu tóc xanh kéo chưa xuất các thiếu nữ tiểu tóc, đứng tại Liễu Hồng Yến trước mặt. Nàng nhẹ giơ lên đôi mắt, trong mắt băng lãnh, cùng đâm đầu đi tới Đại Minh bốn mắt nhìn nhau. Người chậm tiến tới mấy người chú ý tới, Tiểu Liên tay phải nơi ống tay áo, có một vệt kim hoàng sắc dưới ánh mặt trời lấp loé. Khổng Tức Linh. Tiểu Liên Khổng Tức Linh đã nhắm ngay lại mình. Nhìn thấy cái này màn, đám người tim đều nhảy đến cổ rồi bên trong. Tôn Thắng dẫn đầu kịp phản ứng, đội vàng đi tới hòa giải nói ra, "Đại ca, Tiểu Liên tỷ, các ngươi làm cái gì vậy? Đều là người một nhà, chớ tổn thương hòa khí a." Hắn đội vàng ngăn ở giữa hai người, sợ hai người ra tay đánh nhau. Mấy người còn lại cũng đội vàng vây lại, ngăn ở lẫn nhau ở giữa. Trong nội viện bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Chương 6, say chương 6, say tại mọi người lo lắng để phòng khẩn trương bên trong. Đại Minh nhìn chăm chú Tiểu Liên, chậm rãi mở miệng nói, "Cha ở đâu phòng? Ta đi trước nhìn xem cha." Tiểu Liên đồng dạng nhìn chăm chú lên Đại Minh, nhẹ giơ lên cái cằm, chỉ Trần Diệp ngày bình thường ở lại gian phòng. Đại Minh nghe xong không nói thêm lời, quay đầu hướng Trần Diệp chỗ ở gian phòng đi đến. Tôn Thắng cho Trần Nghị đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để hắn cùng mình quá khứ. Trần Nghị gật đầu, huynh đệ hai người theo sau lưng Đại Minh, tiến vào Trần Diệp gian phòng. Những người còn lại đứng ở trong viện, trong lòng một trận hoảng sợ, lưng càng là toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Tiểu Phúc lúc này cũng đi tới, nhỏ giọng nói, "Đại ca vừa mới đáp ứng ta, nói xong hết thảy chờ cha tỉnh lại xử lý." Trần Vũ vợ chồng nhìn Tiểu Phúc một chút, cười khổ lắc đầu. Đứa nhỏ này. Đồng thời, bọn hắn liếc nhìn nhau, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Đã vừa mới đại ca vừa tiến đến, không có động thủ, nói rõ sự tình còn có chuyện cơ. Chỉ ít, hắn coi như tỉnh táo. Đương nhiên, trong này khẳng định cũng có Tiểu Liên công lao. Bị Tiểu Liên bảo hộ ở sau lưng Liễu Hồng Yến hốc mắt đỏ lên, nhịn không được rơi lệ, nói ra, "Chờ ta sinh hạ hải tử, ta liền lấy cái chết tạ tội." Tiểu Liên ngước mắt lườm nàng một chút, không nói chuyện. Dù anh đường bên trong bầu không khí, theo Đại Minh trở về, lập tức trở nên nặng nề. Thằng đến đại khái quá khứ một khắc đồng hồ, Đại Minh từ Trần Diệp trong phòng đi ra. Ở trong viện chờ đợi đám người, tất cả đều đứng lên, nhìn về phía Đại Minh. Cảm nhận được mọi người nhìn lại ánh mắt, Đại Minh chậm rãi nói, "Đều nhìn ta làm gì? Nên đi làm cái gì làm gì?" Trần Vũ do dự một chút, nói ra, "Đại ca." Đại Minh không có trả lời, mà là tùy ý Tôn Thắng kề vai sát cánh, ôm lấy cổ, xuất biệt cửa. Xem ra, hai người thật giống như là muốn đi uống rượu. Hai người rời đi về sau, những người khác đem ánh mắt rơi vào trên người Trần Nghị. Trần Nghị cười khổ lắc đầu, thở dài, lần này thật muốn cảm tạ Tiểu Phúc. Nếu như không phải nàng kia lời nói, Liễu Hồng Yến hiện tại hơn phân nửa đã là cái người chết. Đám người nhìn Tiểu Phúc một chút. Tiểu Phúc sắc mặt trắng nhợt, nhẹ nhàng hé miệng. Vừa mới đại ca tức giận một màn kia, thật sự là quá dọa người. "Tiểu Vũ, Tiểu Linh, Tiểu Thực, các ngươi cũng đi nhìn xem cha đi. Cha tu luyện đặc thù nào đó võ công, rơi vào trạng thái ngủ say, trong thời gian ngắn, chỉ sợ vẫn chưa tỉnh lại. Khác ngược lại là không có gì đáng ngại." Trần Nghị đối đằng sau trở về ba người nói. Ba người nhẹ gật đầu, cùng nhau tiến vào trong phòng, xem xét Trần Diệp tình huống. Trần Nghị hầu ở một bên, đáp trả ba người vấn đề. Y dược thuật của hắn mặc dù cao siêu, nhưng Trần Diệp tình huống không phải bệnh. Trần Nghị cũng bất lực. Mấy người nhìn qua Trần Diệp tình huống về sau, tất cả đều đi ra cửa phòng, để Trần Diệp trong phòng nghỉ ngơi thật tốt. Tiểu Cửu cùng Tiểu Thập nhất đâu? Trần Vũ ngắm nhìn một phía, lúc này mới phát hiện còn có hai đứa bé không có trở về. Trần Nghị đáp, Tiểu Cửu không biết đi đâu, liên lạc không được. Tiểu Thập nhất bên kia, tình huống có chút đặc thù. Cha trước đó nói qua, Tiểu Thập nhất muốn chuyên tâm ở trên núi tu đạo, ma luyện ý chí, chưa học thành, không ưng thuận núi, chỉ có thể từ từ qua lại. Ta nghĩ nghĩ, việc này liền không nói cho hắn, hắn còn nhỏ, có chúng ta mấy cái xử lý như vậy đủ rồi. Trần Vũ nghe vậy nhẹ gật đầu, cảm thấy có lý. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Một bên Trần Linh trên mặt thần sắc lo lắng mà hỏi. 6 năm trôi qua, bây giờ nàng đã gả làm vợ người, người mặc màu làm cân vạt áo gấm, trên đầu trải lấy xuất các nữ tử mới có thể trải đảo tâm bùi tóc. Đứng ở nơi đó, đoan trang hào phóng, minh nghiên động lòng người. Tiếp xuống. Trần Nghị lặp lại một lần, sau đó thở dài, tiếp xuống chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Cha có thể hay không tỉnh lại, đã không phải là ngoại giới có thể ảnh hưởng. Muốn nhìn cha lúc nào luyện thành môn công phu này. Cụ thể an bài, ta cùng nhị ca thương lượng qua, cha ngủ say, trong nhà đến có người lưu lại. Phòng ngừa. Trần Nghị liếc qua Liễu Hồng Yến gian phòng, hạ giọng, phòng ngừa lại xuất hiện loại tình huống này. Dư Hàng huyện, Trần Diệp mua cho Tôn Thắng trong trại viện. Hoa. Tôn Thắng tay phải cao xách vào rượu, ngước cổ lên, rượu dịch quanh đảo, vẽ ra một đầu duyên dáng đường vòng cung, toàn bộ rơi vào trong miệng. Hắn thông khoái uống một ngụm, sau đó nhìn về phía bàn rượu đối diện Đại Minh. Đại Minh trong tay đồng dạng đặt vào một vò rượu, nhưng hắn uống tướng không có Tôn Thắng như vậy thô kệch. Hắn đem rượu đàn biên giới phóng tới bên miệng, miệng lớn nâng ly. Huynh đệ hai người giữ im lặng, chỉ là thỉnh thoảng chạm cốc, riêng phần mình uống rượu. Uống đại khái 2 khắc đồng hồ. Tôn Thắng thả ra trong tay không rơi vào rượu, đối Đại Minh nói ra, "Đại ca, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Cha tu luyện võ công rơi vào trạng thái ngủ say, ngắn thì mấy tháng, lâu là mấy năm, thậm chí khả năng mấy chục năm đều vẫn chưa tỉnh lại. Chúng ta làm sao bây giờ?" Đại Minh ngồi tại trước bàn rượu, thân hình khôi ngô, ngồi ở chỗ đó như là một đầu mãnh hổ. Hắn yên lặng uống rượu, trong tay đã thả mười mấy vỏ rượu không. Những rượu này vào trong bụng, không thể gây nên hắn nửa điểm men say. Còn có thể làm sao? Đại Minh nuốt xuống trong miệng rượu, nói ra, lưu ở nhà một mình bên trong, nhìn một chút cha. Liễu Hồng Yến tình huống, ta không muốn lại nhìn thấy thứ hai lệ. Tôn Thắng nhẹ gật đầu, kia là tự nhiên. Trước mấy ngày ta cùng Tiểu Nghị cũng thương lượng qua, hắn nói hắn có thể để ở nhà. Nhưng ta chê hắn võ công quá thấp, nếu là có chuyện gì phát sinh, cái kia điểm ba cước lông công phu, sợ là không kịp. Đại Minh lườm Tôn Thắng một chút, biết trong lòng của hắn hơn phân nửa đã coi nhân tuyển, nói thẳng đi, ngươi muốn cho ai đến xem nhà? Tôn Thắng uống một hớp rượu, nói ra, Tiểu Thập. Tiểu tử này trên giang hồ cũng là làm đến sôi sùng sục lên, một thân thực lực không kém. Để hắn trong nhà chiếu khán cha 4-5 năm, đằng sau ta lại đến thay hắn. Đại Minh nhẹ gật đầu, có thể. Ta phạt hắn cấm túc 3 năm, để hắn thủ 3 năm đi. Cũng được Tôn Thắng buông xuống bỏ rượu, suy tư nói, đằng sau 2 năm nhìn tình huống, lại để cho người tới. Đại Minh ừ một tiếng. Nói xong chiếu khán Trần Diệp sự tình. Tôn Thắng nhẹ hít một hơi, ngước mắt nhìn về phía Đại Minh, thanh âm có chút khàn giọng nói, đại ca, bây giờ cha rơi vào trạng thái ngủ say. Chúng ta không làm chút gì sao? Nghe nói như thế, ngay tại hướng miệng bên trong rót rượu Đại Minh thân thể chấn động, con mắt lườm Tôn Thắng một chút. Đại ca, ngươi biết ta mấy năm nay ở bên ngoài bận bịu cái gì sao? Tôn Thắng trên mặt nhiều xóa thần bí rượu choáng. Đại Minh trầm mặc không nói, không có lên tiếng âm thanh. Hắc hắc, Tôn Thắng đông nhiên cười một tiếng, ngay sau đó nói ra, thế giới này rất lớn, ngoại trừ Đại Vũ, còn có một số địa phương khác. Tỷ như ở vào Đại Vũ mấy trăm dặm hải vực Ố Kê Quốc, cực tây chi địa Ba Tư. Những địa phương này người, sinh hoạt phương diện so chúng ta Đại Vũ kém xa, cho bọn hắn ăn chút gì, xuyên, bọn hắn liền có thể cảm động đến rơi nước mắt, vì ngươi bán mạng. Đại Vũ địa phương có hạn, dùng không được cái gì. Nhưng cái này biển cả, bao dung bạn của ta. Tôn Thắng hít mắt, trên mặt rượu choáng, nỉ non nói nhỏ. Nghe được lời nói này, Đại Minh tiếng nói hơi có vẻ khàn giọng, buông xuống trong tay vỏ rượu, thần sắc bình tĩnh nói, Tiểu Thắng, ngươi say. Chương 7, lời say chương 7, lời say đại ca, ta không có say. Tôn Thắng trên mặt hiện ra màu đỏ rượu choáng, một bên nói còn một bên ở một hơi rượu. Ngồi tại bàn rượu đối diện Đại Minh là nhìn tuyến rơi vào Tôn Thắng tấm kia phiếm hồng trên mặt, lặp lại lần nữa một lần, ngươi say. Đại ca, ta không có say. Tôn Thắng trong ngực ôm bình rượu, khuôn mặt hiện ra rượu choáng, nhưng hắn ánh mắt lại vô cùng thanh minh, so thanh tỉnh lúc còn muốn thanh tỉnh mấy phần. Nghe nói như thế, Đại Minh siết chặt hữu quyền, kéo kẹt kít. Khớp xương ma sát thanh âm vang lên. Tại thanh âm này phía dưới, dấu diếm chính là một loại đáng sợ lực đạo. Tiểu Thắng, ngươi uống nhiều, ta đi về trước. Đại Minh đứng người lên, nắm chặt hữu quyền buông ra, tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra như vậy. Nhưng Tôn Thắng lại đứng lên, trên mặt mang ý cười, đầy người mùi rượu, nói ra, đại ca, ta chợt nhớ tới, tựa như là 10 năm trước, vẫn là 9 năm trước tới, ta khi đó tuổi trẻ, lòng đầy căm phẫn, trong lòng đầy ngập nhiệt huyết. Đối hiệp nghĩa sự tình cực kỳ coi trọng, cùng ta nghĩa huynh quỳnh nặng hải, phạm phải mất đầu chi tội, chỉ vì bách tính thương sinh. Đại Minh đi đến cửa sân trước bộ pháp chỉ trệ, đáp, kia là 10 năm trước. Tôn Thắng cười cười, vỗ đầu một cái, đúng, chính là 10 năm trước. Bất chi bất giác đều đi qua 10 năm. Đại Minh bình tĩnh nói, ngươi muốn nói cái gì? Tôn Thắng ngẩng trong ngực ôm bình rượu, thông thông khoái khoái ực một hớp, sau đó nói ra, lần kia, ta xông ra tai họa thật là lớn à, mặc dù bây giờ nhìn chẳng ra sao cả, nhưng ở lúc ấy, ta thế nhưng là ôm hẳn phải chết tâm đi làm. Ta cùng nghĩa huynh ở trong tối trong lao bị nhốt vài ngày chờ ra hành hình thời điểm, ta thật cảm giác phải chết. Kia đao phủ lưỡi đao gác ở trên cổ ta, quá mát, quá lợi. Cho đến ngày nay, ta hồi tưởng lại, đều cảm thấy trên giang hồ không còn có so với ngày đó, lạnh hơn, càng lợi, sát khí càng nặng đao. Tôn Thắng ôm vào rượu, tự mình nói, nghe được người không rõ ràng cho lắm. Hắn đầy người mùi rượu, ở rượu, trên mặt hiện ra rượu choáng, ánh mắt từ thanh minh biến thành hồi ức. Ngày ấy, mưa rơi rất lớn, ta toàn thân trên dưới đều bị nước mưa làm ướt. Vốn là đơn bạc áo tù kề sát ở trên người, lại trượt lại dính, lại trói buộc lại khó khăn, bây giờ trở về nhớ tới, cũng nói không ra đến ngọn nguồn là cái gì tư vị. Lúc ấy ta cho là ta đều nhanh chết rồi. Ha ha, kết quả phong hồi lộ chuyện, nghĩa phụ đến rồi. Tôn Thắng trên mặt tươi cười, tựa hồ có chút đắc ý nói, nghĩa phụ, đại ca ngươi, còn có tiểu liên tỷ, còn có ngươi vị tiêm nghĩa minh. Vì cứu ta Tôn Thắng, dốc hết toàn lực. Một kiếp này, ta là không cần chết, mặc dù đằng sau bị cha rút mấy chục cái, tốt dừng lại phê bình cửa trách. Nhưng ta không chết thành, còn sống được thật tốt, bây giờ còn có vợ con. Vượt qua ta lão Tôn nhà liệt tổ liệt tông đều tưởng tượng không đến ngày tốt lành. Tôn Thắng manh rót mấy miệng rượu, trong giọng nói mang theo mấy phần men say. Hắn hiện tại, tựa hồ mới có mấy phần men say. Đại Minh đứng tại cửa sân, lặng lặng nghe. Tôn Thắng dừng một chút, cười nói, đánh chuyện này về sau, ta liền hiểu. Liền xem như gây tai họa, cũng không thể luôn luôn để trong nhà ra mặt, cho mình chửi đít. Gen sắt còn cần tự thân cứng rắn, không có kia bỏ cánh cam, đừng ôm đồ sự sống. Ta lúc ấy liền suy nghĩ, theo ta cái này gây chuyện thị phi bản sự, về sau không chừng còn muốn liên lụy nghĩa phụ. Dạng này không thành. Ta liền suy nghĩ, vẫn là câu nói kia, rèn sắt được từ thân cứng rắn, về sau ta lại gây chuyện, ta được từ mình kiêng. Chờ ta cứng rắn đến không ngớt đại sự đều có thể gánh vác thời điểm, ta liền muốn làm sao gây chuyện liền làm sao gây chuyện. Nhưng là, ta có tiểu thông về sau, ta ý nghĩ lại thay đổi. Ta liền muốn, ta khối này mất thăng bằng sắt, không chỉ có đến khiêng mình sự tình, cũng phải giống nghĩa phụ như thế, khiêng nhi nữ bọn tiểu bối sự tình. Tôn Thắng nói một mình, ôm vào rượu, uống một ngụm nói một câu. Nói đến phần sau, chính hắn đều cười, đại ca, ta giống như thật có chút say. Mọi thứ không thể tổng dựa vào trưởng bối, trưởng bối luôn có không có ở đây một ngày, mọi thứ cũng không thể dựa vào người khác luôn có không dựa vào được một ngày. Đại ca, ta nói chút lời say, ngươi coi như nghe cái vui vẻ. Ngươi một ngày là ta đại ca, cả một đời đều là ta đại ca, cha ngủ thiếp đi, thường nói huynh trưởng như cha, ta à. Liền nghe ngươi. Bất quá, muốn thật có chuyện gì, cũng chính là một tiếng chào hỏi. Nấc. Tôn Thắng nói xong, ợ một hơi rượu. Một cái nấc đánh ra đến, phốc ảnh. Một tiếng, hắn say ngã tại trên bàn, trong viện vang lên ngủ say tiếng lẩm bẩm. Đại Minh đứng tại cửa sân trước, lặng lặng nghe. Đem Tôn Thắng lời say, nghe cái nhất thanh nhị sở. Hắn không có trả lời, chỉ là đẩy ra cửa sân, bước nhanh mà rời đi. Trong viện chỉ còn lại Tôn Thắng kia vang dội tiếng lẩm bẩm. Đại Minh đứng tại ngoài cửa viện trong ngõ nhỏ. Một đạo gió nhẹ thổi tới, mang theo vài phần thu ý, hắn híp híp mắt, thở nhẹ ra một hơi, trên thân tràn đầy mùi rượu, nếu là bị Huyền Nhi biết, nhất định sẽ nói chính mình. Bất quá, hôm nay tâm tình của hắn không tốt, nhiều ít uống chút rượu, Huyền Nhi biết, hẳn là sẽ lý giải. Đại Minh lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa vừa mới Tôn Thắng kia phiên lời say, cũng không đi nghĩ Liêu Hồng Yến sự tình. Lần này hắn trở về, chủ yếu là nhìn tra tình huống. Khắc, nhắm mắt làm ngơ. Hô. Đại Minh đón gió nhẹ, đầu tiên là nhìn về phía Dục Anh đường phương hướng, sau đó quay người, lựa chọn hướng Trần Diệp tại hắn cùng Nguyễn Nhi thành thân trước đó lấy lòng tòa nhà đi đến. Hắn nếu là về Dục Anh đường, sợ rằng sẽ hủ đến những người khác. Ngẫm lại thôi được rồi. Tại Dư Hàng ở lại mấy ngày, về Biện Lương một chuyến. Một mặt là rất lâu không thấy Nguyễn Nhi cùng Hàm Nhi, một phương diện khác thì là mình bị bắt tội, nàng bên kia nhất định cũng đỉnh lấy không nhỏ áp lực, đến cho triều đình một cái công đạo. Mình tự tiện rời đi biên cương, xác thực không hợp quy củ. Trong lòng suy nghĩ, Đại Minh ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời xanh thẳm, tinh không vạn lý, không có một đóa mây trắng. Nhìn mấy lần, hắn thu hồi ánh mắt, dọc theo phố dài tiến lên. Vòng qua hai con đường. Cộc cộc. Đại Minh lộ hai khẽ nhúc đích, chợt nghe sau lưng chuyển đến một trận có chút tiếng bước chân dồn dập. Cái này tiếng bước chân dồn dập bên trong còn mang theo vài phần cẩn thận. Có ý tứ gì? Có người muốn đánh lén ta? Vẫn là nói muốn trộm túi tiền của ta? Đại Minh suy nghĩ một chút, loại bỏ loại thứ hai khả năng. Dư Hàng huyện nhỏ trộm không sai biệt lắm bị Tiểu Phúc tóm sạch, điểm này rất không có khả năng. Nhưng đánh lén mình. Uống chút rượu, Đại Minh bỗng nhiên nết miệng cười một tiếng. Có phải là hắn hay không hồi lâu chưa có trở về Dư Hàng, lão hổ không ở nhà, hầu tử xưng đại vương. Làm sao có người dám đánh lén hắn? Ngay tại Đại Minh suy tư lúc, hô, một đạo nhanh chóng lại mãnh liệt tiếng quyền phong vang lên, từ phía sau Đại Minh chuyển đến. Đại Minh quay người, rất là hiếu kỳ. Đến tột cùng là ai? Có loại này là gan. Chương 8, kinh nghiệm chương 8, kinh nghiệm 3. Một tiếng, Đại Minh vững vàng tiếp nhận hậu phương người kia đánh tới năm đấm. Hắn ném đi ánh mắt, trong mắt mang theo vài phần hiếu kỳ cùng buồn cười. Đến tột cùng là ai, dám đảm đương đường phố đánh lên hắn? Ngay tại Đại Minh ánh mắt rơi xuống trong mấy mắt, một trương thu kịch, mọc đầy râu ria mặt, hiện ra tại Đại Minh trước mắt. Đối phương nét miệng cười, tuổi tác nhìn có hơn 40, đã không còn trẻ nữa, nhưng trên thân vẫn như cũ mang theo một loại rất giang hồ khí chất. Khi nhìn rõ đối phương gương mặt này trong mấy mắt, Đại Minh ha to mồm, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Hắn chậm rãi buông ra nắm chặt quả đấm đối phương tay, mí mắt hơi nhảy, khóe miệng dần dần câu lên, cả kinh nói, đại ca, Minh đệ. Đối phương ngữ khí kiên định cấp ra đáp lại. Nhiều năm không thấy Hùng Sơn đứng tại Đại Minh trước mặt, nhìn xem Đại Minh ngạc nhiên bộ dáng, nhịn không được thoải mái cười to, tiếng cười đình thai nhức óc. Ha 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 ha. Minh đệ. Hùng Sơn lần nữa hô một tiếng, cười lớn tiến lên. Đại Minh hốc mắt từng đỏ, hiển nhiên không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy Hùng Sơn. Hắn cũng tới trước một bước, nhiều năm không thấy Minh đệ hai người lẫn nhau ôm ở cùng một chỗ. Lẫn nhau vuốt ve đều rất dùng sức, để bày tỏ tưởng niệm chi tình. Ôm mấy lần. Hùng Sơn buông ra Đại Minh, trên mặt mang cười, nhìn từ trên xuống dưới Đại Minh, Minh đệ, nhiều năm không thấy, ngươi không có thay đổi gì à? Đã nhiều năm như vậy, Đại Minh thân cao đã dài đến chín thước, hình thể khôi ngô cường tráng, cánh tay có đầu người lớn như vậy, bắp thịt cuộn cuộn, nếu là cởi trần, triển lộ một thân cơ bắp, cái này một thân thể chẳng có thể hủ đến không ít người. Biến hóa lớn như vậy, rơi vào trong mắt Hùng Sơn, lại bị nói là không có thay đổi gì. Có lẽ ở trong mắt Hùng Sơn, hôm nay Đại Minh cùng năm đó Đại Minh đều là như thế khôi ngô, cường tráng. Đại Minh hốc mắt ửng đỏ, nhếch miệng cười một tiếng, vừa mới không thích trong lòng bị lúc này vui sướng hòa tan, nói ra, biến hóa chưa đủ lớn sao? Chí ít biết ôm người thời điểm, muốn lưu lực. Nghe nói như thế, Hùng Sơn không khỏi sức sở, sau đó có chút dở khóc dở cười cười ha hả. Hắn còn nhớ rõ năm đó mình cùng Đại Minh ôm thời điểm, Đại Minh một thân thần lực, kém chút đem hắn xiết quá khí đi. Hùng Sơn cười lớn, vỗ vô Đại Minh bả vai, nói ra, không tệ, như thế đến xem, biến hóa sát thực đủ lớn. Hắn hít hà Đại Minh trên người mùi rượu, cười nói, thân thể tăng lên, người cũng biết nói chuyện cười. Cũng không biết tiểu lượng này trướng không có trướng, còn có thể hay không uống. Đại Minh nắm ở Hùng Sơn đầu vai, cười to nói, đại ca tự mình đến thử một chút, chẳng phải sẽ biết. Tốt. Hùng Sơn mừng rỡ, vỗ vô bộ ngực, đại ca làm chủ, huynh đệ chúng ta nhiều năm không thấy, cùng uống thông khoái. Hai người kề vai sát cánh hướng phía bên đường tiếp khách quán rượu đi đến. Không bao lâu, tiếp khách quán rượu bên trong phòng. Ba, ba, hai tiếng nhẹ vang lên. Đại Minh một cái cổ tay chặt, gọt sạch hai vỏ lao tiểu đúng phòng, cho Hùng Sơn đẩy đi một vỏ. Hai người nhìn nhau, loảng xoảng. Một tiếng, trong tay vỏ rượu chạm vào nhau, sau đó cười to lên, cùng nhau nâng ly. Hai người không để ý tới nói chuyện, mỗi người nốc từ ngực năm vỏ rượu khai vị, lúc này mới có thở dốc thời gian. Đại Minh rất là ngạc nhiên hỏi, đại ca, nhiều năm như vậy, ngươi đi đâu? Bàn rượu đối diện Hùng Sơn buông xuống vỏ rượu, kẹp một ngụm trên bản đồ nhắm nói ra, năm đó ta bị gọt sạch vương tịch, biến thành bình dân. Càng nghĩ, đối đại liêu đã có chút nản lòng thoái chí, nghĩ đến cùng ở lại nơi đó, không bằng ra ngoài đi một chút. Ta động ra ngoài du lịch suy nghĩ, vương tử không làm được, chí ít còn có thể làm cái giang hồ lãng khách. Người cũng biết ta, so với vương tử, ta càng ưa thích làm giang hồ khách. Hùng Sơn nhai nuốt lấy, nuốt xuống trong miệng thức ăn, lại được một hớp rượu, tiếp tục nói ra, ta tại Đại Vũ du lịch thời điểm, từng nghe nói Ba Tư Thánh Hỏa dạy năm đó chính là lấy đại liêu làm vấn nghệ, nhập chủ Trung Nguyên, từng tại Trung Nguyên chiếm cứ mấy trăm năm thời gian. Bởi vậy ta nghĩ nghĩ, chuẩn bị đi Ba Tư nhìn xem dị vực phong tình. Nói đến đây, Hùng Sơn mặt lộ vẻ một tia buồn vô cớ cùng hồi ức, kết quả, ta tại Ba Tư gặp mẫu thân của ta. A. Đối diện miệng nhỏ dùng nữa, miệng nhỏ uống rượu, thế phẩm hương vị Đại Minh mở to hai mắt nhìn, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đại Minh đối Hùng Sơn sự tình hiểu rất rõ, biết đối phương năm đó đến Đại Vũ du lịch, mục đích đúng là tìm kiếm mẫu thân. Không nghĩ tới hắn vậy mà tại Ba Tư tìm được. Ta cùng mẫu thân nhận nhau sau biết được, năm đó nàng rời đi Đại Liêu về Đại Vũ thăm người thân. Do xét xong thân, chuẩn bị đi trở về thời điểm, gặp Ba Tư Thánh Hỏa dạy người. Những người kia là toàn bộ trên giang hồ còn sót lại, chưa rút đi Thánh Hỏa dạy tàn đảng, đang bị Lục Phiến môn truy sát. Lúc ấy Vô Tâm giáo tứ ngược giang hồ, cố ý tiết lộ Thánh Hỏa dạy hành tung, mượn đao giết người. Mẫu thân của ta trong lúc vô tình cuốn vào trong đó, bị Lục Phiến môn coi như đồng đảng, rơi vào đường cùng, chỉ có thể theo bọn hắn đào vong. Nửa đường, nàng hay Thánh Hỏa giáo chủ ngăn cản một kích, trọng thương ngã gục, lâm vào hôn mê. Thánh Hỏa dạy mang theo nàng một đường chạy về Ba Tư, đem nó y tốt. Mẫu thân của ta sau khi tỉnh dậy, Thánh Hỏa giáo chủ đối nàng vừa thấy đã yêu, muốn cùng nàng thành thân. Lúc ấy mẫu thân của ta trong lòng lo lắng ta, cũng không đồng ý, muốn trở lại Đại Liêu. Nhưng nàng thân thể thụ trọng thương, không cách nào đường dài đi đường, trừ phi tu luyện Thánh Hỏa dạy bí điển, điều dưỡng thân thể. Rơi vào đường cùng, mẫu thân của ta đành phải lưu tại Thánh Hỏa dạy, tu hành Thánh Hỏa dạy bí điển, lần tập luyện này chính là mấy năm thời gian. Nửa đường, kia Thánh Hỏa giáo chủ đối mẫu thân của ta cũng coi như yêu mến có thừa. Dần dần, mẫu thân của ta liền đồng ý theo đuổi của hắn. Hai người thành thân về sau, lại sinh hạ một nữ. Hùng Sơn vừa uống rượu, một bên đem năm đó chuyện cũ nói ra. Đại Minh nghe xong, nhíu mày. Cố sự này bên trong, kia Thánh Hỏa giáo chủ hiển nhiên không có an cái gì hảo tâm. Hùng Sơn tựa hồ nhìn ra Đại Minh suy nghĩ trong lòng, nói ra, năm đó có lẽ có ít tận tình. Bất quá, những năm gần đây, hắn đối mẫu thân của ta chiếu cố cũng không tệ lắm. Hai người sinh muội muội ta về sau, quan hệ càng là vô cùng tốt. Mẫu thân của ta bây giờ tại Thánh Hỏa trong giáo tôn làm phó giáo chủ chi vị. Cụ thể tình huống như thế nào, ta cũng bất quá nhiều suy nghĩ, dù sao liền ngay cả ta đều đến cái tuổi này. Hùng Sơn cười cười, hắn từng là Đại Liêu vương tử, thấy qua ngươi lừa ta gạt cũng không ít. Vừa mới kia phiên lý do thoái thác, là mẫu thân hắn giảng cho hắn. Có chút lỗ thủng, nhưng là Hùng Sơn cũng không tính mảnh cứu. Hắn thân là con cái, bây giờ đều hơn 40 tuổi, sắp 50 người. Sự tình đã thành kết cục đã định, khó được hồ đồ. Đại Minh nhẹ gật đầu, nói ra, uống rượu. Hai người đụng vào rượu, nâng ly bắt đầu. Đại Minh đem mình những năm này kinh lịch toàn bộ đỡ ra. Minh đệ, tuy nói ngươi bây giờ là Đại Vũ Trung Võ Vương, nhưng bây giờ ta tại Thánh Hỏa dạy, cũng coi là cao tầng. Ta cho ngươi một cái tín vật, ngày sau ngươi nếu là gặp được ta giáo bên trong người, gặp tín vật như gặp ta, bọn hắn sẽ vì ngươi cung cấp trợ lực. Qua ba lần rượu, Hùng Sơn từ trong ngực lấy ra một viên kim thiết lệnh, phía trên khắc bên trong một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, đưa cho Đại Minh. Chương 9, bình tĩnh lại chương 9, bình tĩnh lại nhìn xem Hùng Sơn đưa tới kim thiết lệnh, Đại Minh nheo mắt lại, nhìn chăm chú vào trên lệnh bài điêu khắc hỏa diễm đường vân. Hắn lắc đầu, nhấc lên vỏ rượu, rót một miệng lớn xuống dưới, từ chối nói, đại ca, bây giờ ta đã là Đại Vũ Trung Võ Vương, tín vật này vẫn là không cầm. Nếu là bị người hữu tâm nhìn thấy, có miệng cũng nói không rõ. Nghe nói như thế, Hùng Sơn đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cười to hai tiếng, đem thánh hỏa lệnh thu về, đưa ngón trỏ ra, thư điểm mấy lần Đại Minh, cười nói, Minh đệ, là đại ca cân nhắc không chu toàn. Ai? Ngẫm lại cũng thế, ngươi bây giờ đã là Đại Vũ Trung Võ Vương, thân phận địa vị không thể so với năm đó ta kém hơn bao nhiêu. Tín vật này, cũng có thể không. Hùng Sơn thu kệ trên mặt lộ ra một vòng tịch liêu. Ngắn ngủi mấy năm, hắn cùng Đại Minh thân phận liền có biến hóa to lớn như vậy. Nghĩ kỹ lại, thật sự là nhân sinh vô thường. Đại Minh cười cười, đại ca tâm ý, ta nhận. Huynh đệ hai người đều không có nhiều lời. Năm đó ở Đại Liêu một màn kia, tại lẫn nhau trong lòng, có thể nói là ký ức khắc sâu. Mặc dù biết Hùng Sơn không có ý tứ kia, nhưng cùng một cái hố, Đại Minh không muốn dấm hai lần. Hắn đã không còn là năm đó cái kia ngây thơ thiếu niên, trong lòng nhiều tia thâm trầm. Hùng Sơn nhẹ gật đầu, cười nói, ta minh bạch. Ha ha, Minh đệ, ngươi nhưng không biết vừa mới bỏ qua cái gì. Cái này Thánh Hỏa lệnh, ngoại trừ ta, toàn bộ trong giáo cũng chỉ có mẹ ta, cùng em gái ta, ba người nắm giữ. Tất cả giáo chúng gặp này lệnh, như giáo chủ đích thân tới. Lần này Thánh Hỏa dạy ngóc đầu trở lại, thế tất yếu tại Đại Vũ đục mở một cái lỗ hổng, tái hiện ngày xưa vinh quang. Hùng Sơn trên mặt hiện ra xóa rượu đỏ, lớn tiếng cười. Đại Minh nghe vậy cũng cười bắt đầu, hiện tại trên giang hồ thế nhưng là rất loạn, muốn đứng vững gót chân cũng không có dễ dàng như vậy. Không sao, những này chuyện không liên quan đến ta, mẹ ta cùng muội muội ta đều đang vì việc này bắt đầu, ta lần này trở về một mực với bạn. Đến, huynh đệ chúng ta nhiều năm không thấy, không say không nghỉ. Hùng Sơn nhấc lên vỏ rượu cùng Đại Minh đụng một cái. Hai người nâng ly bắt đầu. Cái này một uống, chính là uống đến trời tối, trăng lên giữa trời. Nấc. Huynh đệ hai người lẫn nhau đỡ lấy, đi ra quán rượu đại môn. Trên đường đã triệt để đen lại, chỉ còn lại một vầng loan nguyệt treo ở trên không, hạ xuống nhàn nhạt hơi mang, vì hai người chỉ dẫn con đường. Đi, đại ca, ta tòa nhà hiện tại trống không, đi ta kia ngủ. Đại Minh ôm Hùng Sơn cổ, triệt để uống say, một thân mùi rượu đậm đến tan không ra, mặt càng là một mảnh đỏ bừng, đi trên đường lung la lung lay. Hùng Sơn lớn miệng, miệng thảo luận lấy chút mơ hồ không rõ, tùy ý Đại Minh ôm, cùng nhau hướng Đại Minh ở tòa nhà đi đến. Thẳng đến hai người thuận phố dài, vượt qua góc đường, hoàn toàn biến mất ở trong màn đêm. Lạch cạch, một tiếng vang nhỏ từ tiếp khách quán rượu bảng hiệu bên trên truyền ra, một đạo hắc ảnh lặng yên không tiếng động rơi xuống. Tiểu Phúc mặc trên người một bộ y phục dạ hành, eo phối trường đao, đứng tại trong bóng tối, ngước mắt nhìn thoáng qua Đại Minh rời đi phương hướng. Đại Minh ca đến trưa đều không có trở về, nàng có chút bận tâm, tìm một vòng, phí hết chút khí lực, lúc này mới tìm tới hắn. Gặp Đại Minh không có việc gì, chỉ là uống say, Tiểu Phúc nhẹ nhàng thở ra, xem ra đại ca hẳn là không tức giận. Tiểu cô nương dàn bóng ma, hướng dục anh đường phương hướng đi đến, thì thào nói nhỏ, nàng chỉ có 12 tuổi, còn rất đơn thuần, tuổi trẻ, cũng không thể lý giải ngoại trừ cao hứng thời điểm có thể uống rượu, sinh khí, bi thương, buồn khổ thời điểm cũng có thể uống rượu. Bất luận kẻ nào, tại bất luận cái gì tâm tình hạ đều có thể uống rượu. Rượu không giống nước, có thể bao dung vật vật. Rượu có thể bao dung, chỉ có nhân loại các loại tình cảm phức tạp. Thuần hậu rượu vào trong bụng, đầy đủ mang đi rất nhiều suy tư. Gió đêm thổi qua, tiểu cô nương bước chân thật nhanh đường phố bên trong xuyên thẳng qua, dần dần mất tung ảnh. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, theo Đại Minh chờ nghĩa tử về nhà, Trần Diệp tương quan công việc định ra điều lệ. Đối Liêu Hồng Yến kết quả xử lý, mọi người cũng có một loại giống nhau ăn ý, sinh hoạt đột nhiên lại trở nên bình tĩnh bắt đầu. Đại Minh, Tôn Thắng mấy người, tại dư hàng ở mấy ngày về sau, liền nhao nhao cáo biệt rời đi. Giúp anh đường chỉ còn lại Tiểu Liên, Trần Hình, Trần Nghị, Trần Thực, Tiểu Phúc năm người. Trần Nghị lo lắng Liêu Hồng Yến trong ngực mang thai quá trình bên trong xảy ra vấn đề, cố ý lưu lại, không có nếu như người khác như vậy rời đi. Trần Thực thì đảm nhiệm lên thủ hộ Trần Diệp trách nhiệm. Về phần Mạnh Tiểu Linh, Nô Tố Tố bên kia, Đại Minh cũng không có ngăn cản, bỏ mặc hai nữ đến đây cùng Trần Thực gặp gỡ. Còn sót lại mấy cái ma đạo võ giả, mấy ngày nay đều nơm nớp lo sợ, như cùng sống trong động. Bọn hắn đi theo Mạnh Tiểu Linh hai người tới dục anh đường, đối ngoại tự xưng là Mạnh Tiểu Linh gia đình. Nô Tố Tố cùng Trần Nghị cũng nhiều năm không thấy, nghĩa huynh nghĩa muội gặp lại, tự nhiên là vui vô cùng. Trong nhà bày mấy ngày tiệc cưới, chế đến tiệc, Trần Nghị nhìn ra Nô Tố Tố cùng Trần Thực ở giữa, giống như có thứ gì. Hắn cố ý đáp cầu rắc mối, nhưng Nô Tố Tố giống như không có ý tứ kia. Ngược lại là Mạnh Tiểu Linh giống như là bị bình giấm chua đổ, trong lòng chua chua, rất cảm giác khó chịu. Cách thật xa, đều có thể nghe được trên người nàng mùi giấm. Trần Hình khi nhìn đến Mạnh Tiểu Linh phản ứng về sau, lặng lẽ cho Trần Nghị mấy lần, Trần Nghị mới chợt hiểu ra. Trần Thực tiểu tử này, thật sự là không thành thật, lập tức thông đồng hai cái. Nô Tố Tố thân là nghĩa muội của mình, huynh trưởng là vũ thần, làm sao có thể túi đầu làm tiểu. Nhưng nhìn kia Miêu Cương cô nương, cũng không phải có thể nhận khí im hơi lặng tiếng chủ. Muốn cùng điểm này, Trần Nghị cũng liền không còn loạn bắt cầu. Nếu là Trần Thực có bản lĩnh, có thể lống một cái đồng thời, đổi tới một cái khác, vậy coi như hắn có bản lĩnh. Chính mình cái này làm ca ca, liền mặc kệ. Nửa đường, Trần Thực cũng mang theo Nô Tố Tố cùng Mạnh Tiểu Linh đi thăm viếng Trọng Cửu Nguyên. Mạnh Tiểu Linh cùng mình cô gặp nhau, hai người nhiều năm không thấy, vừa thấy mặt, máy hát mở ra, liền nói không ngừng, có chuyện nói không hết để. Nhưng nói tới nói lui, nói xong lời cuối cùng, vẫn là rơi vào trên thân Trần Thực. Mạnh Tiểu Linh cùng Trần Thực hôn nước, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi là trưởng bối định ra hôn nước. Hai người nhất định là muốn thành thân. Trần Diệp bên kia ngủ say bất tỉnh, không cách nào làm chủ. Có thể làm trưởng bối, cũng chỉ có Đại Minh mấy cái huynh trưởng, tỷ tỷ. Mạnh Tiểu Linh bị cô khuyên bảo, nhất định phải tại mấy người trước mặt biểu hiện tốt một chút, như thế mới có thể tiến nhập Trần gia gia môn. Phóng nhãn toàn bộ giang hồ, không tiếp tục so Trần gia, gia thế lớn hơn. Về sau sinh hạ hải tử, nàng chỉ nửa bước coi như bước vào Trần gia đại môn, trên giang hồ phân lượng, chỉ nặng không nhẹ. Mạnh Tiểu Linh lại lắc đầu, nói mình để ý xưa nay không là cái này. Cùng Trần Thực gia thế so sánh, nàng càng ưa thích chính là Trần Thực người này. Cô câu nghe xong, cười nói câu, ngươi nên có này tốt số. Nô Tố Tố bên kia cùng Trọng Cửu Nguyên không tính quen thuộc, chỉ có thể ra ngoài lễ tiết, ân cần thăm hỏi một chút. Trọng Cửu Nguyên thì dành thời gian đem Trần Thực đơn độc hô lên đi, hỏi thăm hắn đối hai nữ cách nhìn. Trần Thực tâm lý ý nghĩ tự nhiên là hai cái đều muốn, nhưng Trọng Cửu Nguyên lại nói độ khó rất lớn, trừ phi vận dụng nhiếp thần thuật khống ở Nô Tố Tố. Trần Thực cùng Nô Tố Tố là quá mệnh giao tình, đương nhiên sẽ không dùng loại thủ đoạn này. Trọng Cửu Nguyên nghe xong, chỉ là cười không nói. Người muốn nhìn chính là như vậy, có một cái, còn muốn cái thứ hai, nhưng dục vọng không cách nào thỏa mãn, một mực treo ở trong lòng, không chừng ngày nào nội tâm mất cân bằng, làm ra chuyện sai tới. Nếu là người khác, Trọng Cửu Nguyên có lẽ sẽ thuyết phục, để sớm dùng nhiếp thần thuật miễn đi ở giữa thống khổ xoắn xuýt quá trình. Nhưng Trần Thực, Trọng Cửu Nguyên ôm nhìn việc vui thái độ chờ đợi. Hắn ngược lại muốn xem chờ ngày nào Nô Tố Tố muốn gả cho người khác thời điểm, Trần Thực sẽ làm thế nào. Chương 10, một năm chương 10, một năm Trần Thực mang theo Mạnh Tiểu Linh, Nô Tố Tố bái phòng xong Trọng Cửu Nguyên. Nô Tố Tố lại tại dục anh đường dừng lại mấy ngày về sau, liền cùng Trần Thực, Trần Nghị bái biệt. Nàng dự định đi bốn phía du lịch, không muốn ở lâu. Lần này đi ra ngoài, nguyên nhân gây ra là trong tộc trưởng lão hy vọng nàng có thể dùng họ Ngô truyền nhân danh hào hành tẩu giang hồ. Thân là bốn họ truyền nhân, cũng nên trên giang hồ lộ cái mặt. Trải qua trấn Viễn thành chiến dịch sau, Ngô gia truyền nhân cái thân phận này đã chết tại Trung Võ Vương Bố Hạ. Ngô Tố Tố minh muội cùng Trần Nghị là kết nghĩa quan hệ, minh bạch trong đó lợi hại, đương nhiên sẽ không hố Đại Minh. Nàng sớm tại mấy ngày trước đây liền đã cho trong tộc viết thư, thuận thế tháo xuống họ Ngô chuyển nhân gánh. Dù sao hiện tại trên giang hồ, chết tử thương tổn thương, muốn lại náo nhiệt lên, nói ít cũng phải qua mấy năm. Trần Thực bị Đại Minh cấm túc 3 năm, không cách nào cùng nhau đi theo, chỉ có thể tới bãi biệt. Hai người phân biệt lúc, Trần Thực nhìn xem Ngô Tố Tố đi xa bóng lưng, đáy lòng không hiểu có một tia phiền muộn. Mà cái này tia phiền muộn vừa lúc bị một bên Mạnh Tiểu Linh bắt được. Nàng đưa tay bóp tại Trần Thực dưới xương sườn thịt mềm bên trên, dùng sức vặn một cái. Ngày đó, tất cả mọi người nghe được một tiếng sói tru. Một chiêu này là cô truyền thụ cho nàng bí kíp. Trần Thực tại thể nghiệm về sau, đột nhiên ý thức được Trọng Cửu Nguyên khả năng không có mặt ngoài qua như vậy tới nhuận. Nô Tố Tố cái này lớn nhất đối thủ cạnh tranh sau khi đi, Mạnh Tiểu Linh chính thức vào ở dụng anh đường, học làm nha hoàn, chiếu cố trong viện còn lại 4 cái tiểu muội muội. Trần Nghị mấy người cũng không nói gì, theo Liễu Hồng Yến mang thai bụng càng lúc càng lớn, luôn luôn cần một người tay đến giúp đỡ. Đến tận đây, thời gian liền cố định xuống, từng ngày trôi qua. Trong chớp mắt, thời gian một năm đội vàng mà qua. Lại một năm nữa mùa thu. Gió thu phất qua dư hàng, trong thành cây cối rì rào rung động, đỏ vàng sắc thu diệp bay xuống. Trải qua bản đá xanh gạch trên đường dài. Cộc cộc. Nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến. Một đôi công môn bên trong người hắc tạo dày giẫm tại mặt đất lá rụng bên trên. Nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh màu đỏ đi đường phố qua ngõ hẻm, bước nhanh hướng phía trong nhà đi đến. Nàng mỗi một bước rơi xuống, bộ pháp nhẹ nhàng, mảnh rơi im ắng. Trên đường đi nhanh thiếu nữ, chính là bây giờ dư hàng huyện tiếng tăm lừng lẫy áo đỏ danh bộ, Trần An An. Thời gian một năm, tiểu phúc trổ mã càng phát ra xinh đẹp, một bộ áo đỏ chú mục, đen nhánh bóng loáng mái tóc buộc lên, hiện ra mấy phần già dặn cùng lưu loát. Trong tay nàng cầm một cái gợn sóng trống, nhanh chóng xuyên qua phố dài, trên mặt mang vẻ vui sướng tiêu dung, con mắt hơi sáng, tựa hồ đang chờ mong cái gì. Tiểu Phúc gặp bốn bề vắng lặng, dưới chân cất bước, nhấc lên trong đan điền lực, vừa sải bước ra, trong nháy mắt vượt qua hơn 20 trượng. Một năm qua đi, nàng đem ra truyền luyện khí pháp đột phá đến tầng thứ 6, thực lực đại trướng. Tiểu Phúc đột phá ngày, phúc trí tâm linh, có dự cảm, lúc này mình nếu là sẽ cùng Đại Minh giao thủ, Đại Minh một quyền đập tới, nàng hẳn là có thể đem lui lại bước điều khiển kỹ thuật số chế tại 3 bước trong vòng. Chuyện này vẫn là rất để cho người ta mừng rỡ. Mặc dù trong khoảng thời gian ngắn lại đột phá một tầng, đi vào tầng thứ 6, nhưng nàng trong lòng có một loại cảm giác, sau đó phải nghĩ lại đột phá, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Cần thân thể của mình tố chất để lên, có lẽ mới có thể tiến thêm một bước. Đơn giản tới nói, chính là cần mình lại lớn lên mấy tuổi, mới có thể lại làm đột phá. Thi triển khinh công, như nước chảy mây trôi, phong quyển tàn vân. Thời gian trong nháy mắt, giúp anh đường đã ở phía trước góc rẽ. Ngay tại Tiểu Phúc sắp đi vào cửa ngõ thời điểm, nàng lỗ tai khẽ nhúc nhích, nghe được một tia nhỏ bé tiếng vang. Tiểu Phúc bước chân dừng lại, nghiêng người hướng bên cạnh tránh né. Chỉ gặp cửa ngõ đối diện bước nhanh đi ra một cái bẩn thỉu tiểu ăn mày. Tên tiểu khất cái này túi đầu, đi rất nhanh, cơ hồ là chạy tốc độ. Nghe được truyền đến động tĩnh, hắn ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở một bên Tiểu Phúc, dọa run một cái. A a. Tiểu ăn mày quần áo lôi thôi, mặt mũi tràn đầy nước bùn, tựa hồ không biết nói chuyện, bị Tiểu Phúc hù đến về sau, lui lại mấy bước, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, hoảng sợ oa oa gọi bậy. Người không sao chứ? Tiểu Phúc cũng không nghĩ tới mình sẽ hù đến đối phương, túi xuống eo, không chút nào ghét bỏ ấm giọng hỏi. Tiểu ăn mày gặp Tiểu Phúc đột nhiên tới gần, trừng to mắt, dọa đến càng là oa oa kêu to. Hắn lộn nhào tránh đi Tiểu Phúc, liều mạng hướng nơi xa bỏ đi. Tựa hồ Tiểu Phúc là cái gì đáng sợ hồng hoang manh thú. Thấy tình cảnh này, Tiểu Phúc hơi nhíu lên cái mũi nhỏ. Nàng từ trong ngực lấy ra một hạt bạc vụn, ngón tay búng một cái. Bạch. Một tiếng. Bạc vụn tinh chuẩn hướng Tiểu ăn mày bay đi, tại sắp đánh trúng hắn thời điểm, bạc trên không trung vẽ một nửa vòng, rơi vào đối phương trong túi. Tiểu ăn mày đối với cái này không biết chút nào, chỉ là như là bị hoảng sợ ngựa, liều mạng chạy loạn. Thời gian một cái nháy mắt, liền chạy ra ngõ nhỏ. Đối với cái này, Tiểu Phúc chỉ là lắc đầu. Gần nhất dư hàng huyện xuất hiện rất nhiều tên ăn mày, niên kỷ có lớn có nhỏ. Năm nay thu hoạch không tốt, náo loạn nạn châu chấu, làm hại không ít bách tính cửa nát nhà tan, bị ép lang thang. Tiểu Phúc nhìn thấy người đáng thương bình thường đều sẽ đủ khả năng giúp đỡ một điểm. Tỷ như vừa mới viên kia bạc vụn, đầy đủ tiểu ăn mày một ngày ăn uống. Nửa năm trước, nàng đã từ mộ Dung Long Nguyên nơi đó thông qua được kết nghiệp khảo thí chính thức gia nhập lục phiến môn. Bây giờ chỉ chờ điều lệnh xuống tới, nàng liền có thể đi ra dư hàng huyện, đi hướng đại vũ địa phương khác, thực hiện bộ khoái chi trách, phát dương chính nghĩa. Một năm nay, giang hồ tựa hồ còn chưa từ chính đạo, ma đạo đại chiến bên trong khôi phục nguyên khí, không có việc lớn gì phát sinh. Nhưng theo Tiểu Phúc, nàng mơ hồ có thể nghe được một cỗ mưa gió nổi lên khí tức. Đây cũng là vì cái gì, nàng nóng lòng bị lục phiến môn điều đi địa phương khác. Tiểu Phúc có một loại trong cõi u minh cảm giác, giang hồ lại lập tức phải có một trận mưa lớn mưa như chút nước rơi xuống. Mây mưa đã tại kích thế, chỉ đợi một cơ hội. Tiểu Phúc bước chân nhẹ nhàng, bước vào dụng anh đường cửa sân, trong tay cầm gợn sóng trống, trên mặt mang cười. Đông đông đông. Nàng lắc lên chống bỏi, chống nhỏ truy cùng mặt trống chạm vào nhau, phát ra trầm thấp dồn dập tiếng vang. Dường như nghe được trong viện truyền đến động tĩnh. Trần Diệp chỗ trong phòng, tới gần cửa sổ vị trí, đột nhiên nô ra một cái đầu nhỏ. Kia là một cái tiểu gia hỏa, vừa ra đời mấy tháng, dài rất trắng nõn, thể chất rất tốt, có tràn đầy lòng hiếu kỳ. Nghe phía bên ngoài truyền đến động tĩnh, hắn liền đứng lên, nháy hắc bạch phân minh mắt to, hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Chương 11, Trần Ngọc chương 11, Trần Ngọc nhỏ Ngọc Nhi đông đông đông. Tiểu Phúc trong tay đung đưa chống bỏi, trong mắt mỉm cười đi đến bên cửa sổ, cách cửa sổ, đùa ngồi tại trên giường nhỏ hài đồng. Y đi. Nha. Dáng dấp trắng tinh, sạch sẽ xinh đẹp tiểu bất điểm mở ra hai tay, hướng Tiểu Phúc trong tay chống bỏi chụp tới. A không cho ngươi không cho, không cho. Tiểu Phúc cầm trống bỏi tại Tiểu Bất Điểm trước mặt lắc, một bên lắc một bên tránh né hắn trắng non tay nhỏ. Yiye, nhỏ, nhỏ, cô. Tiểu Bất Điểm thấy mình bắt không được, miệng bên trong mơ hồ hô hào, mặc dù chữ không phải rất rõ ràng, nhưng vẫn có thể nghe ra đại khái ý tứ. Ai? Lại hô một tiếng. Tiểu Phúc ghé vào bên cửa sổ, mặt mày cong cong, cười đến không ngậm miệng được. Ánh mắt của nàng lóe sáng nhìn xem mình Tiểu Chất Nhi, trong mắt tràn đầy yêu thương. Yiye, nhỏ, tiểu cô. Tiểu Bất Điểm lại hô một tiếng. Lần này thanh âm so với vừa mới còn muốn rõ ràng rất nhiều. Nghe được Tiểu Phúc tâm đều nhanh hóa. Ai, cho ngươi. Tiểu Phúc đem trong tay trống bỏi đưa cho Tiểu Bất Điểm, lại đưa tay vuốt vuốt đầu của hắn. Tiểu Bất Điểm tiếp nhận trống bỏi, đung đưa trắng nón nà tay nhỏ cánh tay, trong tay trống nhỏ lập tức phát ra đứt quãng thanh thúy tiếng trống. Ngay tại Tiểu Phúc đùa Tiểu Bất Điểm thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một thanh âm. Ngọc Nhi vừa uống qua sữa, vốn là muốn ngủ, ngươi như thế một bữa, ảnh hưởng hắn nghỉ ngơi. Nghe được thanh âm này, Tiểu Phúc thân thể hơi cường, lông mày hơi nhíu. Nàng ấy mắt hiện lên một tia lanh ý, từ bên cửa sổ đứng người lên, quay đầu nhìn lại. Một bộ thủy vân váy xanh Tiểu Liên đứng ở phía sau, ánh mắt bình tĩnh nhìn Tiểu Phúc. Tiểu Liên nghiêng đầu, nhìn thấy Tiểu Bất Điểm trong tay cầm trống bỏi, nhíu mày, nói ra, ngươi lại cho hắn mua đồ chơi. Nói, Tiểu Liên tiến lên một bước, đem trống bỏi từ nhỏ không điểm trong tay bắt lấy. Gặp tình hình này, Tiểu Bất Điểm đầu tiên là sức sở, sau đó miệng một xẹp, làm bộ liền muốn khóc. Không đợi hắn khóc lên, Tiểu Liên một ánh mắt đưa tới, Tiểu Bất Điểm trong nháy mắt ngừng lại sắp ra miệng tiếng khóc. Hắn chỉ có thể ủy khuất ba ba nhìn Tiểu Phúc một chút, sau đó là người nằm tại trên giường nhỏ, nhắm mắt đi ngủ. Tiểu Liên đem trên giường nhỏ chăn mỏng hướng lên kéo mấy lần, đóng đến Tiểu Bất Điểm cắm chỗ. Đây hết thảy rơi ở trong mắt Tiểu Phúc. Đối với cái này, Tiểu Phúc cười lạnh nói, ngay cả chống lúc lắc đều không cho chơi, ngươi cái này trên danh nghĩa mẹ ruột đối hải tử thật tốt, không phải từ mình trong bụng bò ra tới chiếu cố, chính là nhẫn tâm. Lời nói này rơi vào Tiểu Liên trong tai. Tiểu Liên ngẩng đầu nhìn Tiểu Phúc một chút, cũng không tức giận, ngược lại rất bình tĩnh giải thích nói, hắn liền đồ cái mới mẹ chơi chán, liền sẽ cắn lấy miệng bên trong, làm chỗ nào đều là nước bọt. Bệnh vào từ miệng, dễ dàng sinh bệnh. Đối với Tiểu Liên giải thích, Tiểu Phúc cũng không có nghe lọt. Nàng xuề bàn tay ra, hướng Tiểu Liên đòi hỏi cướp đi trống bỏi, đây là ta hoa bổng lụa mùa, trả lại cho ta. Tiểu Liên nhìn nàng một cái, không hề nói gì, tiện tay đem trống bỏi đưa tới. Muốn về trống lúc lắc, Tiểu Phúc hừ lạnh nói, nhỏ Ngọc Nhi luôn có lớn lên một ngày. Ngươi làm việc, hắn sớm muộn cũng sẽ biết. Đến lúc đó, ta ngược lại muốn xem hắn làm sao đối ngươi cái này trên danh nghĩa mẹ ruột. Nói xong, Tiểu Phúc quay người hướng gian phòng của mình đi đến. Tiểu Liên lặng lặng nhìn chăm chú lên Tiểu Phúc bóng lưng, thân sắc bình thản như thường. Tại Tiểu Phúc tiến vào gian phòng của mình, đóng cửa phòng về sau, Tiểu Liên lúc này mới thu tầm mắt lại, một lần nữa đem lực chú ý bỏ vào Tiểu Bất Điểm trên thân. Nàng đẩy ra Trần Diệp cửa phòng, ngồi tại giường nhỏ một bên, đưa tay vỗ nhẹ Tiểu Bất Điểm lưng, để cho hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đợi một hồi, Tiểu Bất Điểm dần dần tiến vào mộng đẹp, miệng bẹt một chút, giống như đang làm cái gì mộng đẹp. Gặp Tiểu Bất Điểm ngủ say, Tiểu Liên đứng dậy đem cửa sổ đóng lại, ngồi tại giường nhỏ một bên, lặng lặng nhìn qua tấm kia trắng nõn hải nhi khuôn mặt. Tiểu Bất Điểm cùng Trần Diệp về mặt dung mạo có 8 thành tương tự, tuổi tác còn trẻ con liền đã triển lộ ra mấy phần tuấn lãng bại hoại, nếu là lớn lên, nhất định sẽ trưởng thành một cái mỹ nam tử. Nhìn thấy hắn, thật giống như thấy được một cái khác Trần Diệp. Tiểu Liên quay đầu nhìn thoáng qua trên giường lớn ngủ say Trần Diệp, lại liếc mắt nhìn trên giường nhỏ ngủ nhỏ Trần Diệp, khỏe miệng hơi câu. Cái này hai cha con ngược lại là đều tham ngủ vô cùng. Trong lòng suy nghĩ, Tiểu Liên trên mặt toát ra một tia vẻ mệt mỏi. Nàng lặng lặng canh giữ ở Tiểu Bất Điểm bên giường, một phương diện tại chiếu khán tiểu nhân, một phương diện khác cũng tại chiếu khán lớn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thẳng đến sắp trời bắt đầu tối. Trời chiều xế chiều, nàng tại trên giường nhỏ ngủ say Tiểu Bất Điểm, lúc này mới hé miệng, mơ hồ hế a hai tiếng, chờ mình mở hai mắt ra. Hắn vừa tỉnh dậy, chính là một bộ tinh thần sung mãn trạng thái. Tiểu Liên nhìn thấy cái này màn, không khỏi có chút đau đầu. Ban đêm chỉ sợ lại là một đêm không ngủ. Sữa. Tiểu Bất Điểm vừa tỉnh dậy, liền đưa trắng non tay nhỏ hướng Tiểu Liên muốn uống sữa. Tiểu Liên đứng dậy, ôm hắn lên, hướng phía nhũ mẫu gian phòng đi đến. Vừa đi đến cửa miệng, bên trong nhũ mẫu nghe được động tĩnh, liền đi ra. Nhỏ Ngọc Nhi lại đói bụng. Nhũ mẫu hỏi, nàng là một cái tuổi tác hẹn chừng 20, dung mạo thanh lệ, làn da trắng non non mịn tuổi trẻ nữ tử. Là Trần Nghị phái Ngọc Diệp Đường tìm một ngôi nhà đạo xa suốt, từng là thư hương môn đệ tiểu thư, mở ra lương cao, thuê tới làm nhũ mẫu. Đối phương nội tình trong sạch, đã tại dục anh đường bên trong ở mấy tháng. Nhũ mẫu tiếp nhận nhỏ Ngọc Nhi, quay lưng lại, cho Tiểu Bất Điểm cho bú. Tiểu Liên đứng ở ngoài cửa, lặng lặng chờ đợi. Đại khái quá khứ thời gian một chén trà, nhỏ Ngọc Nhi ăn no, buông lòng ra miệng, duỗi ra tay nhỏ nhẹ nhàng cầm nắm. Nhũ mẫu gặp đáng yêu, ôm vào trong ngực, lung lay cánh tay. Ê a. Nhỏ Ngọc Nhi vui vẻ cười. Đùa một hồi Tiểu Bất Điểm, nhũ mẫu quay người đem hải tử đưa cho Tiểu Liên. Tiểu Liên tiếp nhận hải tử, quay người ra khỏi phòng. Vào lúc đêm tối, dù anh đường trong phòng bếp giấy lên khói bếp, đồ ăn mùi thơm cuốn trong nhà. Tiểu Phúc ngồi tại bên cửa sổ, lạnh lùng nhìn xem ôm ấp Tiểu Bất Điểm, ở trong viện đi tới đi lui Tiểu Liên. Nàng nhìn về phía Tiểu Bất Điểm trong ánh mắt mang theo vài phần phức tạp. Nếu như cha tỉnh dậy, tuyệt đối sẽ không cho phép Tiểu Liên tỷ làm ra loại sự tình này. Tiểu Phúc nhắm mắt lại, đáy lòng than nhẹ một tiếng. Chương 12, nghi án chương 12, nghi án hôm sau, sáng sớm. Mới lên ánh nắng chiếu xuống trên mặt đất, xua tan đêm thu lúc rét lạnh, chiếu lên trên người, cho người ta một loại lãnh đạm cảm giác. Nhàn nhạt sương mù lượn lờ trong không khí, mông lung. Kẹt kẹt. Một tiếng vang nhỏ. Tiểu Phúc đẩy cửa phòng ra, người mặc một bộ áo đỏ, chân đạp công môn hắc tạo dày, bên hông treo hắc vỏ phát đao, lộ ra 10 phần có tinh thần. Nàng mặc dù chỉ có 13 tuổi, nhưng từ nhỏ tại trong nha môn mưa dầm thấm đất, lại thêm năm ngoái sư tổng mộ Dung Long Nguyên, trình độ nào đó tới nói, cũng coi như được là tư lịch thâm hậu. Chân trước vừa bước ra cửa phòng, Tiểu Phúc liền nhìn thấy trong viện đã có người tại rửa mặt. Nghe được sau lưng truyền đến động tĩnh, kia ngay tại túi đầu rửa mặt người quay đầu nhìn thoáng qua, "U, sớm a, Tiểu Phúc." "Sớm, thật ca." Tiểu Phúc gật đầu đáp lại. Chân thực mặc một thân màu lam áo gấm, đứng ở trong viện rửa mặt, y phục trên người hắn dùng tài liệu giang cứu, người biết nhìn hàng một chút liền có thể nhìn ra đây là xuất từ Cẩm Tú vải trang thượng đẳng lụa liệu, một thước vải không có mấy lượng bạc, căn bản bắt không được tới. Thời gian một năm, Trần Thực gương mặt đã trở nên có chút mờ mà, trước đó trên người túc sát giang hồ khí đã bị tiêu mà không còn mấy phần, ngược lại xuất hiện ở trên người chính là một loại giàu to lớn lực lượng. Mặc dù Đại Minh đem hắn cấm túc, nhưng Trần Thực chỉ cần không rời đi Dư Hàng huyện phạm vi, vẫn là có thể đi ra ngoài. Mấy tháng trước, hắn tại Dư Hàng mở một nhà hòa bình quán rượu tài chính khởi động dùng chính là Mạnh Tiểu Linh mang tới đồ cưới. Mạnh Tinh Hà khi biết Trần Thực cùng nữ nhi không có việc gì về sau, liền sớm chuẩn bị đồ cưới chờ lấy gả nữ nhi. Nhất đẳng mấy tháng, Mạnh Tiểu Linh không quay về, cũng không nói thành thân sự tình. Mạnh Tinh Hà gấp đến độ ngay cả đưa số phong thư nhà, thúc giục hai người việc hôn nhân. Kết quả, hắn thu được nữ nhi cùng tỷ tỷ tin về sau, mới biết được nguyên lai Trần Thực là đế quân nhà Hải Tử. Biết được tin tức này, Mạnh Tinh Hà cả kinh trực tiếp nhảy, một phen châm trước về sau, cũng không còn thúc giục thành thân, chỉ là đem chuẩn bị xong đồ cưới tăng lên gấp đôi, sớm đưa tới. Thu được đồ cưới về sau, Trần Thực một trận hoa ngôn xảo ngữ, dỗ đến Mạnh Tiểu Linh mặt mày hớn hở, chủ động xuất ra đồ cưới, cho Trần Thực mở một nhà tiểu lâu. Trải qua mấy tháng kinh doanh, không nói có thể kiếm nhiều ít, chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì thu chi. Không có cách, Trần Cửu ca ra giang hồ thời điểm, cô ý đá Dư Hàng huyện lớn nhất quán rượu Thiên Hương lâu quán. Trên danh nghĩa vì phá quán, thật là chỉ điểm. Thiên Hương lâu đại sư phó cũng không phải hời hợt hạng người, một phen chỉ điểm về sau, đem rượu lâu sinh ý làm được 10 phần náo nhiệt. Trần Thực tìm không thấy chủ nghệ cao thâm sư phó, thực sự không phải Thiên Hương lâu đối thủ. Có thể miễn cưỡng duy trì thu chi, đã tính rất lợi hại. Trần Thực rửa mặt, một bên dùng khăn nóng lau mặt, vừa nói, trong phòng bếp nóng lên cơm, ăn chút lại đi. Tiểu Phúc lắc đầu, không được, ta đi nha môn tùy tiện ứng phó một ngụm. Nha môn cơm nước sao có thể cùng nhà ta so, buổi sáng ăn không thoải mái, sẽ ảnh hưởng cả ngày trạng thái. Trần Thực dùng khăn mặt xoa xoa mặt, nhíu mày nói. Tiểu Phúc lần nữa lắc đầu nói, có vụ án còn không có phá, tổng bộ đầu nói trong khoảng thời gian này để cho ta sớm một chút quá khứ. Trần Thực minh bạch, nhẹ nhàng gật đầu nói, được, đường kia bên trên chú ý an toàn. Ừm. Tiểu Phúc ứng thanh, bước nhanh đi ra dụ anh đường, thuận phố dài, hướng nha môn phương hướng đi đến. Lúc sáng sớm, sương mù chưa tán. Tiểu cô nương trên đường bước nhanh hành tẩu, đãi nàng đến nha môn thời điểm, trên người áo đỏ bị sương mù ảnh hưởng, đã có một chút phát tờ bước. Dư Hàng huyện huyện nha đại môn mở ra, nhìn vào bên trong, có thể nhìn thấy hai cái bộ khoái tay cầm cây chổi, đang đánh quét biệt lạc. Tiểu Phúc xe nhẹ đường quen vượt qua cánh cửa, tiến vào huyện nha trong huyện. Kia hai cái bộ khoái nghe được động tĩnh, thấy là Tiểu Phúc, mở miệng nói ra, "Tiểu Phúc, tống bộ đầu nói ngươi nếu tới, cũng nhanh chút quá khứ tìm hắn. Nửa đêm thời điểm, lại chết một người, giống như cùng trước đó bản án có quan hệ." Nghe được lại chết một người, còn cùng trước đó bản án có quan hệ, Tiểu Phúc nhíu mày. Cẩn thận tính ra, Dư Hàng huyện ngắn ngủi trong một tháng, đã chết 5 người. "Tốt, đa tạ hai vị huynh đệ." Tiểu Phúc không yên lòng nghĩ đến, thuận miệng ứng thanh. Nói xong, nàng bước nhanh hướng phòng đi đến. Kia hai cái quét rác bộ khoái lẫn nhau, trong đó một nụ cười khổ nói, hai ta niên kỷ, làm Tiểu Phúc phụ thân đều dư xài. Không có cách, ai bảo người ta tư lực lớn, phía sau sư phó càng là lục phiến môn năm đó đệ nhất danh bộ mộ Dung Long Nguyên. Một người khác đáp lại nói, ai, đệ nhất danh bộ làm sư phụ, cái này cái gì đãi ngộ. Còn nói sao, Tiểu Phúc điều lệnh chỉ sợ mau xuống đây, đến lúc đó người ta nói không chừng sẽ đi biện lương, trực tiếp tại hoàng đế dưới mí mắt làm bộ khoái, chật chật, đây mới là một bước lên trời. Lại thế nào làm bộ khoái, tối đa cũng là tại lục phiến môn nhậm chức, hiện tại lục phiến môn mặt trời lặn phía tây, cũng không so đông sưởng, nếu là bị điều nhập đông sưởng, đó mới là một bước lên trời. Hai cái bộ khoái một bên quét rác, một bên nói chuyện tiếng, trong giọng nói mang theo nồng đậm hâm mộ. Tiểu Phúc đi vào huyện nha phòng. 13 năm qua đi, Tống Thương Kiệt cũng không còn Trần Diệp năm đó đi vào Dư Hàng lúc như vậy tuổi trẻ, thái dương hơi trắng, trên mặt nhiều hơn rất nhiều đạm nếp nhăn. Hắn từng tại lục phiến môn nhậm chức, thụ thương thoái ẩn về sau, liền tới đến Dư Hàng huyện làm bộ khoái, năm đó vết thương cũ tổn hại cùng bản nguyên, rõ ràng mới hơn 40 tuổi, nhìn qua lại tiếp cận 50 tuổi. Tống Thương Kiệt bên cạnh đứng đấy một người trẻ tuổi, dung mạo cùng hắn có 8-9 thành tương tự, thân hình cao lớn cường tráng, trên lưng treo phát đao, chính là Tống Thương Kiệt nhi tử, Tống Hổ. Hai người đều cao mày, ánh mắt rơi vào phòng chính giữa một cỗ thi thể bên trên. Bên cạnh Ngô Tác ngồi xổm trên mặt đất, từ thi thể trên thân rút ra từng cây ngân châm, xem xét ngân châm cuối. Cộc cộc. Tiểu Phúc bước nhanh đi vào phòng, lần đầu tiên liền chú ý tới đất bên trên thi thể. Đãi nàng đến gần về sau, nhìn thấy người chết, ánh mắt ngưng tụ, trong lòng giật mình. Là hắn. Tiểu Phúc nhận ra thi thể trên đất. Người chết là một tên ăn mày nhỏ, xuyên quần áo rách nát, tử tướng thê thảm, hai mắt mí mắt bị người bóc đi, sắc mặt trắng bệch, cả người nằm trên mặt đất, như là một bãi bùn não. Nơi này bùn não, là thật bùn não. Toàn thân hắn trên dưới, ngoại trừ xương đầu, tựa hồ địa phương khác xương cốt đều bị người bóc đi, toàn thân sủi lơ như bùn, chỉ do một bộ da bao khỏa huyết đủ. Tử tướng cùng Dư Hàng huyện trước 4 án mạng không có sai biệt. Nghe được Tiểu Phúc nói nhỏ, Tống Thương Kiệt phụ tử cùng nhau ngẩng đầu, hướng nàng nhìn lại. Tiểu Phúc, ngươi biết hắn?
"Tiểu Phúc, ngươi đã đến." Tống Thương Kiệt phụ tử đồng thời mở miệng, một cái chú ý điểm có trong hồ sơ tử bên trên, một cái chú ý điểm tại người bên trên. Tiểu Phúc không để ý đến Tống Hổ nói câu kia nói nhảm, gật đầu nói, "Hôm qua ta về nhà, đi ngang qua chậu nước đường phố thời điểm, kém chút đụng vào hắn." Nhớ lại hôm qua tình hình, Tiểu Phúc lông mày hơi nhíu, nói ra, "Lúc ấy hắn nhìn thấy ta, lộ ra một bộ rất sợ hãi thần sắc, lộn nhào liền bỏ đi." Tiểu Phúc trên dưới dò xét chết đi tiểu ăn mày, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Phía trước chết 4 người, về mặt thân phận không nói phú giáp một phương, nhưng đều là có mặt mũi, thanh danh hiển hách kẻ có tiền. Làm sao đến cái này cái thứ 5, lại là cả người không chút xu bạc tiểu ăn mày. Tống Thương Kiệt nghe được Tiểu Phúc, không khỏi cũng lâm vào trầm tư. Một bên Tống Hổ gặp Tiểu Phúc không để ý tới hắn, sắc mặt có chút đỏ lên, im lặng, cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn so Tiểu Phúc lớn tuổi mấy tuổi, hai người tuổi tác không kém nhiều, Tống Thương Kiệt từng hướng Trần Diệp cầu hôm qua, lại bị Trần Diệp cự tuyệt. Một năm trước, Mộ Dung Long Nguyên đến Dư Hàng huyện giảng bài. Tống Hổ may mắn, cũng đi theo học được một đoạn thời gian. Hắn cùng Tiểu Phúc thở nhỏ liền xuất nhập nha môn, cùng Tống Thương Kiệt học tập đao pháp, xem như sư minh muội quan hệ. Hai người sớm chiều ở chung mấy năm, Tiểu Phúc không có cảm giác gì, Tống Hổ lại đối Tiểu Phúc rất là ái mộ, chuyện này tại trong huyện nhà không tính bí mật. Đoạn thời gian trước, dính lấy Tiểu Phúc ánh sáng, hắn cũng thông qua được lục phiến môn khảo hạch, chỉ chờ điều lệnh xuống tới, liền có thể gia nhập lục phiến môn. Chương 13, thứ nhất manh mối chương 13, thứ nhất manh mối huyện nha bên trong. Tống Thương Kiệt, Tống Hổ, Tiểu Phúc cùng Nỗ Tác, 4 người vây quanh thi thể, chau mày, suy tư tình tiết vụ án bên trong liên quan. Một bên Nỗ Tác đứng người lên, đối ba người nói ra, ngân châm cuối cùng hiện lên hơi màu lam, dưới ánh mặt trời lập lòe tỏa sáng, hắn cũng là trúng độc mà chết, bị trúng chi độc cùng phía trước 4 người không có sai biệt. Nghe xong Nỗ Tác lời nói, mấy người gật đầu. Có thể hòa tan trừ xương đầu bên ngoài, toàn thân trên dưới tất cả xương cốt, dùng một thân da người bao trùm ngũ tạng lục phủ, huyết nục, như thế kỳ dị độc, chỉ cần gặp một lần, liền sẽ khắc sâu ấn tượng. Tiểu ăn mày triệu chứng trúng độc cùng trước 4 cái người chết, giống nhau như lúc. Phía trước 4 người đều là nơi khác phú thương, cái này tiểu ăn mày người không có đồng nào, cùng bọn hắn 8 cây tử đánh không đến, làm sao cũng sẽ chết bởi loại này kỳ độc. Tống Hổ lực chú ý cũng trở về đến người chết bên trên, nhíu mày đặt câu hỏi. Tống Thương Kiệt thản nhiên nói, điều này nói rõ, tiểu ăn mày cùng kia 4 cái phú thương nhất định có chúng ta không biết liên quan. Tiểu Phúc không có mở miệng, mà là ngưng lông mày suy nghĩ tỉ mỉ. Tống Hổ dứt lời tại trong hai nàng, người không có đồng nào. Đột nhiên, một đạo linh quang hiện lên. Tiểu Phúc dường như nghĩ đến cái gì, túi thấp người thể, ngồi xổm ở hóa thành một bãi bùn nhão tên ăn mày bên cạnh thi thể. Nàng đưa tay tại tiểu ăn mày trong túi tìm kiếm, sơ soạn mấy lần, bên trong không có vật gì. Tiểu Phúc trong mắt dần dần sáng lên ánh sáng, một lần nữa đứng người lên. Thế nào? Tống Hổ hỏi. Tiểu Phúc trên mặt mang cười, nói ra, không có. Tống Thương Kiệt cũng nhìn lại, khó hiểu nói, cái gì không có? Tiền không có. Tiểu Phúc híp mắt lại, tay phải nâng ở cái tầm chỗ, giải thích nói, trước 4 cái phú thương, bọn hắn thời điểm chết, trên người tài vật đều còn tại. Nói rõ hung thủ không phải cầu tài, mà là có tư toán. Tống Thương Kiệt cùng Tống Hổ nghe Tiểu Phúc phân tích, một mặt không hiểu. Điểm này bọn hắn tự nhiên đều biết. Kia 4 cái nơi khác phú thương đều là do trời đến dư hàng, cùng ngày liền chết. Tìm manh mối cũng không thể nào tìm lên, một lần thành án chưa giải quyết. Cái này 4 cái người chết, ngoại trừ về mặt thân phận có giống nhau điểm bên ngoài, địa phương khác không có chút nào chỗ tương đồng. Đông nhiên chết mất tiểu ăn mày, càng là cùng bọn hắn bắn đại bác cũng không tới. Không nghĩ ra, thật sự là không nghĩ ra. Hắn cùng phía trước 4 cái điểm khác biệt lớn nhất điểm. Tiểu Phúc suy luận, con mắt tỏa sáng nói, hắn là từ huyện khác chạy nạn tới, tại dư hàng ở mấy ngày, xem như người địa phương. Nghe nói như thế, Tống Thương Kiệt cùng Tống Hổ rốt cục đuổi theo Tiểu Phúc mạch suy nghĩ. Nói cách khác, hắn tại dư hàng lưu lại manh mối. Tống Thương Kiệt con mắt nhắm lại, thanh âm trầm thấp. Tống Hổ cao mày nói, dư hàng như thế lớn, coi như lưu lại manh mối, chúng ta từng cái đến hỏi tên ăn mày. Hai cha con thuận Tiểu Phúc mạch suy nghĩ kéo dài, phản ứng cũng coi như không chậm. Tiểu Phúc nghe vậy lắc đầu nói, như thế quá phiền toái. Ánh mắt của nàng sáng tỏ, nghiêm mặt nói, hôm qua ta cùng hắn kém chút chạm vào nhau, hắn rời đi thời điểm, ta thuận tay cho hắn trong túi gậy một hạt bạc vụn. Các ngươi nói, một cái ăn bữa trước không có bữa sau tiểu ăn mày, tại phát hiện trên người mình thêm ra một hạt bạc vụn về sau, hắn sẽ làm cái gì? Tiểu Phúc câu nói này vừa ra khỏi miệng, Tống Thương Kiệt cùng Tống Hổ liếc nhau, chăm miệng một lời, ăn tứ. Dư hàng ăn tứ có rất nhiều, cấp cao khí quyển thiên hương đại tiểu lâu, thâm cư ngõ hẹp con rồi tiệm ăn, ven đường sớm quán ăn, nhiều như rừng, nói ít có mấy chục nhà. Nhưng nếu là định tốt điều kiện, bọn bộ khoái nhóm muốn đi thăm mục tiêu, liền không có nhiều như vậy. Một hạt bạc vụn là không có cách nào đi lại tiểu lâu ăn tiệc. Một cái ăn bữa trước không có bữa sau tiểu ăn mày, lựa chọn sáng suốt nhất là đem một khối tiền tách ra thành hai nửa hoa. Mục tiêu của hắn nhất định là những cái kia đầy đủ tiện nghi, ăn đỉnh no bụng, có thể nhiều chống đỡ một chút thời gian ăn tứ. Mà lại, đã Tiểu Phúc có thể trong ngõ hẻm đụng phải hắn, phạm vi hoạt động của hắn nhất định sẽ không cách dục anh đường rất xa. Đây là một người bình thường suy luận logic. Bất quá, sự tình cũng không tổng theo mọi người ý nghĩ trong lòng phát triển, ngược lại thường xuyên xảy ra ngoài ý muốn. Làm Tiểu Phúc thu được bọn bộ khoái nhóm thăm viếng tin tức, đi vào tiểu ăn mày trước khi chết đi qua ăn tứ. Nàng nhìn xem đỉnh đầu treo màu lót đen chữ vàng bảng hiệu, trong lòng kinh ngạc sau khi, lại cũng không cảm thấy bất ngờ. Hòa Bình quán rượu. 4 cái thiếp vàng chữ lớn đập vào mi mắt. Mấy cái hỏa kế đợi tại đại đường, mang theo mạng che mặt lão bản đương tự mình tọa chấn sau quầy phương. Trong tiểu lâu trang hoàng không thể nói xa hoa, nhưng cũng được xưng tụng một tiếng khí quyển. Nhưng trong hành lang, lại trước cửa có thể răng lưới bắt chim, một cái thực khách đều không có. Tiểu Phúc,
Tống Thương Kiệt, Tống Hổ ba người đứng tại quán rượu bên ngoài, nghe một bên tiểu bộ khoái báo cáo, trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc. Đêm qua tới gần đóng cửa thời điểm, cái này tiểu ăn mày thở hổn hển chạy vào trong tiệm, muốn một bát mì Dương Xuân. Chiêu đại hắn chính là vị này hòa kế. Bộ khoái cầm trong tay tiểu ăn mày chân dung, bên cạnh đứng đấy hòa bình quán rượu một cái hòa kế. Cái này hòa kế dài mày rậm mắt to, dáng người cường tráng, cho người ta một loại cao lớn thu kệch cảm giác, trên thân ẩn ẩn mang theo một cỗ sát khí. Đối phương giấu giếm được những người khác, nhưng không giấu giếm được Lục Phiến môn xuất thân Tống Thương Kiệt. Hắn liếc mắt liền nhìn ra hán tử kia trước kia giết qua người, trên tay chí ít có 4-5 cái nhân mạng. Tống Thương Kiệt ngẩng đầu lườm đối phương một chút, từ hán tử thân hình đến xem, rõ ràng hán thân có võ công, luyện hẳn là ngạnh công phu, tạo nghệ không cạn. Tuy nói trên người đối phương dính lấy sát khí, rõ ràng giết qua người, nhưng Tống Thương Kiệt không thể chỉ dựa vào cái này liền bắt người. Đại vũ luật pháp, hết thảy đều giảng cứu chứng cứ, trừ phi có thể tìm tới đối phương trước kia giết người chứng cứ, bằng không liền xem như Mộ Dung Long nguyên tới, cũng không làm gì được hắn. Trong lòng suy nghĩ, Tống Thương Kiệt hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua quán rượu đại đường. Bên trong bốn cái hỏa kế trên đầu vai hất lên khăn lau, nhìn chằm chằm nhóm người mình, không hiểu có cố khí thế hung ác. Tống Thương Kiệt trầm mặc không nói, ngẩng đầu nhìn một chút hòa bình quán rượu chưa bài, lại liếc mắt nhìn canh giữ ở phía sau quầy mỹ mạo lao bản nương. Có lẽ ngôi tiểu lâu này sinh ý không tốt, cùng chủ nghệ cái gì, thật không có quan hệ thế nào. Có xinh đẹp như vậy một lão bản nương làm bề ngoài, chủ nghệ lại chênh lệch, cũng có thể dẫn tới một chút thực khách mới đúng. Nghe xong bộ khoái nói lời, Tiểu Phúc nhìn tên này hỏa kế một chút, hỏi: "Hôm qua là ngươi tiếp đãi tên tiểu khất cái kia?" "Vâng." Hỏa kế ồm ồm nói. "Hắn chỉ chọn một bát mì Dương Xuân." "Hắn chỉ chọn một bát mì Dương Xuân." Ăn thời điểm, động tác của hắn nhanh không nhanh? "Rất chậm, cầm chén đều liếm lấy nhiều lần, ăn gần nửa canh giờ, cuối cùng là ta đổi hắn." "Các ngươi nơi này, một bát mì Dương Xuân bao nhiêu tiền?" "50 tiền đồng một bát." Đơn giản tra hỏi về sau, Tiểu Phúc nhẹ gật đầu, đối hỏa kế nói ra: "Ngươi cùng một có hung án có quan hệ, theo chúng ta đi một chuyến đi." Nghe nói như thế, hỏa kế khẽ miệng hơi rút, đáy lòng thở dài. Hắn là nhận biết Tiểu Phúc. Chân thứ quán rượu gầy dựng ngày ấy, Tiểu Phúc thân là muội muội, tự nhiên cũng tới nâng trận. Gặp Tiểu Phúc muốn dẫn đi mình hòa kế, canh giữ ở phía sau quẩy mạnh Tiểu Linh Triệt để nhịn không được. Nàng đi ra quán rượu, nói ra: "Tiểu Phúc, ngươi tra án làm sao đều tra được người một nhà trên đầu?" Chương 14, phát hiện chương 14, phát hiện Mạnh Tiểu Linh hiện tại trong lòng phiền vô cùng. Mình dùng đồ cưới mở tiểu lâu này, vốn chỉ muốn không cầu đại phú đại quý, có thể nhiều ít kiếm chút, sinh hoạt thể diện là được. Kết quả mở mấy tháng xuống tới, trừ bỏ hòa kế tiền công, các loại chi phí rơi xuống trong tay, miễn cưỡng có thể duy trì thu chi. Nàng hiện tại sinh hoạt hàng ngày tiêu xài, dùng đều là mình đồ cưới, nhưng lại giàu có đồ cưới cũng gánh không được nàng như thế hoa. Hết lần này tới lần khác Mạnh Tiểu Linh cũng không muốn cho phụ thân viết thư đòi tiền. Nàng đều sắp bị sinh hoạt cay đắng bức đến tuyệt lộ. Hiện tại Tiểu Phúc lại tra án tới cửa, mang đi mình hỏa kế. Tuy nói Mạnh Tiểu Linh tin tưởng mình hỏa kế sẽ không làm cái gì, nhưng nhân luôn đáng sợ, chuyến đi mình còn thế nào làm ăn? Người khác nhưng không biết ngươi hỏa kế có vấn đề hay không, chỉ biết là ngươi hỏa kế bị bắt mau dẫn đi. Lúc đầu quán rượu sinh ý liền không tốt, bởi như vậy càng không khách nhân. Mạnh Tiểu Linh đứng tại Tiểu Phúc trước người, chống nạnh, rất là bất đắc dĩ nói ra: "Ta cho hắn bảo đảm, ngươi để hắn tại quán rượu đợi, người bị nha môn mang đi, ảnh hưởng là nhà mình sinh ý." Nghe được lời nói này, Tiểu Phúc ngẩng đầu nhìn chính mình cái này tẩu tử một chút, nói ra: "Chỉ là mang đến tra hỏi, qua mấy ngày liền trả lại." "Qua mấy ngày trả lại? Chơi ạ, mấy ngày thời gian, ngươi biết nhà ta quán rượu sẽ bị chuyển thành cái dạng gì sao?" Mạnh Tiểu Linh tâm đều tại phát đau nhức, hết lần này tới lần khác nàng còn không thể nói chút lời nói nặng, chỉ có thể nói lời hữu ích. Chính mình cái này cô em chồng thế nhưng là trong nhà trong lòng bảo. Ngay tại Mạnh Tiểu Linh cùng Tiểu Phúc nói dốc thời điểm, Trần Thực từ sau chủ đi ra. Đại khái tình huống hắn tại phòng bếp liền nghe minh bạch. "Tiểu Trương, đã Tiểu Phúc nói ngươi dính líu một cọc bản án, ngươi liền đi qua giúp đỡ xử lý một chút. Mấy ngày nay, ta trả lại cho ngươi như thường lệ tính tiền công." Trần Thực đi đến quán rượu trước, vui vẻ nói. Nghe nói như thế, Mạnh Tiểu Linh nhịn không được trợn nhìn Trần Thực một chút, nhỏ giọng nói lầm bầm: "Thời gian này đúng là không có cách nào qua." Gặp Trần Thực nhúng tay việc này, nàng cũng không cần phải nhiều lời nữa, quay người trở lại quầy hàng, từ trên bàn trong mâm nắm lên một thanh hạt dưa, hung tợn gặm. Tiểu Phúc cùng Trần Thực liếc nhau, hai người không nói gì. "Mang đi đi." Tiểu Phúc thu hồi ánh mắt, đối những người khác nói. Mấy cái bộ khoái cũng không cho hỏa kế khóa lại vòng tay, chỉ là mang theo hắn hướng huyện nhà phương hướng đi. Tiểu Phúc không cùng, mà là lưu tại quán rượu trước, hỏi thăm Trần Thực: "Hôm qua, thập ca ngươi tại quán rượu sao?" "Không có ở, đóng cửa trước ta liền đi, chuyện này, ngươi có thể hỏi một chút tẩu tử ngươi." Trần Thực chỉ Mạnh Tiểu Linh, vui vẻ nói. Hắn cùng Mạnh Tiểu Linh mặc dù còn không có chính thức thành thân, nhưng lẫn nhau ở giữa có thể làm cũng đều đã làm, nên có danh phận, cũng đều ngầm hiểu lẫn nhau. Khi đó, Trần Diệp vừa ngủ say mấy tháng, hai người không có khả năng không tim không phổi ồn ào thành thân. Trần Thực có ý tứ là chờ thêm 3 năm nhìn xem, coi như giữ đạo hiếu. Tiểu Phúc ngẩng đầu nhìn về phía sau quậy gặm hạt dưa Mạnh Tiểu Linh. Mạnh Tiểu Linh nuốt xuống hạt dưa nhân, thở dài: "Hôm qua ta nhìn đứa bé kia đáng thương, đều không muốn hắn bạc vụn, đều không có gì lợi nhuận, cũng không kém hắn điểm này." Nghe xong, Tiểu Phúc con mắt hơi sáng, minh bạch cái gì, nói với Mạnh Tiểu Linh: "Tạ ơn tẩu tử." Mặc dù Mạnh Tiểu Linh lòng có bất mãn, nhưng vẫn là cung cấp tin tức hữu dụng. Kia tiểu ăn mày phát hiện mình lưu bạc vụn về sau, tới cái thứ nhất địa phương, đúng là Hòa Bình quán rượu, nhưng Mạnh Tiểu Linh tịch thu hắn bạc vụn, tiền của hắn không tốn ra ngoài. Nói cách khác, tiểu ăn mày đằng sau lại đi địa phương khác. Manh mối đến nơi đây, một chút lại đoạn mất. Tiểu Phúc nhắm mắt lại, suy nghĩ một chút, sau đó hít sâu một hơi, một lần nữa mở ra hai con ngươi, đối Trần Thực nói ra, "Thập ca, quán rượu thực đơn có thể cho ta xem một chút sao?" "Được a, muốn ăn cái gì, ca để bếp sau làm cho ngươi." Trần Thực từ trên bàn lấy ra một bản thực đơn đưa cho Tiểu Phúc. Tiểu Phúc không hề lưu lại ăn cơm, chỉ là lật xem một lần về sau, liền rời đi. Nhìn xem Tiểu Phúc bóng lưng rời đi, Mạnh Tiểu Linh thở dài, "Chủ nhà, hỏa kế đều bị bắt mau dẫn đi, ảnh hưởng sinh ý làm sao bây giờ?" Trần Thực nghe vậy cười cười, "Ta tới làm chạy đường, không kém được sự tình." Mạnh Tiểu Linh không khỏi liếc mắt, "Ta nói chính là việc này nha." "Ảnh hưởng không lớn." Trần Thực cười cười, "Huyện nha nhà tù, huynh đệ mấy ngày nay vất vả ngươi một chút, thủ bị liên lụy." Ngục tốt cầm trong tay xích sắt, một bên quấn ở trên cửa lao, vừa hướng phòng giam bên trong Tiểu Trương nói, "Được." Tiểu Trương nhẹ gật đầu, rất là trung thực. Hắn bị giam đi vào nhà tù, so sánh cái khác nhà tù rất là sạch sẽ, được cho cao đẳng khách phòng. Đem người đóng kỹ, Ngục tốt lúc rời đi, trên mặt còn mang theo nụ cười hiền hòa. Có thể bị Tiểu Phúc cố ý căn dặn một tiếng người, khẳng định đến lưu đãi. Nha môn phòng, Tiểu Phúc đang cùng Tống Thương Kiệt, Tống Hổ, cùng trong nha môn tư lịch sâu hơn bọn bộ khoái nhóm cùng nhau thương nghị tình tiết vụ án. Thật sự là kỳ quái, muốn nói giết kia bốn cái nơi khác phú thường, vì che lớp hành tùng, dùng loại này kỳ độc, còn có thể lý giải, có thể giết tên tiểu khất cái này, nhưng phẳng là cái biết võ công, một quyền một trưởng liền có thể đánh chết, làm gì dùng độc. Đúng vậy à, dùng loại độc này, chẳng phải rõ ràng nói cho chúng ta, cái này tiểu ăn mày cùng kia bốn cái phú thương có liên quan nha. Thật sự là không nghĩ ra. Trong nha môn mấy cái thâm niên bộ khoái lông mày không dương, rất là không hiểu. Bọn hắn đều là trong nha môn làm mấy chục năm lão nhân, qua tay bản án to to nhỏ nhỏ, kinh nghiệm thâm hậu, vẫn là lần đầu gặp được quỷ dị như vậy bản án. Tiểu Phúc đứng ở một bên, nhắm mắt dưỡng thần không có tham dự thảo luận. Lão bộ khoái nhóm thỉnh thoảng nhìn về phía Tiểu Phúc, chờ mong cái này đệ nhất danh bộ dạy dỗ nên đệ tử có thể có cái gì biểu hiện. Nhưng để bọn hắn thất vọng là, Tiểu Phúc không nói một lời, một bộ không có gì đầu mối dáng vẻ. Đám người thảo luận khí thế ngất trời lúc, nha môn bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Tiểu Phúc mở ra hai con ngươi, có chút bức thiết nhìn về phía nha môn bên ngoài. Chỉ gặp Ngô Tác bước nhanh đến, sắc mặt xanh lét bên trong mang bạch, đi đến Tiểu Phúc trước mặt, nói ra, hắn trong bụng ngoại trừ chưa tiêu hóa xong mì sợi, không có những vật khác. Nghe được câu này, Tiểu Phúc con mắt hơi sáng, nói câu, quả nhiên. Câu nói này ra miệng, cái khác bộ khoái nhao nhao nhìn về phía Tiểu Phúc, trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ. Không đợi cái khác bộ khoái đặt câu hỏi, Tiểu Phúc liền cất bước ra cửa, Ngô Tác theo sát phía sau. Theo sau nhìn xem, cái khác bộ khoái mặc dù không biết Tiểu Phúc phát hiện cái gì, nhưng gặp Tiểu Phúc một mặt chắc chắn, hiển nhiên là có phát hiện lớn. Đám người cùng sau lưng Tiểu Phúc, cùng nhau ra phòng, thẳng đến phòng chứa thi thể. Bọn hắn chân trước mới vừa đi vào, chân sau lại lui ra. Phòng chứa thi thể bên trong bay ra nồng đậm thi số vị, túi người vô pháp hô hấp. Hoẹ, hoa. Một đám lao bộ khoái đều tự tìm chỗ đất trống, còn lưng eo, một trận cùng hoẹ, sắc mặt xanh lét bên trong mang bạch, từng cái biểu lộ sợ hãi, mười phần chấn kinh. Bọn hắn ngửi qua rất nhiều thi thể mùi thối, thứ như vậy còn là lần đầu tiên gặp. Nhưng mà, tiến vào phòng chứa thi thể Tiểu Phúc cùng Ngỗ Tác lại không ra. Đại khái thời gian một chén trà sau, Tiểu Phúc từ phòng chứa thi thể bên trong đi ra, thần sắc bình tĩnh đối đám người nói ra, ta tìm được một vật, chuyện này can hệ quá lớn, ta muốn lên báo lục phiến môn. Chương 15, cố tình bày nghi trận chương 15, cố tình bày nghi trận ta tìm được một vật, chuyện này can hệ quá lớn, cần mau chóng báo cáo lục phiến môn. Tiểu Phúc câu nói này vừa ra, ở đây những này lão bộ khoái từng cái tất cả đều sợ ngây người. Đồ vật? Thứ gì? Muốn lên báo lục phiến môn? Lão bộ khoái nhóm từng cái bu lại, trong mắt tràn ngập hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Tiểu Phúc có thể nhanh như vậy liền phát hiện manh mối, bọn hắn xấu hổ sau khi, lại có mấy phần thâm phục. Không hổ là đệ nhất danh bộ đệ tử, không chỉ có thể cấp tốc tìm tới manh mối, còn có thể thúi như vậy phòng chứa thi thể bên trong đợi lâu như vậy. Năng lực cùng tâm trí chi kiên, đơn giản vượt qua thường nhân. Gặp lão bộ khoái nhóm cả đám đều vây quanh, Tiểu Phúc trên tay cầm lấy một đầu khăn tay, đang không ngừng xoa tay. Có người chú ý tới, nàng trong ngực trên quần áo dính lấy mấy điểm trọc vật, liên tưởng đến Tiểu Phúc đang sát tay. Đám người giật mình, suy đoán Tiểu Phúc hẳn là từ nhỏ tên ăn mày trong thi thể tìm được cái gì. Tống Thương Kiệt nhìn về phía Tiểu Phúc, hỏi, "Tiểu Phúc, là cái gì?" Tiểu Phúc lắc đầu nói, "Sư phó, ta không thể nói. Sự tình mười phần nghiêm trọng, ta hiện tại phải đi báo cáo lục phiến môn. Một năm trước, Mộ Dung Long Nguyên đến Dư Hàng lúc, từng tại Dư Hàng huyện Lâm thời mở một cái đường khẩu. Đoạn thời gian trước, Tiểu Phúc việc học có thành tựu, Mộ Dung Long Nguyên cũng liền không còn ở lâu, mang theo lục phiến môn người rời xa, trước khi đi nói Dư Hàng huyện trị an rất tốt, không cần đơn độc thiết lập đường khẩu." Huyện lệnh nghe xong thập phần vui vẻ, cho huyện nha bộ khoái mỗi người đều phát tiền thưởng. Tiểu Phúc nếu là đi lục phiến môn báo cáo, bây giờ khoảng cách gần nhất chỉ có Thiệu Hưng phủ thành. Ra roi thúc ngựa, nói ít cũng muốn một ngày thời gian. Tống Thương Kiệt nhìn ra sự tình khẩn cấp, lúc này gật đầu nói, chuẩn bị ngựa, ta và ngươi cùng đi. Một bên Tống Hổ không chút do dự, bước nhanh hướng huyện nha chuồn ngựa chạy tới. Tiểu Phúc lắc đầu, nói ra, sư phó, chính ta một người đi là được, nhiều người ngược lại đáng chú ý. Nàng từng tại Tống Thương Kiệt dưới đáy học đao, xem như võ đạo chi lộ thầy giáo vỡ lòng. Gặp Tiểu Phúc nói như vậy, Tống Thương Kiệt nhíu mày, có chút không yên lòng. Tiểu Phúc dù là năng lực lại cao hơn, cũng bất quá là một cái 13 tuổi tiểu cô nương. Độc chết 5 người chủ sử sau màn, nếu là biết Tiểu Phúc trong tay có quan hệ khóa chứng cứ, nói không chừng sẽ nửa đường chặt giết. Nghĩ tới đây, Tống Thương Kiệt đáy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác minh ngộ. Hắn dừng lại một chút, thanh âm hơi trầm xuống, đề nghị, ta để Tiểu Hổ cùng đi với ngươi đi, trên đường cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nghe vậy, Tiểu Phúc lông mày cau lại, suy tư về sau, nhẹ gật đầu, cũng được. Tống Hổ tuy nói võ đạo tiên phú không bằng Tiểu Phúc, nhưng hắn tại chính sát, truy tung phương diện tiên phú để Mộ Dung Long Nguyên đều khen không dứt miệng, công bố là trời sinh bộ khoái người kế tụ. Cộc cộc cộc. Cổng huyện nha, Tống Hổ nắm một thất khoái mã chạy tới. Tống Thương Kiệt thấy thế, đuổi vội bằng nói, ngươi cùng Tiểu Phúc cùng đi. Đi nhanh về nhanh, trên đường cẩn thận. Tống Hổ đầu tiên là sững sờ, sau đó mặt lộ vẻ vui mừng, tốt. Hắn đem ngựa dây cương đưa tới bên cạnh bộ khoái trong tay, mình lại chạy vội mà ra, lại đi dẫn ngựa. Tiểu Phúc đi ra huyện nhà, tiếp nhận dây cương, chở mình lên ngựa. Giá. Tống Hổ bên kia cũng cưỡi ngựa chạy ra tới. Tống Thương Kiệt từ bên hông gỡ xuống một viên lệnh bài, ném cho Tiểu Phúc. Tiểu Phúc vững vàng tiếp được, liếc qua lệnh bài, trên đó viết, dư hàng bộ đầu. Có cái lệnh bài này, có thể tại cái khác địa giới trong nha môn miễn phí ăn ngủ, xem như công môn bên trong người Tiểu Phúc lợi, có thể tiết kiệm đi không ít tiền. Sự tình khẩn cấp, sư phó ta đi trước. Tiểu Phúc cất kỹ lệnh bài, khẽ quát một tiếng, giá. Nàng quay đầu ngựa lại, hướng phía cửa thành chạy đi. Tống Hổ theo sát phía sau. Trong nha môn một đám bộ khoái nhìn qua hai người rời đi thân ảnh, lông mày nhíu lại. Cái chết của bọn hắn đến tột cùng cái gì có liên quan, có thể để cho Tiểu Phúc như thế cấp bách? Có thể lên báo lục phiến môn đại sự, hơn phân nửa cùng trong trốn võ lâm cao thủ, trộm cướp có quan hệ. Ai, trường giang sóng sau đẻ sóng trước, việc này chúng ta cũng đừng quan tâm. Tiểu Phúc vận khí thật là tốt, lập tức điều nhiệm lục phiến môn thời khắc, còn có thể tiếp nhận một cái đại án tử, cái này đều sẽ thành lý lịch của nàng. Nàng mới 13 tuổi a, thật là khiến người ta hâm mộ. Đám người nghị luận ầm ĩ, thương lượng vài câu về sau, quay người trở về nha môn. Giá, giá. Dư Hàng huyện bên ngoài trên quan đạo, hai thất khoái mã lao vùn vụt mà qua, cuốn lên đạo đạo khói bụi. Tống Hổ cùng Tiểu Phúc sánh vai cùng, hướng phía Thiệu Hưng phủ phương hướng chạy đi. Tiểu Phúc, chúng ta vì cái gì không đi đường nhỏ, muốn đi quan đạo? Tống Hổ nghiêng đầu sang chỗ khác, hỏi thăm một bên Tiểu Phúc, có chút không hiểu. Đại Vũ các phủ châu, ngoại trừ kết nối thành trấn quan đạo bên ngoài, còn có rất nhiều đường nhỏ. Những này đường nhỏ thường thường vắng vẻ, nhưng phương diện tốc độ sẽ nhanh hơn nhanh. Tống Hổ thân là Dư Hàng huyện bộ đầu chi tử, biết rất nhiều đầu thông hướng cái khác thành trấn đường tắt. Nghe nói như thế, Tiểu Phúc nghiêng đầu lườm Tống Hổ một chút, giải thích nói, bởi vì ta không có phát hiện thứ gì. Vừa mới tại nha môn những lời kia, ta là đang cố tình bày nghi trận. A. Tống Hổ sững sờ, gãi đầu một cái, trực tiếp ngậm. Hắn phản ứng một chút, con mắt hơi sáng, chớp mắt nói, ngươi cố ý không đi đường nhỏ, đi quan đạo, là vì để những người kia truyền lại tin tức, ngăn ở chúng ta phía trước. Không tệ. Tiểu Phúc gật đầu. Tống Hổ trải qua hôm lúc, mặc dù võ đạo thiên phú không được, nhưng ở tình tiết vụ án bên trên, đầu óc coi như linh hoạt. Hắn trong nháy mắt liền ý thức được, Tiểu Phúc phòng chính là trong nha môn bộ khoái. Có nội ứng. Tống Hổ thần sắc hơi tốt, lông mày đứng đấy. Tiểu Phúc nhìn Tống Hổ một chút, biết đối phương lĩnh hội chính mình ý tứ, âm thầm gật đầu. Sau đó hai người không có gì đối thoại, mà là duy trì không tính quá nhanh chóng độ, thẳng đến Tiêu Hưng phủ. Đợi cho chạm vào tối, hai người đến Tiêu núi huyện. Bọn hắn thẳng đến Tiêu núi huyện nha môn, dùng bộ đầu lệnh bài lâm thời dừng chân. Đợi cho ngày thứ hai bình minh, trời chưa hoàn toàn sáng lên lúc, hai người lại rời đi Tiêu núi, tiếp tục chạy về Tiêu Hưng phủ. Tiến lên trên đường, hai người đi ngang qua một rừng cây lúc, bạch, một tiếng, trên mặt đất đột nhiên kéo một đầu vấp cương ngựa. Suy, Tiểu Phúc cùng Tống Hổ né tránh không kịp, trực tiếp chính là một người ngựa ngựa lật. Tống Hổ cấp tốc từ dưới đất bò dậy, xoạt, một tiếng rút ra bên hông phát đao, ngăn tại Tiểu Phúc trước người. Hắn đôi mắt sắc bén, đảo qua bốn phía. Lúc này sắc trời chưa sáng hẳn lên, người ở trong rừng, bốn phía có chút u ám, chỉ có thể lờ mờ thấy rõ hình dáng. Trong rừng có mấy đạo bóng người đứng ở một bên, đem hai người vây quanh. Quả nhiên, bọn hắn mắc câu rồi. Tống Hổ đầu tiên là vui mừng, sau đó nội tâm trầm xuống. Nói như vậy, trong nha môn thật sự có nội ứng. Hắn khẽ mím môi bờ môi, nắm thật chặt đao, nội tâm cảnh giác. Sau lưng Tiểu Phúc động tác chậm rãi đứng dậy, hơi có vẻ chật vật. Nàng thấy chung quanh toát ra mấy đạo nhân ảnh, vội vàng đưa tay đỡ tại trên đao, thử rút hai lần đao, đao đều không thể ra khỏi vỏ. Tiểu Phúc thấy thế, vội vàng thanh âm thanh thúy non nớt, ngữ khí kinh hoàng nói, "Ngươi, các ngươi là ai? Chúng ta là Dư Hàng huyện bộ khoái ấn đại vũ luật, các ngươi ngăn cản phá án, là phải bị phạt." Chương 16, vô tâm dạy tái hiện giang hồ. Chương 16, vô tâm dạy tái hiện giang hồ. Mở tối trong rừng, Tiểu Phúc một phen rơi xuống, đáp lại nàng chỉ có mấy đạo tràn ngập sát cơ dao quang. Siêu siêu. Vây quanh bọn hắn những người kia, thân hình khẽ động, lấp lóe hàn mang đao liền chém về phía hai người. Sát trời lờ mờ, Tiểu Phúc thấy không rõ mặt mũi của bọn hắn. Bọn hắn cũng thấy không rõ Tiểu Phúc biểu lộ. Nếu như lúc này là ban ngày, bọn hắn nhất định sẽ chú ý tới 10 phần khác thường một điểm. Tiểu Phúc thanh âm rõ ràng 10 phần bối rối, nhưng nét mặt của nàng lại cực kỳ bình tĩnh. Hô. Đao phong gào thét lên, hướng Tiểu Phúc cùng Tống Hổ đón đầu chém tới. Tống Hổ thấy thế, muốn rách cả mí mắt, hai chân tách ra, củng cố hạ bản, đồng thời hét lớn một tiếng, "Ha!" Trong tay hắn phát đao tật chạm mà ra, bổ về phía hướng mình vọt tới mơ hồ bóng người. Chỉ nghe đang một tiếng vang lớn, đối diện phóng tới Tống Hổ người kia bay ngược mà ra, miệng phun máu tươi, bay ra một trượng về sau, trung điệp rơi xuống đất, lập tức không có sinh tức. Mà nương theo Tống Hổ một đao kia chém xuống đồng thời, "Phốc ảnh! Phốc ảnh!" Cầm trong tay lưỡi dao công hướng hai người, những người kia không có dấu hiệu nào đồng loạt ngã xuống. Trong không khí tràn ngập lên nhàn nhạt mùi máu tươi. Qua trong giây lát, vây quanh hai người thân ảnh mơ hồ, liền chỉ còn lại một cái đứng tại phía sau cây, tựa hồ là đầu lĩnh nhân vật. Thấy mình thủ hạ toàn bộ bị giết, đầu mục kia cũng giật nảy mình. Hắn không có suy nghĩ nhiều, quay đầu liền chạy. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới chuyển quá mức trong nháy mắt, một thanh băng lãnh lưỡi đao dán chặt lấy gương mặt của hắn, treo giữa không trung. Nhàn nhạt mùi máu tươi từ trên lưỡi đao bay tới. Lộc cộc. Cái này đầu mục nuốt ngụm nước miếng, con ngươi thích chặt, trong lòng sợ hãi tới cực điểm. Ha ha, ha ha. Trong rừng vang lên tống hổ tiếng hò hét. Hắn phản ứng chậm mấy nhịp, y theo đao pháp vung ra mấy đao về sau, mới phản ứng được, trong rừng những địch nhân này đều bị Tiểu Phúc xử lý sạch sẽ. Nàng vừa mới trước hết nhất giải quyết, chính là mình ngay phía trước địch nhân. Ý thức được điểm ấy, tống hổ có chút xấu hổ, vội vàng dừng lại động tác, sờ lên cái mũi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ gặp một bộ áo đỏ Tiểu Phúc đứng tại đầu mục kia sau lưng, nàng cái đầu so với đối phương muốn thấp hơn 3 cái đầu, đao trong tay nâng rất cao, dán chặt lấy mặt của đối phương. Chỉ có ngần ấy bản sự, ai phái các ngươi tới? Tiểu Phúc thanh âm lạnh lùng mà hỏi. Vừa mới nàng cố ý bày ra địch lấy yếu, là muốn tranh lấy vài câu cầu thông cơ hội. Đối phương chỉ cần nói thêm mấy câu, mình liền có thể bắt được một chút manh mối. Không nghĩ tới đối phương trực tiếp động thủ, không cho bất cứ cơ hội nào. Vậy liền không có biện pháp, Tiểu Phúc đành phải xuất thủ. Đầu mục kia hiển nhiên không nghĩ tới Tiểu Phúc thực lực vậy mà như thế mạnh. Hắn cười lạnh một tiếng, miệng vừa mới động. Rắc. Một tiếng. A. Trong rừng vang lên một đạo kêu thảm như heo bị làm thịt. Hắn rụt cụp lấy hai cánh tay của mình, cả người đau đến toàn thân run rẩy, trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Tiểu Phúc dùng phân cân thác cốt thủ, tháo bỏ xuống hắn hai tay. Không đợi hắn kịp phản ứng, Tiểu Phúc tay khẽ động, lại tháo bỏ xuống hắn cái cằm, phòng ngừa hắn cắn lưỡi tự vận, hoặc là cắn nát dấu ở trong hàm răng đầu. Cùng nhau thao tác xuống tới. Trong rừng quanh quần thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Một bên tống hổ nghe được tóc thẳng rung động. Tiểu Phúc ra tay quá độc ác, làm việc cũng cẩn thận tới cực điểm, không chút nào cho người kia cơ hội. Tháo bỏ xuống đối phương đại bộ phận khớp nối về sau, Tiểu Phúc vẫn chưa yên tâm, lại ở trên người hắn điểm mấy lần huyệt đạo, triệt để khống chế lại hắn về sau, nàng lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Đương nhiên, cái này còn không phải cực hạn. Tiểu Phúc đứng người lên về sau, tay một mực không hề rời đi chô đao, lỗ thai khẽ nhúc nhích, thám thính lấy động tĩnh xung quanh, phòng ngừa có người ném ám khí diệt cầu. Làm tốt sau chuẩn bị những thứ này, Tiểu Phúc triệt để yên tâm, cư cao lâm hạ nhìn xuống nằm trên mặt đất, nước mắt chảy ngang đầu mục, lạnh lùng hỏi, các ngươi là ai? Ô, đầu mục trong mắt rưng rưng, nhìn xem Tiểu Phúc, trong mắt tràn ngập sợ hãi, thần sắc như cùng ở tại nhìn một cái ma đầu. Không nói. Tốt, ta thích nhất xương cứng. Tiểu Phúc hừ lạnh một tiếng, ngồi xổm người xuống, liên tiếp dùng ra 9 loại lục phiến môn ép hỏi phạm nhân thủ đoạn. Cái này 9 loại thủ đoạn đều là dựa vào thủ pháp cùng huyệt đạo kỹ xảo. Bên tay nàng không có thích hợp công cụ, chỉ có thể trước dùng cái này 9 loại thủ đoạn. Cùng nhau ép hỏi xuống tới. Cái này đầu mục phi thường kiên cường, cho dù đã đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, trong mắt tràn ngập nước mắt, thân thể bởi vì thống khổ mà run rẩy, vẫn không có nói ra bất luận cái gì một câu, chỉ là miệng bên trong không ngừng phát ra thống khổ ô ô âm thanh. Vẫn là cái xương cứng. Tiểu Phúc lông mày nhíu lại, lập tức cũng mất biện pháp. 9 loại ép hỏi thủ đoạn, người bình thường tiếp nhận 1-2 loại, liền toàn chiêu. Xương cốt cứng hơn nữa hắn tử, 3-4 loại cũng không xê xích gì nhiều. Người này vậy mà có thể tiếp tục chống đỡ 9 loại. Tiểu Phúc trong lòng đống nhiên sinh ra nồng đậm cảm giác bị thất bại. Đây chính là giang hồ sao? Cùng lão sư nói không có chút nào đồng dạng. Ô ô ô. Nằm trên mặt đất, bị tan mất toàn thân khớp nối đầu mục miệng bên trong phát ra thống khổ tiếng gào thét. Đứng ở một bên tống hổ lúc này yếu ớt mà hỏi, "Tiểu Phúc, ngươi có phải hay không chọn hắn á huyệt?" Lời này vừa nói ra, Tiểu Phúc khẽ giật mình, sau đó mặt không thay đổi đưa tay tại đầu mục trên thân điểm mấy lần. "Ô ô, ta nói, ta đều nói, ta cái gì đều nói." Giải khai huyệt đạo về sau, người này như là hồng thủy mở cống, vội vàng lớn tiếng nói ra, "Ta là Vô Tâm giáo giáo chúng, thu được mật tín, đến đây chặn giết các ngươi. Ta cùng cao tầng đều là một tuyến liên hệ, khác ta cái gì cũng không biết." Cái này đầu mục nhìn về phía Tiểu Phúc trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, thân thể càng là run rẩy không thôi. Tiểu Phúc nghe xong, lông mày hơi nhíu, "Vô Tâm giáo? Năm đó Vô Tâm giáo không phải bị Ngọc Diệp Đường truy nã, tiêu diệt sao? Qua nhiều năm như thế, nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục tốt." Trong nội tâm nàng âm thầm suy đoán. Suy tư một lát sau, Tiểu Phúc nhìn về phía đối phương, hỏi, "Ngươi cùng cao tầng liên hệ phương thức là cái gì? Nói cho ta." Tiểu Hưng phủ Nam 10 dặm, có một tòa miếu hoang, trong miếu có một tôn cũ nát pho tượng, mỗi lần chúng ta cùng cao tầng liên lạc, đều tại Phật tượng hạ bản thờ Phật bên trong nhập thư, sau 2 canh giờ, cao tầng liền sẽ hồi âm. Vô Tâm giáo đầu mục cái trán một bên đổ mồ hôi lạnh, một bên hồi đáp. Tiểu Phúc nghe xong, tiếp tục hỏi, "Ngươi trong giáo thân phận gì? Làm sao nhập Vô Tâm giáo, đem ngươi tất cả biết đến, hết thảy nói cho ta." Đầu mục đem tự mình biết sự tình toàn bộ nói ra. Tiểu Phúc nghe xong, lông mày hơi nhíu, hỏi, "Ngươi biết tất cả đều nói ra?" "Toàn, tất cả đều nói ra." Đầu mục sợ lần nữa bị dùng những thủ đoạn kia ép hỏi, vội vàng gật đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo ánh đao lướt qua. Đầu mục thi thể tách rời, tung tóe đầy đất máu. Tiểu Phúc thu đao, chậm rãi đứng dậy, trong mắt nhiều xóa nghiêm túc. Vô Tâm giáo lại xuất hiện giang hồ, cái này thật đúng là một kiện đại sự. Một bên tống hổ mắt thấy toàn bộ hành trình, hắn ngầm nuốt nước miếng, run giọng nói, "Tiểu Phúc, ngươi không cảm thấy tự mình làm có chút quá tàn nhẫn sao?" "Ta tàn nhẫn?" Tiểu Phúc nghe vậy nhìn tống hổ một chút, tựa hồ có chút khó hiểu nói, "Hắn là địch nhân, ma giáo tín đồ, nhân từ đối với địch nhân, không phải liền là tàn nhẫn đối với mình." Chương 17, mục nát. Chương 17, mục nát. Nghe Tiểu Phúc nói như vậy, tống hổ bị chẹn họng một chút. Hắn trầm mặc một hồi, nhỏ giọng nói thì nói như thế, nhưng là câu nói kế tiếp, tống hổ cũng không nói ra miệng. Theo lục phiến môn quy củ, đối phó võ giả tầm thường, dùng một hai loại thẩm vấn thủ đoạn, còn thuộc bình thường. Làm ba bốn loại, vậy cũng là dùng để ép hỏi xương cốt cứng đến nỗi không thể cứng hơn nữa hung đồ. Nếu là dùng cái 5-6 loại, đều coi là ác quan. Nhưng tiểu phúc, nàng chọn vẹn dùng 9 loại a. Mộ Dung lão sư là dạy nàng 9 loại, nhưng không có để nàng lần lượt dùng một lần a. Tống Hổ cảm giác vừa mới đầu mục kia tại dùng loại thứ nhất thủ pháp thời điểm, liền đã nghi chiêu. Lộc cộc. Hắn nuốt ngụm nước miếng, không khỏi có chút đồng tình cái kia trước khi chết còn muốn bị tra tấn 9 lần vô tâm giáo đồ. Ngươi nói cái gì? Tiểu Phúc nghiêng đầu nhìn Tống Hổ một chút, không nghe rõ phía sau hắn. Không có gì. Tống Hổ đem phát đao trở vào bao, nhìn thoáng qua tảng sáng bầu trời, hỏi, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Đương nhiên là đi Thiệu Hưng phủ, đã phía sau màn hắc thủ lộ ra chân ngựa, là vô tâm giáo người, chúng ta tự nhiên muốn báo cáo đến lục phiến môn. Tiểu Phúc đương nhiên nói ra, vô tâm giáo lại xuất hiện giang hồ, nguy hại thế nhưng là bất tính. Nàng thân sắc nghiêm túc, trong mắt kiên định, ghét ác như cửu. Tại Mộ Dung Long Nguyên môn hạ học tập thời điểm, Tiểu Phúc nghe nói qua vô tâm giáo giáo nghĩa, bọn hắn trong giáo trên dưới phụng dưỡng vô tâm nương nương, tin tưởng chỉ cần nhân sinh trải qua cực khổ, lại thành tâm tham viếng vô tâm nương nương, sau khi chết liền có thể tiến về vô tâm nương nương thần quốc, về sau rốt cuộc không cần chịu đựng luân hồi nỗi khổ, vĩnh viễn khoái hoạt. Đám người này nhất thường xuyên làm việc, chính là khiến người khác chịu đựng cực khổ, sau đó bọn giáo chúng lại đánh lấy vô tâm nương nương danh nghĩa, tới quên người nhập giáo. Năm đó gây nhất mọi người đều biết một sự kiện, là vô tâm giáo cái nào đó trưởng lão để mắt tới một cái tập võ hạt giống tốt, phái người giết hắn cả nhà, sau đó chạy tới thu đối phương làm đồ đệ. Đằng sau bị đệ tử phát hiện, cái này trưởng lão còn nói mình là đang trợ giúp hắn, hắn mặc dù thống khổ, nhưng là sau khi chết sẽ tiến vào vô tâm nương nương thần quốc, vĩnh viễn khoái hoạt. Dùng nhất thời thống khổ, đổi lấy vĩnh viễn khoái hoạt. Có thể nói xúc sinh tới cực điểm. Đối với loại tà ác này tổ chức, Tiểu Phúc nhất định phải đem nó nhổ tận gốc, hoàn toàn diệt trừ. Nghe xong Tiểu Phúc, Tống Hổ nhẹ gật đầu, bước nhanh hướng hai người khoái mã đi đến, "Được, chúng ta tiếp lấy đi Thiệu Hưng phủ." Hai con ngựa bị thường gạt ngựa mất tự do một cái, có chút chấn kinh, bất quá cái này hai con ngựa đều là trong nha môn huấn luyện tốt, dù là chấn kinh cũng sẽ không đi xa, sẽ chỉ ở nguyên địa chờ đợi. Đem hai con ngựa dắt qua tới, Tống Hổ vừa muốn mở miệng chào hỏi Tiểu Phúc. Đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ, nhìn thấy Tiểu Phúc cúi thấp người, ngồi xổm ở cái kia vô tâm giáo đầu mục bên cạnh, không biết đang loay hoay cái gì. Nhỏ. Tiểu Phúc. Tống Hổ đáy lòng có chút trột dạ hô. Lúc này sắc trời không rõ, trong rừng một mảnh lờ mờ. Té nổ ngang trên đất mấy cỗ thi thể, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi. Tiểu Phúc ngồi xổm ở đầu mục trước thi thể, cánh tay nhích tới nhích lui, giống như đang làm cái gì. Rơi ở trong mắt Tống Hổ, có một loại âm thầm sợ hãi bầu không khí. Nghe được tiếng la, Tiểu Phúc ngẩng đầu, nói với Tống Hổ cười nói, quả nhiên vô tâm giáo người, đều có một khối hoa sen hình xăm. Nghe vậy, Tống Hổ đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó đã nhìn thấy Tiểu Phúc cầm phát đao. Dùng mũi đao lột bỏ một khối lớn chừng bàn tay ra người. Yếu ớt ánh nắng chiếu vào trong rừng, chung quanh hơi có vẻ lờ mờ. Làn da trắng nõn, tướng mạo mỹ mạo tinh xảo thiếu nữ ngồi xổm ở bên cạnh thi thể, cầm trong tay đại đao, lột bỏ một khối ra người, sau đó đối với mình mỉm cười. Tống Hổ nội tâm hung hăng khẽ nhăn một cái, trước mắt có chút biến thành màu đen. May mắn trên đời này không có quỷ, không phải hắn thật muốn bị hù chạy. Ngược lại là Tiểu Phúc nàng tâm trí chi kiên, viễn siêu thường nhân, thân là nữ tử, vậy mà không sợ máu, cũng không sợ thi thể, còn dám lột da lấy hình xăm. Trên đời này có thể làm được điểm này nữ tử, chỉ sợ ít càng thêm ít. Tống Hổ dưới đáy lòng than nhẹ một tiếng, đè xuống đáy lòng cảm xúc, dắt ngựa hướng Tiểu Phúc đi đến. Tiểu Phúc từ trên thi thể đứng người lên, đem khối kia lớn chừng bàn tay hình xăm dùng khăn tay gói kỹ. Ra người hình xăm bên trên văn một cái hoa sen ngạnh cùng một diệp cánh sen. Cái này vô tâm giáo đầu mục trong giáo địa vị, chỉ so với phổ thông giáo chúng cao hơn một cấp, địa vị không cao lắm. Đi thôi. Tiểu Phúc cất kỹ ra người hình xăm, đi mau hai bước, trở mình lên ngựa, trong miệng khẽ quát một tiếng, kéo dây cương, hướng ngoài rừng chạy tới. Tống Hổ cũng đội vàng lên ngựa, hô, Tiểu Phúc, ngươi chờ ta một chút. Hai người xuyên qua rừng, dọc theo đại lộ, thẳng đến Thiệu Hưng phủ. Thời gian không dài, đại khái đi tới giờ tị tả hữu, Tiểu Phúc cùng Tống Hổ liền đã đến Thiệu Hưng phủ. Hai người đi tại Thiệu Hưng phủ thành trên đường phố, thăm dò được lục phiến môn vị trí về sau, không có trì hoãn, thẳng đến Thiệu Hưng phủ lục phiến môn đường khẩu. Xuyên qua mấy đầu phố dài, một chỗ chiếm diện tích rộng lớn, có được lục phiến môn tấm, 10 phần khí phái đường khẩu hiện ra ở hai người trong mắt. Thiệu Hưng phủ lục phiến môn trụ sở vẫn rất khí phái. Tống Hổ nhìn trước mắt kiến trúc, trong lòng sợ hãi thán phục. Đây là hắn lần đầu tiên tới Thiệu Hưng phủ, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy lục phiến môn đường khẩu. Xa hoa trình độ, viễn siêu dư hàng huyện huyện nha. Tiểu Phúc, Thiệu Hưng phủ đều khí phái như thế, ngươi nói Biện Lương lục phiến môn tổng bộ có thể hay không càng khí phái? Tống Hổ nghiêng đầu sang chỗ khác, trong mắt tràn ngập chờ mong, hỏi thăm Tiểu Phúc. Tiểu Phúc ngẩng đầu, nhìn xem viết có lục phiến môn ba chữ to, màu lót đen chữ vàng chưa bài, lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một chút. Võ công của nàng không tầm thường, lỗ tai khẽ nhúc nhích, nghe được bên trong truyền đến một chút không tốt thanh âm. Hổ tử ca, chúng ta đi vào. Tiểu Phúc bất động thanh sắc nói. Nàng cất bước tiến lên, động tác nhẹ nhàng chậm chạp đẩy ra hở khép đại môn. Tống Hổ đem hai con ngựa lâm thời buộc tại cửa ra vào, đi theo Tiểu Phúc đi vào trong đó. Hai người mới vừa đi vào, đi đến trong viện, liền nghe đến một trận hô to gọi nhỏ hỗn hợp có xúc sắc ảo ảo nhấp nô thanh âm. Nghe được động tĩnh này, Tống Hổ sắc mặt biến hóa. Tiểu Phúc không hề nói gì, trực tiếp hướng phía đại môn đóng chặt phòng đi đến. Đi tới cửa, trong đại đường đánh bạc âm thanh, tiếng gào càng phát ra rõ ràng. Tiểu Phúc bờ môi khẽ mí môi, thần sắc nghiêm túc, bàn tay trên cửa vừa dùng lực. Ba. Một tiếng. Đại môn bị nàng đẩy ra. chỉ gặp trong đại đường mấy cái người mặc lục phiến môn quần áo bộ khoái tập hợp một chỗ, vây quanh một cái bàn, ngay tại đánh bạc. Một người trong đó y phục trên người hoa văn so phổ thông bộ khoái cao hơn một cấp, hiển nhiên là Thiệu Hưng phủ lục phiến môn đường khẩu bộ đầu. Gặp có người mở cửa lớn ra, bọn này bộ khoái đều là sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại. Tiểu Phúc sắc mặt trầm xuống, lông mày đứng đấy, đi vào đại đường Tống Hổ thần sắc đồng dạng khó coi, hắn bạn bạn không nghĩ tới Thiệu Hưng phủ lục phiến môn bộ khoái vậy mà như thế mục nát. Giữa ban ngày tụ tại trong đại đường đánh bạc. Theo đại vũ luật, đây là bỏ rơi nhiệm vụ. Chương 18, Mộng Tưởng chương 18, Mộng Tưởng gặp có người đẩy cửa tiến đến. Trên quần áo hoa văn so những người khác phức tạp một chút Thiệu Hưng phủ lục phiến môn bộ đầu, ngẩng đầu, khép híp mắt, đánh giá Tiểu Phúc cùng Tống Hổ. Còn lại lục phiến môn bộ khoái lườm Tiểu Phúc hai người một chút, chú ý tới trên người bọn họ mặc nha môn bộ khoái phục, không tiếp tục để ý, nghiêng đầu sang chỗ khác, tiếp tục đánh bạc các chú. Lớn lớn lớn. Mãi mãi, ta cũng không tin vẫn là lớn, ta áp nhỏ. Đặt cược, mua định rời tay. Mặc lục phiến môn quần áo bọn bộ khoái nhóm, không để ý đến cổng Tiểu Phúc cùng Tống Hổ. Phổ thông công môn bộ khoái cùng lục phiến môn bộ khoái, mặc dù đều là bộ khoái, nhưng chênh lệch so với người cùng chó đều lớn. Muốn nhập lục phiến môn, tối thiểu cũng phải là tứ phẩm thực lực. Người bình thường muốn vào còn không thể nào vào được. Bọn này bộ khoái tiếp tục vây quanh chiếu bạc đánh bạc, chỉ có cái kia bộ đầu ăn mặc người từ sau cái bàn mặt đi ra, đón lấy Tiểu Phúc cùng Tống Hổ. Người này là một cái 30 trên dưới nam nhân, thân thể rắn chắc, cảm chỗ giữ lại một vòng râu quai nón, cho người ta một loại hào sảng cảm giác. Nam nhân ngước mắt nhìn Tống Hổ một chút, mở miệng nói ra, phụ thân ngươi thế nhưng là dư hàng huyện bộ đầu Tống Thương Kiệt. Lời này vừa nói ra, Tống Hổ hơi có chút kinh ngạc nói, không tệ, ngài là. Nam nhân trên mặt tươi cười, chắp tay nói, ta gọi Bách Lương Tài, từng gặp lệnh tôn, sư phụ ta là Tề Bằng Long, cùng lệnh tôn là hảo hữu chí giao. Tống Hổ mở to hai mắt, trên dưới dò xét đối phương vài lần, giật mình nói, ta nghe ta cha nói qua, hắn có một cái bạn tri kỷ, từng tại Thiệu Hưng phủ lục phiến môn nhậm chức. Bách Lương Tài cười nói, không tệ, sư phụ ta mấy năm trước liền điều nhiệm đi biệt lương, bây giờ ta là Thiệu Hưng phủ bộ đầu. Nghe nói dư hàng huyện có hai người thông qua được lục phiến môn khảo hạch, chắc hẳn trong đó một vị chính là Tống huynh đi. Bách Lương Tài chắp tay, nói ra, tính toán thời gian, cái này trong một hai ngày, điều lệnh liền sẽ xuống tới, người ta về sau cũng coi là đồng liêu. Phổ thông bộ khoái thông qua lục phiến môn khảo hạch về sau, trải qua biện lương tổng bộ xét duyệt, để cho nơi đó phủ châu lục phiến môn đường khẩu truyền đạt điều lệnh. Bởi vậy, dư hàng huyện ra hai cái thông qua khảo hạch phổ thông bộ khoái, tại Thiệu Hưng phủ bên này không phải bí mật. Bách Lương Tài trên mặt tiểu dung, nói ra, nhắc tới cũng là hữu duyên, người ta trưởng bối từng là bạn tri kỷ chờ bọn hắn chơi xong trận này, ta làm chủ, mời huynh đệ ngươi đi uống vài chén như thế nào? Bách Lương Tài mấy câu, liền kéo gần lại cùng Tống Hổ quan hệ, thời hợt đem đánh bạc sự tình mang qua, đem lực chú ý chuyển đến uống rượu bên trên. Cái này, Tống Hổ nhất thời có chút khó khăn. Đối phương là phụ thân hảo hữu chí giao Tề Bằng Lòng cao đồ, bây giờ có thể tọa trấn Thiệu Hưng phủ, mặc cho phủ châu bộ đầu, nói ít cũng có tam phẩm thực lực. Đối phương mời uống rượu, nói đều nói đến đây cái phân thượng, nếu là không đi, chẳng phải là đánh mặt của đối phương. Ngay tại Tống Hổ nghĩ như vậy thời điểm, Tiểu Phúc đột nhiên mở miệng nói, các ngươi đây là đang làm cái gì? Đánh bạc sao? Bách Lương Tài gặp Tiểu Phúc đặt câu hỏi, nhìn Tống Hổ một chút, cười nói, nàng là muội muội của ngươi. Tống Hổ gặp Tiểu Phúc mở miệng, lập tức bỏ đi cùng đối phương đi uống rượu suy nghĩ. Hắn lắc đầu nói, không phải muội muội ta, là sư tỷ ta. Tống Hổ dính Tiểu Phúc ánh sáng, cũng bái mộ Dung Long Nguyên vi sư, lan lộn một cái ký danh đệ tử vị trí. Dựa theo bối phận, hắn muốn xen vào Tiểu Phúc gọi sư tỷ. Sư tỷ. Bách Lương Tài nghe được xưng hô thế này, hơi nhíu mày, không có để ý trận, hắn cúi đầu nhìn về phía Tiểu Phúc, cười nói, tiểu cô nương, nơi này là lục phiến môn, không phải nha môn. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Tiểu Phúc lườm Bách Lương Tài một chút, sau đó ánh mắt rơi vào đám kia đánh bạc trên thân bộ khoái, nói ra, theo đại vũ luật, các ngươi đây là bỏ rơi nhiệm vụ, là muốn trục xuất lục phiến môn. Lời này vừa nói ra, đám kia vây quanh chiếu bạc, ngay tại cao hứng bọn bộ khoái nhóm, đồng loạt đổi sắc mặt. Bọn hắn quay đầu lại, trừng mắt Tiểu Phúc, trong mắt mang theo bất mãn. Bách Lương Tài thì là cười cười, túi người nói với Tiểu Phúc, tiểu cô nương, chẳng lẽ trong nhà người trưởng bối chưa nói với ngươi, mắt thấy không nhất định là thật sao? Tiểu Phúc ngẩng đầu, nhìn ngang Bách Lương Tài, thản nhiên nói, chỉ giáo cho. Bách Lương Tài chỉ ngay tại đánh bạc bọn này bộ khoái, nói ra, gần nhất chúng ta Thiệu Hưng phủ bên trong có một cọc cán chưa giải quyết, một cái ma đạo võ giả tại bốn phía truy sát dân cờ bạc. Chúng ta là đang giả trang diễn dân cờ bạc chờ đến tối, liền sẽ đi các đánh cược lớn vườn dụ ma đạo võ giả mắc câu. Nghe Bách Lương Tài tiểu nói này, Tiểu Phúc nhíu mày lập tức triển khai, nói ra, nói như vậy là ta sai lầm. Không tệ. Bách Lương Tài nhẹ gật đầu, mặt mỉm cười. Hắn gặp Tiểu Phúc tướng mạo đáng yêu, vươn tay muốn nặn một cái Tiểu Phúc đầu. Không đợi hắn bàn tay quá khứ, ba, một tiếng vang nhỏ, Tiểu Phúc đã nắm hắn cổ tay, để tiến thêm không được. Ngươi là cảm thấy ta tuổi nhỏ dễ bị lừa, vẫn là nói thật coi ta là đồ con lợn. Tiểu Phúc chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt băng lãnh, nhìn chăm chú lên bị mình bắt lấy cổ tay Bách Lương Tài, cảm nhận được trên cổ tay truyền đến cường độ. Bách Lương Tài dùng sức đánh một chút cánh tay, không có rút trở về. Sắc mặt hắn khẽ biến, dẫn động trong đan điện lực, quan chú tới tay cánh tay kinh mạch bên trên, muốn phát lực chấn khai Tiểu Phúc tay. Nhưng mà những này nội lực vừa đến tay cánh tay kinh mạch, liền như là châu đất xuống biển, biến mất vô tung vô ảnh. Theo Bách Lương Tài phản kháng, trên cổ tay lực lượng dần dần tăng lớn, một trận cảm giác đau truyền đến. T. Bách Lương Tài hít sâu một hơi, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Đáy lòng của hắn sợ hãi, không biết mình rốt cuộc đụng phải một cái dạng gì tấm sắt. ngay tại Bách Lương Tài sắp không thể thừa nhận trên cổ tay truyền đến đau đớn lúc. Bạch. Tiểu Phúc buông lòng tay ra, đau đớn giảm bớt. Bách Lương Tài đấy lòng thở dài một hơi. Hắn vừa mới buông lòng, chỉ nghe ba ba mấy tiếng. Tiểu Phúc đưa tay, đầu ngón tay điểm tại quanh người hắn huyệt đạo bên trên. Huyệt đạo bị phong, Bách Lương Tài cảm giác được một cỗ như là vạn kiến đốt thân cảm giác bò lượn toàn thân. Hắn không thể chịu đựng được loại đau nhức này, tiết hầu khẽ động, nghĩ phát ra một đạo kêu đau. Nhưng mà, đạo này kêu đau vừa ra khỏi miệng, lại trở thành ồ ồ âm thanh. Tiểu Phúc vừa mới điểm huyệt đồng thời, cũng điểm trúng huyệt câm của hắn. Bách Lương Tài thân thể run rẩy, muốn rời xa Tiểu Phúc, nhưng thân thể lại không nhúc nhích, không cách nào động đậy. Hiển nhiên, không chỉ là á huyệt, liền liền thân thể hoạt động huyệt đạo cũng bị Tiểu Phúc điểm trúng. Thu thập xong Bách Lương Tài, Tiểu Phúc ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía vây quanh ở chiếu bạc trung quanh, một mặt không hề hay biết bọn bộ khoái nhóm. Nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói, một đám bại hoại, cầm độc lộc, không làm nhân sự. Chiếu bạc trung quanh có thua cuộc, tính tình không tốt lắm bộ khoái, nghe nói như thế, ba một tiếng, vô bàn lên. Nhà ai tiểu oa nhi, cũng dám quát lớn chúng ta. Ngươi là cái nào nha môn? Trở về nói cho các ngươi biết nha môn bộ đầu, về sau ngươi không cần làm nữa. Người kia vung tay lên, trong mắt mang theo coi thường. Lục phiến môn bộ khoái cùng công môn bộ khoái, nhưng chênh lệch lấy cấp bậc đâu. Liền xem như trong nha môn bộ đầu, cũng không dám đắc tội lục phiến môn phổ thông bộ khoái. Nghe thấy lời ấy, Tiểu Phúc thần sắc lạnh lùng như băng, nàng hướng phía bọn này lục phiến môn bại hoại, chậm rãi đi đến. Tống Hổ nhìn xem cái này màn, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn đem lời nuốt trở vào. Thân là lục phiến môn bộ khoái, lẽ ra làm gương tốt, bây giờ lại tụ chúng đánh bạc. Khó trách Tiểu Phúc biết phẫn nộ. Phải biết, nàng cho tới nay đều lấy trở thành bộ khoái, giữ gìn chính nghĩa vì giấc mộng. Chương 19, kiên cường lãnh cốc. Chương 19, kiên cường lãnh cốc. Để cho ta không cần làm nữa. Tốt. Rất tốt. Tiểu Phúc khuôn mặt băng sương, nhanh chân hướng những người này đi đến. Nàng đi đến một cái bộ khoái trước người, tay phải điểm chỉ mà ra, ba ba ba. Mấy tiếng nhẹ vang lên. Xuất thủ mau lẹ như sấm, để cho người ta không kịp phản ứng. Tham dự đánh bạc bộ khoái tại chỗ bị điểm trúng huyệt đạo, một cỗ như vạn kiến đốt thân ngứa cảm giác đau trải rộng toàn thân. Mặt của hắn trong nháy mắt đỏ lên, tiết hầu run rẩy, muốn phát ra tiếng kêu thảm. Nhưng hắn giống như Bách Lương Tài, bị Tiểu Phúc điểm trụ á huyệt, định trụ thân thể. Cái này bộ khoái chỉ có thể thống khổ run rẩy thân thể, tiếp nhận loại kia hình phạt đau đớn. A. Cái khác bộ khoái lúc này mới chú ý tới Tiểu Phúc dị trạng. Bọn hắn nhao nhao đứng dậy. Nhưng mà, không chờ bọn họ làm ra động tác kế tiếp, Tiểu Phúc thân hình thoát một cái, từ tất cả bộ khoái trước người hiện lên. Tiếp theo một cái chớp mắt. Ô ô ô. Lục phiến môn trong đại đường liên tiếp vang lên tiếng ô ô, Tiểu Phúc trên người bọn hắn dùng tên là Vạn Kiến Đốt thân hình phạt, điểm chúng tất cả mọi người á huyệt cùng thân thể. Thiệu Hưng phủ Lục phiến môn tất cả bộ khoái tất cả đều đưa tại Tiểu Phúc trong tay. Lộc cộc. Đứng ở một bên Tống Hổ ngậm nuốt nước bọn, hai mắt đăm đăm, tiết hầu phát khô. Tiểu Phúc, bọn hắn đều là đồng liêu. Tống Hổ cảm thấy Tiểu Phúc làm có hơi quá, mở miệng nhắc nhở. Đồng liêu. Tiểu Phúc nghe vậy, lông mày hơi nhíu, biểu lộ lạnh như băng nói, chính là người như vậy tại thủ hộ Thiệu Hưng phủ trị an, dạng này người thủ hộ bách tính, ngươi có thể yên tâm. Tống Hổ há to miệng, còn muốn nói điều gì, nhưng Tiểu Phúc đã không nhìn hắn nữa, mà là đi hướng Thiệu Hưng phủ lục phiến môn đường khẩu bộ đấu Bách Lương Tài. Ba ba. Vài tiếng nhẹ vang lên. Bách Lương Tài trên người huyệt đạo được giải mở. Mặc dù chỉ có ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian, nhưng hắn toàn thân trên dưới đều đã bị ướt đẫm mồ hôi, bờ môi trắng bệch, mặt không huyết sắc, nhìn về phía Tiểu Phúc trong mắt tràn đầy sợ hãi. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bách Lương Tài miệng lớn thở dốc, trên trán che kín mồ hôi lạnh. Theo đại vũ luật pháp, công môn bên trong người không được tham dự đánh bạc, nhậm chức trong lúc đó không được bỏ rơi nhiệm vụ, người vi phạm chủ xuất lục phiến môn. Tiểu Phúc đi đến trước mặt hắn, thần tình nghiêm túc nói: "Ngươi." Bách Lương Tài nghe nói như thế, sắc mặt đại biến, cắn răng nói: "Muốn chụp chúng ta ra lục phiến môn, muốn biện lương tổng bộ bộ đầu hạ lệnh. Ngươi không có cái quyền lợi này." Tiểu Phúc gật đầu nói: "Ta là không có cái quyền lợi này. Bất quá, lục phiến môn điều lệnh xuống tới, ta sẽ đi biện lương đi nhậm chức. Đến lúc đó, tự nhiên có thể tiếp xúc đến, có thể xử trí ngươi người." Bách Lương Tài biến sắc, nhìn từ trên xuống dưới Tiểu Phúc, trong mắt mang theo nồng đậm kinh hãi, ngươi là dư hàng huyện một cái khác thông qua khảo hạch người. Ngươi chính là cái kia bái mộ Dung Long Nguyên vi sư thiên tài. Tiểu Phúc không có trả lời hắn, mà là hướng đại đường trên bàn trà đi đến. Nàng từ phía trên cầm xuống giấy bút, đi đến Bách Lương Tài trước mặt, đưa cho hắn, nếu như ngươi không muốn lại trải qua vừa mới hình phạt, liền đem ngươi cùng những người khác bỏ rơi nhiệm vụ tội trạng viết ở phía trên. Lời này vừa nói ra, Bách Lương Tài sắc mặt chuyển từ trắng thành xanh. Nếu là thật sự viết tội trạng, lại bị Tiểu Phúc đưa đến biện lương, bọn hắn đám người này nhất định sẽ bị trục xuất lục phiến môn. Mặc dù bây giờ lục phiến môn trên giang hồ thế yếu, không bằng đồng xưởng, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, dầu gì cũng là một cái công việc béo bở. Mỗi tháng đồng lộc ổn định, ở trong thành lại có địa vị khá cao địa vị. Đi đâu đi tìm tốt như vậy việc cần làm. Bách Lương Tài sư tổng tề bằng lòng, hắn nếu là trục xuất lục phiến môn, chuyện này đối với Bách Lương Tài tới nói, không khác chết, không có khả năng. Bách Lương Tài lắc đầu, nhìn về phía Tiểu Phúc trong ánh mắt nhiều một vòng hận ý hử. Ngươi không có tuyển. Tiểu Phúc một bộ áo đỏ, đứng ở đường bên trong, mặt như băng sương, lạnh lùng nhìn xem Bách Lương Tài. Ngươi cùng là công môn bên trong người, lại đối đồng liêu sử dụng hình phạt thủ đoạn, ngươi đây là phạm ý. Bách Lương Tài ngực chập trùng, oán hận nói, cùng là công môn bên trong người, xác thực không ứng đối đồng liêu sử dụng hình phạt thủ đoạn, nhưng các ngươi như thế hành động, không xứng làm ta đồng liêu. Tiểu Phúc đem trong tay giấy bút đập tới trong tay Bách Lương Tài, thản nhiên nói, ta cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, chính ngươi suy nghĩ kỹ càng. Ngươi, Bạch Lương Tài khó thở, cắn chặt răng. Hắn nhìn thoáng qua những cái kia đi theo huynh đệ của mình, đều đang chịu đựng vạn kiến đốt thân hình phạt, đầu tiên là do dự, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Phúc, ta có thể biết, nhưng ngươi muốn trước thả bọn hắn ra.
Tốt.
Tiểu Phúc quay người, nhanh chân hướng những người khác đi đến.
Ba ba ba.
Vài tiếng nhẹ vang lên. Bọn này bộ khoái từng cái thân thể bưng lỏng, cả người mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, mặt không có chút máu, nhìn về phía Tiểu Phúc trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Bạch Lương Tài cầm giấy bút, sắc mặt tái xanh đi đến bàn trà trước, mở ra giấy trắng, ở phía trên bắt đầu viết tội trạng. Mười mấy hơi thở sau, hắn viết xong tội trạng, đi đến Tiểu Phúc trước mặt, đem trong tay tội sách đưa cho nàng. Ngươi tính tình như thế kiên cường lãnh cốc, trong mắt dung không được hạt cát, như vậy tính tình, nếu là đi Biện Lương, ngươi sớm muộn cũng có một ngày sẽ đắc tội quá lớn. Biện Lương quan trường chứa không nổi ngươi. Ngươi sớm muộn cũng có một ngày sẽ một lần nữa trở về. Bạch Lương Tài sắc mặt trắng bệnh, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tiểu Phúc, nói ra mấy câu nói như vậy. Lời nói này cùng nói là nhắc nhở, không bằng nói là nguyền rủa. Tiểu Phúc tự nhiên nghe được ý tứ trong đó. Nàng cất kỹ tội trạng, lạnh lùng nói, cái này không cần ngươi phí tâm. Nói xong, Tiểu Phúc quay người nhanh chân ra phòng. Tống Hổ đứng tại đường bên trong, thần sắc xấu hổ. Phụ thân hắn cùng Bạch Lương Tài sư phó là bạn tri kỷ, nhưng hôm nay lại phát sinh loại sự tình này. Bạch Lương Tài cảm nhận được Tống Hổ ánh mắt trở nên lãnh đạm rất nhiều, hắn không nói gì, mà là quay đầu đi xem các huynh đệ của mình. Tống Hổ đáy lòng thầm than một tiếng, lần này là xong đời. Bậc cha chú kinh doanh nhiều năm giao thiệp quan hệ, đến mình đời này, lập tức liền cho người ta đắc tội. Hắn mặt lộ vẻ xấu khổ, cúi đầu cùng sau lưng Tiểu Phúc, ra lục phiến môn. Hai người đi tại bản đá xanh trên đường dài. Tiểu Phúc, ngươi vì sao không cho bọn hắn một cơ hội đâu? Bây giờ không phải là không có bản án sao? Chính bọn hắn bí mật chơi một chút, hẳn là cũng không có sao chứ. Tống Hổ đi ở phía sau, trong tay nắm hai con ngựa. Hắn cái đầu rất cao, chừng 6 thước, giờ phút này đầu buông xuống, nhìn xem trên đất cục đá, ngựa khí rất là huyền chuyển quên. Đi ở phía trước Tiểu Phúc bộ pháp trì trệ, nghiêm mặt nói, hôm nay ta thấy được bọn hắn đang chơi, kia hôm qua, hôm trước đâu? Ta không nhìn thấy thời điểm, bọn họ có phải hay không cũng đang khinh thường cương vị. Ta cho bọn hắn cơ hội, kia nếu là có bách tính bởi vì bọn họ sơ sẩy, mất mạng, ai sẽ cho bách tính một cơ hội? Tiểu Phúc dừng bước lại, đứng vững thân thể, quay đầu nhìn về phía Tống Hổ, nghiêm mặt nói, Hổ tử ca, sư phó nói qua, bây giờ lục phiến môn tại Đại Vũ triều đỉnh địa vị, như trong gió nến tàn, lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Lục phiến môn có thể phá bản án, Đông Sưởng có thể phá. Lục phiến môn không phá được bản án, Đông Sưởng còn có thể phá. Cứ theo đà này, lục phiến môn sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị Đông Sưởng thủ tiêu. Thế nhưng là, lục phiến môn cùng Đông Sưởng là không giống. Tiểu Phúc đứng tại trên đường, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, thần sắc chăm chú, đáy mắt óng ánh chớp động. Chương 20, điều lệnh. Chương 20, điều lệnh. Thường nói, loạn thế dùng trọng điện, bệnh trầm kha hạ mãnh lực. Bẻ cong nhất định phải qua chính, bất qua chính không thể bẻ cong. Tiểu Phúc đứng tại trên đường, gió nhẹ thổi qua phố dài, nhấc lên nàng nhu thuận sợi tóc. Nàng tấm kia trắng non tinh trí trung mang theo vài phần non nớt khuôn mặt nhỏ, mười phần chăm chú. Nghe Tiểu Phúc, Tống Hổ cổ họng hơi lấp, muốn nói gì, nhưng lại không biết nên nói thế nào. Nói là như vậy, nhưng Tiểu Phúc làm vẫn là quá mức. Suy nghĩ thật lâu. Ai? Hắn than nhẹ một tiếng, thiên ngôn vạn ngữ đều hóa làm một đạo thở dài. Tiểu Phúc xoay người, khuôn mặt nhỏ ngay ngắn, rất là nghiêm túc. Tống Hổ chỉ có thể dắt ngựa, theo ở phía sau, ỉu xịu đầu đắm não, một điểm thiếu niên tâm khí đều không có. Hai người trên đường chẳng có mục đích đi một trận. Tống Hổ chợt nhớ tới cái gì, mở miệng nói ra, Tiểu Phúc, chúng ta không phải tới nhắc nhở lục phiên môn, báo cáo vô tâm giáo tin tức sao? Đi ở phía trước Tiểu Phúc bước chân dừng lại. Nàng cũng nhớ tới cái này gốc dạng, vừa mới nhìn thấy đám kia đồng liêu tụ chúng đánh bạc, tức giận đến nhất thời đem chuyện này quên. Chúng ta trở về. Tiểu Phúc bay người cất bước, thuận đường cũ trở về. Hai người lần nữa trở lại lục phiến môn bên ngoài, còn không có đi vào, liền nghe đến bên trong có một đạo mừng rỡ tiếng hoan hô. Bách đại ca, Biện Lương điều lệnh xuống tới. Ta được tuyển chọn. Ngoại trừ ta, còn có Dư Hàng huyện hai người kia, ba người chúng ta đều được tuyển chọn. Điều lệnh đã nói, để tại ngày 18 tháng 10 trước đó đến Biện Lương. Quá tốt rồi. Ô hô. Một người đàn ông tuổi trẻ thanh âm tại lục phiến môn trong thính đường bên quần, trong giọng nói tràn ngập vui sướng cùng kích động. Đi tới cửa Tiểu Phúc cùng Tống Hổ bước chân dừng lại. Hai người liếc nhau, trong mắt cũng đều mang theo kinh ngạc cùng vui sướng. A, Bách đại ca, các ngươi làm sao vậy? Làm sao cả đám đều sắc mặt sầm trắng, mồ hôi đầm địa. Các ngươi chơi lớn bao nhiêu a? Đánh cược toàn thân đổ mồ hôi. Tiểu Phúc cùng Tống Hổ đi vào phòng thời điểm, nhìn thấy một cái 20 trên dưới tuổi trẻ nam nhân đứng tại chính giữa, cầm trong tay tam phong điều lệnh, khắp khuôn mặt là vui sướng. Nam nhân trẻ tuổi tướng mạo tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, dáng người thẳng, khóe môi nết lên tiểu dung, lộ ra một đôi lúm đồng tiền. Tại lúm đồng tiền phụ trợ phía dưới, nam nhân tuấn lãng sau khi còn mang cho người ta một loại đáng yêu cảm giác. Bách Lương Tài cùng với các lục phiến môn bộ khoái, ngồi tại phòng trên ghế, cả đám đều cùng bị sương đánh qua cả, tiểu xịu đầu đắm não. Nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân, nam nhân trẻ tuổi quay đầu nhìn lại, phát hiện Tiểu Phúc cùng Tống Hổ. Các ngươi là đến tìm kiếm trợ giúp. Trên mặt hắn mang theo tiểu dung, thu bên trong có mảnh, chú ý tới Tiểu Phúc cùng Tống Hổ quần áo. Bách Lương Tài nhìn thấy Tiểu Phúc đi mà quay lại, sầm mặt lại, ngươi lại trở về làm cái gì? Tiểu Phúc liếc mắt nhìn hắn, đi đến Bách Lương Tài trước mặt, từ trong ngực lấy ra một khối dùng khăn tay bao khỏa ra người. Dư Hàng huyện phát sinh năm lên án mạng, cùng vô tâm giáo có liên quan. Ta đang trên đường tới, bị vô tâm giáo đánh lén, đây là bọn hắn người đầu lĩnh trên người ra người hình xăm. Vô tâm giáo lại xuất hiện giang hồ, chỉ sợ là muốn ngóc đầu trở lại. ngươi mau chóng báo cáo cho Biện Lương Lục Phiến môn tổng bộ, chuyện này can hệ quá lớn, không cho sơ thất. Tiểu Phúc đưa khăn tay triển khai, lộ ra bên trong máu tươi ngưng kết ra người. Ra người bên trên đâm vào một cái hoa sen ngạnh đồ án, cuốn hoa bên trên có một viên đơn độc phi lá. Nhìn thấy cái này hình xăm, Bách Lương Tài cũng là trong lòng giật mình, cấp tốc từ Tiểu Phúc trong tay tiếp nhận ra người, tử tế suy nghĩ. Nhìn mấy lần, hắn nhướng mày, nói ra, thật đúng là vô tâm giáo thủ bút. Mà lại cái này hình xăm, xem xét liền không có đâm bao lâu, thời gian không cao hơn nửa năm, nhan sắc còn rất sâu. Tiểu Phúc nhẹ gật đầu, sau đó quay người hướng nam nhân trẻ tuổi đi đến, nói ra, trong tay ngươi tam phong điều lệnh, có hai lá là chúng ta. A, trùng hợp như vậy. Nam nhân trẻ tuổi trừng to mắt, khoe miệng tươi cười, vội vàng đưa trong tay mặt khác hai phần điều lệnh đưa cho Tiểu Phúc. Tiểu Phúc tiếp nhận, mở ra xem, điều lệnh góc trái trên cùng biết Diệp Chân hai chữ. Hiển nhiên, đây là nam nhân trẻ tuổi danh tự. Tiểu Phúc lườm danh tự một chút, sau đó khép lại điều lệnh, đưa cho Diệp Chân, nói ra, đây là ngươi, ngươi cho sai. Nghe nói như thế, Diệp Chân đừng, một tiếng, vội vàng mở ra trong tay mình điều lệnh, thấy phía trên biết không phải mình danh tự. Sắc mặt hắn đỏ lên, một cái tay chuyển tới điều lệnh, một cái tay vào đầu, ngượng ngùng nói ra, sai lầm, không có ý tứ. Không có việc gì. Tiểu Phúc lắc đầu, tiếp nhận một phần khác điều lệnh, kiểm tra danh tự về sau, đem tống hổ kia phần đưa tới. Nàng mở ra mình điều lệnh, phía trên rất đơn giản viết mấy câu. Để cho mình tại ngày 18 tháng 10 trước đó, đến Biện Lương, tiến về Lục Phiến môn tổng bộ, tại Kim Sang bộ đầu Hồng Anh thủ hạ nhậm chức. Hồng Anh, cái tên này Tiểu Phúc rất là quen thuộc. Mộ Dung Long Nguyên tại thu nàng trước đó, cũng có một vị nữ đệ tử, tên là Hồng Anh. Bây giờ Hồng Anh đã đứng hàng Lục Phiến môn ba vị Kim Sang bộ đầu một trong, mấy năm trước thực lực bước vào nhất phẩm, giang hồ tên hiệu Ngân Thương thần bộ. Đây là tại mình sư tỷ dưới tay nhậm chức. Tiểu Phúc suy đoán, hẳn là Mộ Dung Long Nguyên thông qua khí, cố ý đem mình điều tới. Cầm tới điều lệnh, cũng đem vô tâm giáo sự tình truyền đạt đúng chỗ. Tiểu Phúc không có ý định ở lâu. Ngay tại nàng chuẩn bị rời đi thời điểm, phía sau Bách Lương Tài hỏi, chúng ta đem vô tâm giáo tin tức đưa lên, ngươi sẽ còn đem tội trạng đưa cho tổng bộ sao? Nghe nói như thế, Tiểu Phúc bước chân dừng lại, lông mày hơi nhíu, quay đầu nhìn lại. Bách Lương Tài mấy người sắc mặt trắng bệnh, trong mắt mang theo một tia chờ mong nhìn về phía Tiểu Phúc. Không thể. Lạnh như băng hai chữ, đánh nát bọn hắn toàn bộ huyết tưởng. Trong nháy mắt, Bách Lương Tài bọn người trong mắt chờ mong ánh sáng biến mất. Trả lời xong, Tiểu Phúc cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Tiếp tục tại loại này ô uế chi địa tiếp tục chờ đợi, nàng cảm giác mình cũng sẽ trở nên dơ bẩn. Tống Hổ cầm trong tay mình kia phần điều lệnh, rất là bất đắc dĩ thở dài. Hắn hướng Bách Lương Tài bọn người chắp tay ôm quyền, thi lễ một cái, sau đó không hề nói gì chuẩn bị đi ra ngoài. Ai, huynh đệ, ba người chúng ta đều là muốn đi Biện Lương nhậm chức, không bằng ban đêm cùng đi uống bông nhiên rượu như thế nào? Cái kia tên là Diệp Thanh tuổi trẻ nam nhân gọi lại Tống Hổ, một bộ không nhìn ra tình thế dáng vẻ. Không được, chúng ta còn có chuyện quan trọng. Tống Hổ nói khéo từ chối. A a a, chuyện kia quan trọng. Chờ chúng ta đến Biện Lương, chúng ta sẽ cùng nhau họp gặp. Diệp Chân cười nói. Tống Hổ nhẹ gật đầu, đi mau mấy bước, đuổi theo Tiểu Phúc bộ pháp, ra Lục Phiến môn. Hai người một trước một sau. Tiểu Phúc nhanh chân phía trước, Tống Hổ dẫn ngựa ở phía sau. Hai người giải quyết xong vô tâm giáo một chuyện, chuẩn bị lập tức đường về. Dư hàng trong nha môn còn có một cái vô tâm giáo nội ứng, cần cầm ra. Ngay tại hai người đi đường phố qua ngõ hẻm, vượt qua một con đường thời điểm. Đương nhiên, Tiểu Phúc cùng Tống Hổ đồng thời chú ý tới, con đường này không thích hợp. Chương 21, hộ pháp. Chương 21, hộ pháp. Tống Hổ ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Đỉnh đầu mặt trời cao chiếu, ấm áp ánh nắng rơi vào trên người, để cho người ta rất cảm thấy thoải mái dễ chịu. Thiệu Hưng phủ thành là phủ châu chi địa bên trong thành thị phồn hoa nhất. Dựa theo lẽ thường, lúc này chính vào ban ngày, trên đường phố người ít hơn nữa, cũng hẳn là vụn vặt lẻ tẻ, có thể nhìn thấy mấy cái. Nhưng ở Tống Hổ cùng Tiểu Phúc cùng nhau bước vào đến con đường này ngõ hẻm sau, hai người đồng thời phát hiện vấn đề. Trên con đường này không có một ai, một điểm tạp âm đều không có. Hai bên đường cửa hàng mở cửa, nhưng bên trong nhưng không có một người. Cả con đường như là biến thành quỷ đường phố. Tống Hổ ánh mắt lấm liệt, tiến lên một bước, bên hông trường đao ra khỏi vỏ, thân đao phản xạ hàn mang, thấp giọng nói, "Tiểu Phúc, lui ra phía sau, con đường này có vấn đề." Câu nói này vừa mới mở miệng, Tiểu Phúc tiến lên một bước, ngăn tại Tống Hổ phía trước. Tiểu cô nương lông mày đứng đấy, dò xét bốn phía, ngựa khí lạnh lùng nói, "Phương nào đạo trích, trốn trốn tránh tránh." Thanh âm quanh quẩn tại trên đường dài, rõ ràng truyền đến bốn phía. Chỉ nghe nàng thoại âm rơi xuống, một đạo thâm trầm tiếng nói từ đường phố bên trong truyền ra. "Tiểu Hoa Nhi, giết ta vô tâm giáo người, lại muốn bỏ đi hay sao?" Câu nói này thanh âm khàn giọng, từ xa mà đến gần, lại từ gần cũng xa, sơ nghe lúc phảng phất kẻ nói chuyện cách rất xa, nhưng cẩn thận nghe xong, lại hình như ngay tại bên cạnh mình. Thanh âm tựa như tiếng vang, từ bốn phương tám hướng vang lên. Nghe được Tống Hổ nội tâm siết chặt, vô ý thức nắm chặt trường đao trong tay. Hắn ngắm nhìn bốn phía, có chút khẩn trương tìm kiếm địch nhân. Tống Hổ chỉ có tứ phẩm thực lực, hắn rõ ràng người đến võ công trình độ một định viễn vượt qua hắn. Vừa vặn vì nam tử, lại so Tiểu Phúc lớn tuổi mấy tuổi. Hắn vẫn là theo bản năng muốn đem Tiểu Phúc bảo hộ ở sau lưng. Tiểu Phúc, kẻ đến không thiện, là vô tâm giáo cao thủ. Tống Hổ đang khẩn trương cùng đội vàng bên trong, vẫn hết sức phân tích tin tức, nói cho Tiểu Phúc. Hắn vừa nói ra câu nói này, chỉ nghe là cạch, một tiếng vang trầm. Cẩn thận, có ám khí. Tống Hổ hét lớn lên tiếng, điều động đan điền số lượng không nhiều nội lực ở trong kinh mạch du chuyển, tăng lên cảm giác của hắn năng lực. Ngay tại Tống Hổ đem tự thân cảm giác lực tăng lên tới lớn nhất, chuẩn bị vung đao phản kích thời điểm, hắn dư quang thoáng nhìn, chợt thấy bên cạnh thêm ra một người. Tống Hổ giật nảy mình, vội vàng lui lại một bước, trường đao trong tay giương lên, liền muốn rơi xuống. Không chờ trường đao chém xuống, hắn liền thấy rõ trên mặt đất chẳng biết lúc nào thêm ra một người tới. Người này hất lên áo bào đen, tóc thưa thớt, đỉnh đầu vụn vặt lẻ tẻ mọc ra mấy cây tóc trắng, mặt mũi tràn đầy như là vỏ cây nếp may, đây là một cái tuổi tác rất lớn lão nhân. Lão nhân ngồi dưới đất, một mặt hoảng sợ, tựa hồ bị thứ gì hù đến, thân thể không cầm được run rẩy. Tiểu Phúc đứng tại bên cạnh hắn, lông mày hơi nhíu, tay phải nâng ở cái cằm chỗ, tựa hồ đang suy tư điều gì. Tống Hổ nuốt ngụm nước bọt, hỏi: "Tiểu Phúc, hắn là ai?" Nghe vậy, Tiểu Phúc lông mày thoáng triển khai, cúi đầu nhìn về phía người mặc áo bào đen lão nhân, ngón tay búng một cái, giải khai trên người đối phương á huyệt. "Ngươi tại Vô Tâm giáo là thân phận gì?" Cảm nhận được á huyệt bị giải khai, mình có thể nói chuyện. Lão nhân thanh âm khàn giọng nói: "Tiểu Hoa Nhi, ngươi vậy mà ẩn giấu thực lực, là lão phu nhìn lầm. Ngươi nếu dám làm tổn thương ta, định đem leo lên ta giáo tất sát bảng. Đến lúc đó, người nhà của ngươi, thân bằng hảo hữu, đều đem gặp ta giáo liên miên không dứt trả thù." Lão nhân lúc nói chuyện, trung khí mười phần, tựa hồ chắc chắn Tiểu Phúc sẽ không đả thương hắn. Nghe xong lão nhân lời nói này, Tiểu Phúc lông mày hơi nhíu, thuận ý nghĩ của hắn suy nghĩ nói, đã như vậy, ngươi tại Vô Tâm giáo bên trong, địa vị nhất định rất cao. Trong lòng suy nghĩ, nàng đấy mắt hiện lên một tia hàn mang. Tiếp theo một cái chớp mắt, xoạt, một tiếng, Tiểu Phúc trường đao trong tay giương lên, chạm tại lão nhân phía sau lưng. Băng lãnh lưỡi đao dán ra thịt đỏ qua, dọa đến lão nhân lông tơ đứng đấy, sắc mặt trắng bệnh. Một đao kia bung đi, cũng không có đả thương được lão giả, chỉ là đem hắn chỗ sau lưng quần áo một đao vì hai phần mở. Tiểu Phúc đi đến đối phương sau lưng, quan sát tỉ mỉ hắn phía sau lưng hoa sen hình xăm. Chỉ gặp phía sau nơi cổ hoa sen ngạnh bên trên thế mà văn bảy viên phi lá. Bảy viên? Tiểu Phúc giật nảy cả mình. Phải biết, căn cứ Mộ Dung Long Nguyên thuật, Vô Tâm giáo giáo chúng, lấy cánh sen số lượng đến thể hiện địa vị cao thấp. 9 cái tối cao, số không mai thấp nhất. Mà lão nhân kia lại có 7 viên cánh sen, tại Vô Tâm giáo bên trong địa vị, coi là thế đội thứ 3. Tiểu Phúc con mắt lập tức trợn to, ánh mắt lửa nóng. Dường như phát giác được Tiểu Phúc nhìn về phía mình ánh mắt. Lão giả sắc mặt xanh trắng đan sen, nuốt một ngụm nước bọt, nói ra: "Tiểu Hoa Nhi, lão phu chính là Vô Tâm giáo hộ pháp, ngươi như thả lão phu rời đi, ngươi cùng Vô Tâm giáo ân oán, xóa bỏ, như thế nào?" Tiểu Phúc mím môi, nện bước nhanh chân, đi đến trước mặt lão giả. Rầm rầm, một trận xích sắt va chạm thanh âm vang lên. Tiểu cô nương từ ngực mình lật ra một cây không phải dài lắm tinh thiết xiềng xích, sau đó vẻ mặt thành thật nhìn xem vị này Vô Tâm giáo hộ pháp, nói ra: "Lão đầu, ngươi bị bắt." Không dung lão đầu nhiều lời, Tiểu Phúc thủ pháp cực kỳ thuần thục đem khóa sắt còng tay trói lại lão nhân hai tay hai chân. Cột chắc lão đầu, Tiểu Phúc tại thân thể của hắn huyệt đạo phía trên một chút mấy lần, khiến cho hắn có thể hoạt động, nhưng không cách nào sử dụng võ công. Nhìn thấy cái này màn, lão đầu có chút choáng váng. Hắn đuổi đội và nói: "Ngươi, ngươi đây là muốn làm cái gì?" Lão đầu một bên nói, một bên hối hận phát điên. Hắn thân là Vô Tâm giáo uy tín lâu năm cường giả, trong giáo hộ pháp, khi nào nhận qua như thế có đủ. Một năm trước, hắn bằng vào thâm hậu võ học bản lĩnh, thuận lợi tấn thăng tiên thiên, thật vất vả làm vững chắc thực lực. Liên bị giáo chủ phái đến Thiệu Hưng phủ, nói là muốn thử dò xét một cái tiểu cô nương. Mình vừa mới nói một câu, tiểu cô nương này liền cùng quỷ đồng dạng xuất hiện ở sau lưng mình, xuất thủ điểm trụ chính mình. Thật sự là gặp quỷ. Mình sống như thế lớn số tuổi, thật vất vả tấn thăng tiên thiên, một thân thực lực trên giang hồ, cũng có thể bị người tôn xưng một tiếng tông sư. Kết quả lại bị một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương bắt lại. Cái này, lão đầu trợn mắt hốt mồm, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào biểu đạt trong lòng mình rung động cùng kinh ngạc. Mình thế nhưng là tiên thiên a, lại bị một chiêu chế phục. Vậy cái này tiểu cô nương là cảnh giới gì? Pháp tướng sao? T. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Giáo chủ lừa ta. Trong lúc nhất thời, lão đầu bi vẫn đan sen, hận đấu vị này tân nhiệm giáo chủ. Tiểu Phúc, hắn. Tống Hổ lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nghe ra trước mặt lão nhân này tiếng nói cùng vừa mới cao thủ thanh âm là một cái. Tiểu Phúc trên tay lôi kéo khóa sắt còng tay, thuận miệng nói ra, chính là vừa mới cái kia giả thần giả quỷ ra hỏa. Giả thần giả quỷ. Bị con ở lão đầu và Tống Hổ đồng thời khỏe miệng hơi rút. Hắn đường đường tiên tiên cảnh cao thủ, làm sao lại thành giả thần giả quỷ rồi? Bảy viên cánh sen Vô Tâm giáo hộ pháp, áp lấy ngươi đi biện lương, nhất định sẽ nhận lục phiến môn coi trọng. Tiểu Phúc suy tư nói, ánh mắt của nàng hơi sáng, phản phất đã thấy Hồng Anh sư tỷ nhìn thấy lão nhân này lúc, ánh mắt kinh ngạc. Vô Tâm giáo ngóc đầu trở lại, muốn bị họa giang hồ, nhất định phải coi trọng. Đi, lão đầu. Tiểu Phúc trong miệng quát nhẹ, trong tay nàng lôi kéo khóa sắt còn tay, hô quát nói. Lão đầu vô ý thức cất bước, còn có chút mờ mịt. Đi vài bước, một trận gió mang hơi lạnh từ sau lưng thổi tới, đem hắn tán tại hai bên quần áo gợi lên không ngừng run run. Lão đầu bước chân dừng lại, nhưng không chờ hắn đứng vững, liền bị Tiểu Phúc lôi kéo xiềng xích, mạnh mang theo mấy bước, suýt nữa té ngã. Lần này, lão đầu cũng không còn cách nào chịu được loại khuất phục này. Hắn nhưng là cao quý Vô Tâm giáo hộ pháp, tiên thiên cảnh thực lực, thả chi giang hồ muốn bị tôn xưng một tiếng tông sư. Tiểu Hữu, lão phu là Vô Tâm giáo hộ pháp, trong giáo địa vị cao thượng. Lão đầu nhìn về phía Tiểu Phúc, nhỏ giọng nói, "Ừm, ta biết." Tiểu Phúc nhẹ gật đầu, chăm chú cho đáp lại, "Ngươi yên tâm, ta sẽ đích thân áp giải ngươi, đem ngươi áp giải đến biệt lương." Chương 22, áp giải chương 22, áp giải đến biệt lương. Lão đầu khẽ miệng co quắp động, nhìn không được liếc mắt. Lấy biệt lương lục phiến môn thực lực hôm nay, nếu là mình bị áp quá khứ, Kim Sang bộ đầu đều không phải là đối thủ của mình. Áp đi qua làm gì? Để lục phiến môn bộ khoái đi tìm cái chết sao? Lão đầu mạnh gạt ra một vòng tiêu dung, tràn đầy nếp may trên mặt như là nở rộ mở một đóa hoa cúc. "Tiểu Hữu, ta giống như nhận lầm người, ta không phải tới tìm ngươi." Tiểu Phúc quay đầu nhìn hắn một cái, tao mày nói, "Ngươi cần gì rong dài?" Thoại âm rơi xuống. Ba. Một tiếng vang nhỏ. Lão đầu á huyệt lại bị điểm ở lão đầu. Tiểu Phúc nắm khóa sắt còn tay, xiềng xích trói buộc lão đầu. Một bên Tống Hổ nhìn trợn mắt hốt mồm, lẩm bẩm nói, "Tiểu Phúc, chúng ta thật muốn dẫn lấy lão đầu này đi biện lương sao?" "Đó là đương nhiên." Tiểu Phúc nhẹ gật đầu, bảy viên cánh sen ai, đem hắn bắt giữ lấy biện lương, hảo hảo thẩm vấn một phen, nhất định có thể được đến không ít tình báo. Thế nhưng là, trên đường này, Tống Hổ gãi đầu một cái, nói ra, "Chúng ta mang theo hắn, phương diện tốc độ sẽ bị liên lụy à?" Tiểu Phúc trừng mắt nhìn, tựa hồ có chút không hiểu nhìn xem Tống Hổ, "Liên lụy? Không biết a." Làm Tiểu Phúc nói ra câu nói này thời điểm, Tống Hổ còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thằng đến Tiểu Phúc để hắn trở mình lên ngựa, sau đó lại đem lao đầu phóng tới trong ngực hắn, để Tống Hổ một đường ôm lao đầu về dư hàng thời điểm, Tống Hổ thật không chịu nổi. "Không phải?" Tống Hổ nghiến răng nghiến lợi, nhìn xem co lại trong ngực chính mình lao đầu, một mặt sụp đổ kêu to, "Tiểu Phúc, ngươi không thể đối với ta như vậy. Hai ta sư xuất đồng môn, ký danh đệ tử cũng là đệ tử. Ngươi không thể dạng này." Một bên khác, Tiểu Phúc đồng dạng trở mình lên ngựa, cùng Tống Hổ đi song song. Nàng nhìn một chút bị Tống Hổ ôm vào trong ngực lao đầu đồng dạng sắc mặt tái xanh, tức giận đến thân thể run rẩy. Hắn năm nay đều 75 tuổi, như thế lớn số tuổi, vẫn là lần đầu bị nam nhân ôm vào trong ngực, cùng một chỗ cưỡi ngựa. Cái này, lao đầu tức giận đến toàn thân run rẩy, hai mắt biến thành màu đen, bờ môi trắng bệch, suýt nữa bị tức ngất đi. "Hổ tử ca, ngươi nhịn một chút nha, chờ đến biện lương liền tốt. Nếu như là ta mang theo hắn, chung quanh nếu là có người cứu hắn, hoặc là xuất thủ diệt khẩu, ta hành động sẽ nhận hạn chế. Mà lại, ngươi nhìn hắn, giống như thật vui vẻ, cao hứng toàn thân run lên đâu." Tiểu Phúc cười rất ngây thơ, nhìn về phía Tống Hổ, một đôi hắc bạch phân minh mắt to chớp hai lần. "Ngươi..." Tống Hổ hai tay nắm chặt dây cương, nhìn thoáng qua trong ngực hắn ôm lao đầu toàn thân run rẩy, từ phía sau đến xem, giống như lão nhân này thật là cao hứng thẳng run lên. "Con mẹ nó ngươi!" Tống Hổ trực tiếp nổi giận, suýt nữa đem lao đầu ném ra bên ngoài. Tiểu Phúc nói hết lời, này mới khiến Tống Hổ đè xuống lửa giận. Về phần về dư hàng trên đường, Tống Hổ cách đáp lời cực điểm. Lão nhân này số tuổi rất lớn, khoác áo bào đen nhìn xem rất ngăn nắp xinh đẹp, nhưng trên thân một cỗ người đã già về sau mục nát hương vị. Tống Hổ căn bản là không có cách chịu đựng. Tiểu Phúc chỉ có thể xuất thủ, điểm trúng khiếu giác của hắn. Dù cho dạng này, Tống Hổ cũng có một loại tâm lý tác dụng, mùi vị đó phảng phất còn lượn lờ tại chóp mũi của hắn. Hai người cứ như vậy, song song cưới, tốn hao một ngày thời gian, chạy về dư hàng huyện. Trở lại dư hàng huyện về sau, Tiểu Phúc mang theo lão đầu cổ áo, đem hắn từ Tống Hổ trong ngực xách xuống tới, hướng dục anh đường chạy đi. Tống Hổ thì là trở về huyện nha, chuẩn bị đem dư hàng huyện có nội ứng sự tình, nói cho hắn biết cha. Mặc dù hai người không biết cái kia nội ứng là ai, nhưng Tiểu Phúc đã nghĩ đến như thế nào tìm ra nội ứng phương pháp. Đi biện lương đi nhậm chức trước, bọn hắn chuẩn bị dọn sạch cái này thai hoàng ẩm. Thông hướng dục anh đường trên đường dài. Rầm rầm, xiên xích va chạm thanh âm thỉnh thoảng vang lên. Vô Tâm giáo hộ pháp, áo bào đen lao đầu bị Tiểu Phúc mang theo, nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau. "Lao đầu, ngươi cân nhắc như thế nào? Chỉ cần ngươi đem Vô Tâm giáo chắp đầu ám ngữ nói cho ta, ban đêm ta liền sẽ chuẩn bị cho ngươi tốt hơn đồ ăn." Tiểu Phúc vừa đi, một bên hỏi thăm bên cạnh lao đầu. "Ta có chọn sao?" Lao đầu tiếng nói khàn giọng, rất là bất đắc dĩ hỏi. Bây giờ hắn đã triệt để biến thành tù nhân. Trải qua một ngày tiếp xúc, lao đầu càng là hiểu rõ, càng cảm thấy giật mình. 13 tuổi liền có thể có pháp tượng cảnh thực lực. 13 tuổi tiên thiên cảnh ngược lại là đi ra, nhưng pháp tượng cảnh, phóng nhãn của Kim, chỉ sợ là phần độc nhất. Kinh hãi sau khi, lão đầu càng phát ra hiếu kỳ, đến tột cùng là cái gì ra thế, có thể nuôi dưỡng được bằng chừng ấy tuổi cao thủ. Năm đó Vô Tâm giáo bị chính ma hai đạo diệt trừ, hắn cùng trong giáo một ít trưởng lão hộ pháp tại chạy trốn trên đường, bị trọng thương. Đằng sau dưỡng thương, một nuôi chính là hơn 20 năm. Cái này hơn 20 năm, hắn mặc dù không vào giang hồ, nhưng đối trên giang hồ chuyện lớn chuyện nhỏ, nhiều ít cũng có chút hiểu rõ. Đế quân chặt đứt thiên địa công xưởng, cổ võ khôi phục một chuyện, hắn là cảm kích. Nhưng hắn không biết dư hàng là đế quân ẩn cư địa. Nếu như biết việc này, hắn nói cái gì cũng sẽ không đáp ứng tân nhiệm giáo chủ thỉnh cầu, chạy tới thăm dò tiểu cô nương. Pháp tượng cảnh thực lực tiểu cô nương, phóng nhãn giang hồ, có thế lực nào có thể bồi dưỡng được? Lao đầu suy nghĩ một đường, nghĩ lầm Tiểu Phúc xuất từ cổ võ thế gia, đều không có hướng Ngọc Diệp Đường phương hướng suy nghĩ. Tiểu Phúc nghe lời của lao đầu, lắc đầu nói, ngươi đương nhiên có tuyển. Vậy lao phu không muốn nói cho ngươi biết. Lao đầu con mắt hơi sáng, từ chối nói. Tiểu Phúc quay đầu nhìn lao đầu một chút, nói ra, cũng được. Lục Phiến Môn có một loại điểm huyệt hình phạt gọi vạn kiến đốt thân, ngươi biết không? Lao đầu, tốt tốt tốt, nguyên lai là như thế cái có tuyển. Nói có tốt đồ ăn, không nói có hình phạt. Cái này gọi có tuyển. Lao đầu khỏe miệng co giật, cảm giác mười phần bị phẫn. Đem ngươi biết đến nói hết ra đi, nói không chừng có thể lập công chủ tội, giảm bớt hình phạt. Tiểu Phúc khuyên. Ai? Lao đầu thở dài, nói ra, thôi thôi, đã lao phu cắm trong tay ngươi, nói cho ngươi cũng không sao. Ngươi lại nghe kỹ. Chương 23, nửa đêm chương 23, nửa đêm, bóng đêm đen nhánh, trăng sáng như ban ngày. Không, không, dư hàng huyện trưởng trên đường, quanh quẩn gõ mõ cầm canh người cái mõ âm thanh. Bang, bang, ngủ sớm dậy sớm, bảo trọng thân thể khàn giọng tiếng la từ góc đường vang lên. Cao tuổi gõ mõ cầm canh lão nhân gào to xong câu này, ho khan hai tiếng, tiếp tục hướng xuống một lối đi đến. Hắn vượt qua phố dài, không có chú ý tới sau lưng dưới tường trong bóng tối có một bóng người thừa dịp bóng đêm cấp tốc chạy qua. Người kia bước chân rất nhẹ, nhưng đi nhanh vẫn sẽ phát ra một điểm tiếng vang. Cú may lão gõ mõ cầm canh người theo số tuổi dâng lên, lỗ thai đã không quá linh mẫn. Dù là có người tại sau lưng của hắn gõ lên cái trường đến, hắn cũng làm như không có nghe thấy, nhiều nhất tự mình nói nhỏ một câu, hôm nay gió vẫn còn lớn. Đợi lão gõ mõ cầm canh người vượt qua góc đường, đi vào một cái khác con phố bên trên. Đạo hắc ảnh kia cũng mượn nhờ bóng đêm thấp thoáng, đi tới đích đến của chuyến này. Hắn ngẩng đầu, ánh trăng lạnh lẽo tung xuống, rơi vào một khối màu lót đen chữ vàng bảng hiệu bên trên. Trên tấm bảng viết bốn chữ lớn Hòa Bình Quán Rượu. Bóng đen tiến lên, gõ vang lên quán rượu đại môn. Kẹt kẹt. Một tiếng vang nhỏ. Đại môn bị người bên trong mở ra một cái cửa nhỏ vá. Ai? Bên trong truyền đến một đạo mơ hồ không rõ thanh âm. Bóng đen đứng ở trước cửa, ngắm nhìn một phía, thấp giọng nói, "Nguyên Hắc Phong Cao, Nhạn Nhi bay về phía nam." Trong môn người dừng một chút, đắc, nhạn qua không dấu vết, ảnh rơi Hòa Bình. Ám hiệu đối đầu. Kẹt kẹt. Đại môn mở ra, bóng đen cất bước mà vào. Nhưng mà, ngay tại hắn chân trước vừa dạo bước tiến lên quán rượu sát na. Ba ba ba. Mấy đạo như giang đậu thanh âm vang lên. Bóng đen cảm giác thân thể của mình cứng đờ, sau đó liền không thể động đậy. Hô, hô. Quán rượu đại đường giấy lên mấy đạo ánh sáng. Chỉ gặp trong hành lang đứng đấy ba người, một đôi phụ tử cùng một cái 13 tuổi tiểu cô nương. Nhìn thấy cái này màn, bóng đen sắc mặt đại biến. Trong tiểu lâu đốt đèn, dầu thắp theo thiêu đốt, phiêu khởi một sợi nhàn nhạt khói. Tiểu Phúc đứng tại bên cạnh cửa, mặc áo đỏ, eo phối trường đao, hai tay ôm ngực, cười lạnh nhìn xem bị mình điểm trúng toàn thân huyệt đạo bóng đen. Ngọn đèn ánh lửa quyết tán, chiếu sáng người tới. Nhìn thấy đối phương, Tống Thương Kiệt sắc mặt trầm xuống, nhắm mắt lại, thật sâu thở dài, "Cổ huynh, ngươi làm sao đến mức này a?" Tống Hổ cũng nhận ra đến đây chắp đầu người. Hắn là Dư Hàng huyện mấy vị lão bộ khoái một trong Cổ Quảng Lâm, tư lịch thâm hậu, nhập hành so Tống Thương Kiệt còn phải sớm hơn. Cổ Quảng Lâm gặp đến cùng mình chắp đầu lại là Tống Thương Kiệt ba người. Sắc mặt hắn trong nháy mắt biến thành sám trắng. Trong nha môn quả nhiên có nội ứng. Một bên Tiểu Phúc âm thanh lạnh lùng nói, hơi chút thăm dò, "Ngươi liền tăng câu. Bây giờ nhân tăng cũng lấy được, ngươi còn muốn chống chế?" Cổ Quảng Lâm thần sắc phức tạp, tiếng nói khàn giọng nói, "Ta giáo ám hiệu, các ngươi là thế nào biết đến? Đợi chút nữa ngươi sẽ biết." Tiểu Phúc không có trả lời hắn vấn đề này, mà là dò hỏi, "Dư Hàng huyện gần nhất cái này năm đầu án mạng, có phải là ngươi làm hay không?" Cổ Quảng Lâm trong lòng tràn ngập hoang mang cùng không hiểu. Đang nghe Tiểu Phúc tra hỏi về sau, hắn nhắm mắt lại, nói ra, "Ta cái gì cũng không biết nói, các ngươi giết ta đi." "Giết ngươi? Vậy cũng là tiện nghi ngươi." Tiểu Phúc thản nhiên nói. Nàng tiến lên một bước, đi đến Cổ Quảng Lâm sau lưng. Soạt. Một tiếng. Trường đao ra khỏi vỏ, thân đao chiếu rọi ánh trăng, lạnh như nước. Cổ Quảng Lâm sau lưng quần áo trong nháy mắt liền bị một phân thành hai, lộ ra lưng. Tiểu Phúc trợn to hai con ngươi, quan sát tỉ mỉ, lại không có thể ở trên người hắn phát hiện Vô Tâm Giáo hình xăm. Không có hình xăm. Tiểu Phúc chân mày cau lại. Hẳn là hắn không phải Vô Tâm Giáo giáo đồ, là bị người bức hiếp. Ngay tại Tiểu Phúc nghĩ như vậy thời điểm, Tống Thương Kiệt mở miệng hỏi, "Cổ huynh, ngươi thế nhưng là bị người trong ma giáo bức hiếp, mới thay bọn hắn làm việc?" Tống Thương Kiệt cùng Cổ Quảng Lâm cùng ở tại công môn vài chục năm, nhiều ít cũng có chút đồng liêu tình nghĩa. Cổ Quảng Lâm sắc mặt tái nhợt, không nói một lời. "Cổ huynh, ngươi nếu là bị người bức hiếp, cũng tình có thể hiểu, ngươi tích cực phối hợp, hiệp trợ chúng ta đuổi bắt ma giáo yêu nhân, tự nhiên có thể đem công bổ quá. Ngươi không muốn sai lầm a?" Tống Thương Kiệt khuyên. Cổ Quảng Lâm mở hai mắt ra, ánh mắt phức tạp nói, "Tống huynh, ngươi không cần thay ta giải vây. Từ khi 20 năm trước, ta nghe theo trong giáo chỉ thị, đã mai phục tại Dư Hàng huyện. Gần nhất cái này năm đầu nhân mạng, đều là ta phạm vào. Đã ta bị các ngươi bắt ở, muốn đánh muốn giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được." Tống Thương Kiệt thần sắc khẽ biến, "Ngươi..." Nói xong lời nói này, Cổ Quảng Lâm lần nữa hai mắt nhắm lại, không nói thêm lời. Hắn đã trong lòng còn có tự trí. Nếu như không phải Tiểu Phúc điểm trúng huyệt đạo của hắn, hắn hiện tại đã uống thuốc độc tự vận. Không muốn nói vậy cũng không cần nói. "Cùng ta cùng nhau đi biện lương, đến lục phiến môn ám lao, tự nhiên cái gì cũng biết nói." Tiểu Phúc đi đến Cổ Quảng Lâm bên cạnh, nặn ra miệng của hắn, ngón tay dùng sức ấn rơi mất hắn có dấu kịch độc răng. Một bên Tống Hổ nghe xong Tiểu Phúc muốn dẫn Cổ Quảng Lâm cùng nhau đi biện lương, sắc mặt hắn khẽ biến, nói ra, "Tiểu Phúc, cũng muốn mang theo hắn đi sao?" Tiểu Phúc gật đầu, "Không tệ." Tống Hổ dường như nghĩ đến cái gì, sắc mặt trắng bệch nói, "Nếu là mang lên hắn, sợ rằng sẽ liên lụy chúng ta đến biện lương tốc độ a." Tiểu Phúc lắc đầu, ngữ khí chắc chắn nói, "Sẽ không." Nghe được cái này quen thuộc trả lời chắc chắn, Tống Hổ khẽ miệng hơi rút, trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất tường. Trước người hắn đã ôm một cái lao đầu, chẳng lẽ lại sau lưng còn muốn mang một cái? "Tiểu Phúc, hắn..." Tống Thương Kiệt vẫn là không thể tin được, cùng mình cộng sự hơn 10 năm lão bộ khoái lại là ma giáo ám tử. Tiểu Phúc quay đầu nhìn Tống Thương Kiệt một chút, chân thành nói, "Sư phó, theo đại vũ luật pháp, cấu kết ma giáo, theo luật nên chém. Huống chi hắn phạm phải năm đầu án mạng, vốn là ứng giết người thì đền mạng." Tiểu Phúc nói những lời này, Tống Thương Kiệt tự nhiên là biết đến. Hắn trầm mặt dưới, nhẹ gật đầu, không hề nói gì. Tiểu Phúc từ trong ngực lấy ra xiềng xích, chụp tại Cổ Quảng Lâm hai tay hai chân bên trên, "Đi với ta một chuyến đi." Nói xong, nàng lôi kéo Cổ Quảng Lâm ra Hòa Bình quán rượu, hướng trong nhà mình đi đến. Tống Hổ cùng Tống Thương Kiệt cùng nhau đi ra quán rượu đại đường. Hai cha con liếc mắt nhìn nhau, đều là ánh mắt phức tạp. Cùng lúc đó, Dư Hàng huyện, dù anh đường kho củi, soạt, soạt, kho củi bên trong thỉnh thoảng vang lên một trận nhỏ xíu xích sắt tiếng va chạm. Tại đại khái vang lên một khắc đồng hồ về sau, thanh âm này bỗng nhiên đình chỉ. Hô,
phí hết lao phu không ít thời gian. Vô Tâm giáo hộ pháp Diêu Tam từ đống cỏ khô bên trên đứng lên, hô một hơi, đem trong tay khóa sắt còng tay vứt trên mặt đất. Hắn hoạt động một chút có chút tay cứng ngắt chân, thở dài, may mắn lao phu thời gian trước có chỗ kỳ ngộ, được cái này xúc cốt bí thuật, dù là nội lực bị phòng, cũng có thể sử dụng. Ai, nhiệm vụ lần này thật sự là quá nguy hiểm, tiểu cô nương kia rõ ràng mới 13 tuổi, làm sao có như thế chi cao võ công? Giáo chủ không phải là để lão phu cố ý đi tìm cái chết? Lão phu cũng không làm cái gì à, năm đó trận chiến kia đánh xong, liền không có ra khỏi cửa, cũng không đắc tội giáo chủ à. Ai, sớm biết có thể như vậy, liền không đột phá cái này đáng chết tiên thiên cảnh. Không bảo tiên thiên, có thể làm bộ thương thế chưa lành, an dưỡng lúc tuổi già. Cái này vừa vào tiên thiên, tất cả đều là sự tình. Diêu Tam nhỏ giọng thầm thì. Hắn đi đến cửa phòng tủi miệng, rón rén đẩy ra một cánh cửa vá, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Trong viện, ánh trăng bể xuống, đem mặt đất chiếu lên như ban ngày rõ ràng. Lúc này, chính vào nửa đêm, tất cả mọi người ngủ say, trong nội viện mười phần yên tĩnh. Lúc này không đi, chờ đến khi nào? Diêu Tam thầm nghĩ trong lòng. Hắn thận trọng đẩy ra cửa phòng tủi, đi tới trong nội viện. Dù anh đường, đây là cái gì thế lực, vì cái gì tiểu cô nương kia sẽ đem lão phu đưa đến nơi này? Thật là quái quá thay. Diêu Tam thả chậm bước chân, một bên đi ra ngoài, một bên nhỏ giọng lẩm bẩm. Nhiều năm như vậy không vào giang hồ biến hóa thật là lớn. Ngay tại trong lòng của hắn cảm khái lúc, hô, một đạo rất nhỏ gió thổi qua biệt lạc. Diêu Tam bỗng nhiên cảm giác giống như có một ánh mắt tại nhìn chăm chú chính mình. Trong lòng của hắn siết chặt, thận trọng quay đầu, dư quang thoáng nhìn bên cạnh chẳng biết lúc nào thêm ra một người tới. Người kia mặc trên người trắng đoán sạch sẽ áo lót, tựa hồ trước một hơi còn tại ngủ trên giường, tiếp theo hơi thở liền đi tới bên cạnh mình. Hắn đứng tại Diêu Tam bên cạnh, cười híp mắt hỏi, lão gia tử, ngươi đây là muốn đi cái nào à? Nghe được cái này mang theo trêu chọc thanh âm, Diêu Tam nội tâm siết chặt, nhấc lên một hơi, trở tay một trường đánh về phía bên cạnh hân, trường phong gào thét thẳng đến bên cạnh người chán. Hắn mặc dù bị điểm huyệt, không cách nào sử dụng nội lực, nhưng cái này một thân võ công, lực lượng cũng không phải người thường có thể so sánh. Một trường này rơi vào người bình thường trên thân, đủ để đem nó đánh ngất xỉu. Nhưng lại tại Diêu Tam bàn tay sắp rơi xuống lúc, hắn chợt thấy hai vòng huy hoàng đại nhật từ trong viện dâng lên, quang mang vạn trượng. Chương 24, rời nhà ta hỏi người đáp. Mặc trắng loan áo lót Trần Thực đứng ở trong viện, thần sắc bình tĩnh nhìn xem bị mình dùng nhiếp thần thuật khống ở lão đầu. Là Diêu Tam thần sắc lên ngô, lẩm bẩm nói: "Ngươi là lai lịch gì?" "Ta là Vô Tâm giáo hộ pháp. Ngươi vì sao lại bị muội muội ta bắt được?" "Ta tiếp giáo chủ nhiệm vụ, nói để cho ta tới thăm dò một chút tiểu cô nương kia, ta vừa thăm dò một chút, liền bị nàng bắt lấy, võ công của nàng quá cao. Trừ cái đó ra, giáo chủ của các ngươi không có cho ngươi hạ đạt những nhiệm vụ khác." "Không có." Biết rõ tiền căn hậu quả, Trần Thực nhẹ gật đầu. Ánh mắt hắn hơi sáng, đối Diêu Tam cười cười, nói ra: "Tiếp xuống ta câu nói này, ngươi phải nhớ ở trong lòng. Hiểu chưa?" Nói, Trần Thực song đồng lóe lên một cái. Diêu Tam đứng thẳng người, khô khan nói: "Vâng. Bắt giữ cái tiểu cô nương kia của ngươi, nếu như trên đường gặp được nguy hiểm gì, ngươi muốn xả thân cứu rút, cho dù là chết, ngươi cũng muốn đi cứu nàng, hiểu chưa?" Trần Thực cười nói. Diêu Tam dùng sức nhẹ gật đầu: "Vâng, ta hiểu được." "Rất tốt, ngươi trở về đi, lại dùng xiềng xích đem mình khóa lại chờ ngày mai tiểu cô nương kia nhắc tới ngươi, ngươi liền cùng với nàng đi biệt lương." Trần Thực khoát tay áo, ra hiệu lao đầu về kho củi. "Rõ." Diêu Tam thần sắc khô khan, nghe theo Trần Thực mệnh lệnh, lung la lung lay hướng kho củi đi đến. Hắn đi vào về sau, lần nữa thi triển xúc cốt bí thuật, đem mình quàng tay lên, sau đó nằm trên đống cỏ, nhắm mắt đi ngủ. Làm xong những này, Trần Thực ngáp một cái, một mặt buồn ngủ nói ra, thật sự là không khiến người ta bất lo. Mệt mỏi, trở về đi ngủ. Hắn xoay người, một bước phóng ra, trong nội viện liền không có thân ảnh của hắn. Đồng thời, dù anh đường trong nội viện, gian nào đó trong phòng, Tiểu Liên thu hồi xuyên thấu qua cửa sổ ánh mắt, một lần nữa trở lại trên giường, đưa trong tay khổng tức linh nhét vào phía dưới gối đầu, tiếp tục ngủ. Đại khái quá khứ 2 khắc đồng hồ, dù anh đường cửa sân bị Tiểu Phúc đẩy ra. Nàng lôi kéo Cổ Quảng Lâm đi trở về nhà mình kho củi, đem Cổ Quảng Lâm cùng Diêu Tam giam chung một chỗ, cho hai người mỗi người bổ mấy lần điểm huyệt. Làm xong những này, nàng phủi tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ hài lòng, trực tiếp trở lại gian phòng của mình, chậm đợi ngày thứ 2 đến. Hôm sau, sáng sớm, mùa thu sáng sớm có chút hơi lạnh, trong không khí tung bay nhàn nhạt tẩm ướt sương mù. Tiểu Phúc đẩy cửa phòng ra, tinh thần sung mãn từ trong phòng đi ra. Hôm nay là nàng tiến về biện lương đi nhậm chức thời gian, cũng là nàng vì trong lòng chính nghĩa cùng lý tưởng phóng ra bước đầu tiên, đi trước cho trà thịnh an. Tiểu Phúc đứng tại mình cổng, duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó thẳng đến Trần Diệp gian phòng. Nàng đẩy cửa phòng ra, chạy chậm đến Trần Diệp bên giường. "Cha, ta muốn đi biện lương á." "Điều lệnh đã xuống tới a, ta hiện tại cũng coi như vào công tịch, ăn công lương nhà." "Ai, cha ngươi làm sao còn bất tỉnh đâu? Trước ngươi không phải nói, ta muốn nhập giang hồ, nhất định phải đánh thắng ngươi sao? Ngươi ngủ nặng như vậy, làm sao có thể là đối thủ của ta nha?" Tiểu Phúc ngồi tại Trần Diệp bên giường, hai cái chân nhỏ treo lấy, lúc gần lúc hiện. "Cha, hy vọng ta lần sau trở về gặp lại ngươi thời điểm, ngươi có thể tỉnh lại. Trên đường ta sẽ nhớ ngươi." Tiểu cô nương ngồi tại bên giường, nói liên miên lại nhải nói thật lâu. Nói xong lời cuối cùng, nàng hốc mắt ửng đỏ, khẽ cắn môi, trong lòng tràn đầy thương cảm xúc. Đã hơn 1 năm, cha còn không có dấu hiệu thức tỉnh. Thật rất muốn nói cho cha, mình thật rất muốn hắn. Tiểu Phúc ngồi tại Trần Diệp bên giường thương cảm một hồi, hít sâu một hơi, trọng trấn tinh thần, nhảy xuống giường,
cuối cùng cùng với Trần Diệp tạm biệt, cha, ta đi rồi. Chờ ta trở về, ta sẽ cho ngươi mang biện lương trà ngon Diệp. Ta mua cho ngươi quý nhất cái chủng loại kia. Tiểu cô nương dùng ống tay áo xóa đi khỏe mắt nước mắt, hướng Trần Diệp huy vũ hai lần nắm tay nhỏ, sau đó lại lần trở nên không tim không phổi bắt đầu. Nàng một đường chạy ra Trần Diệp gian phòng, chuẩn bị trở về phòng thu dọn đồ đạc. Làm nàng đi đến gian phòng của mình cổng thời điểm, trong phòng đã có một người đang giúp nàng thu dọn đồ đạc. Tiểu Liên đứng tại cửa tủ trước, trên tay dựng lấy mấy bộ y phục. Tiểu Phúc ngủ trên giường phủ lên một khối phương vải, phía trên đã xếp xong mấy thứ quần áo, trên quần áo còn đặt vào mấy trương lớn chán ngân phiếu. Nhìn thấy cái này màn, Tiểu Phúc hơi sững sờ, sau đó khẽ cắn môi, đáy mắt có phức tạp cảm xúc chớp động. Tiểu Liên nhàn nhạt lườm nàng một chút, liền tiếp theo thu dọn đồ đạc. Nàng sẽ chọn lựa tới thay giặt quần áo xếp xong trải ra trên giường, sau đó đem khối kia hào phóng vải cột thành một bao quần áo. An tĩnh trong phòng vang lên Tiểu Liên thanh lãnh thanh âm. Giang hồ không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, mình mọc thêm cái tâm nhãn. Đi ra ngoài bên ngoài, xem trọng tài vật, tiền tài không để ra ngoài đạo lý, ngươi hẳn là hiểu. Bên ngoài ẩm thực, động đũa trước, xem trước một chút có hay không độc, cài lấy người khác nói. Biện lương bên kia muốn so chúng ta nơi này lạnh một chút, chú ý giữ ấm, không muốn sinh bệnh. Ngươi tính tình quật cường, kiên cường, lục phiến môn là công môn cũng là quan trường liền tránh không được một chút bẻ lũ xu định, một ít chuyện, ngươi nhịn một chút, nhường một chút, đối ngươi có chỗ tốt. Tiểu Liên một bên giúp Tiểu Phúc dọn dẹp đồ vật, một bên nói liên miên lại nhải nói. Đứng tại cổng Tiểu Phúc chẳng biết tại sao nội tâm hơi lấp, núi mỏi nhừ, cảnh tượng trước mắt trở nên bắt đầu mơ hồ. Chương 25, không cần thiết khư khư cố chấp, quyết giữ ý mình. Chương 25, không cần thiết khư khư cố chấp, quyết giữ ý mình. Đứng tại cổng, Tiểu Phúc nhìn xem trong phòng cái này màn, núi mỏi nhừ, trong mắt có nước mắt trong suốt chớp động. Ngay tại nước mắt sắp nhỏ xuống sát na, nàng ngạnh sinh sinh đem loại cảm giác này nén trở về. Hô, Tiểu Phúc hít sâu một hơi, nhanh chóng chớp mắt, đem trong mắt nước mắt ngáy đi. Nàng thân sắc lần nữa khôi phục băng lãnh, bước nhanh đến phía trước, đi đến ngăn tủ bên cạnh, chuẩn bị thu dọn đồ đạc. Nhưng mà, làm nàng ánh mắt đảo qua ngăn tủ, bên trong sạch sẽ gọn gàng, thu mùa đông quần áo bị Tiểu Liên riêng phần mình chọn lấy mấy món, chồng tiến bao phủ. Tiểu Phúc khẽ cắn môi, không muốn nhận thua. Nàng lại lấy ra mấy món ứng quý quần áo, đi đến bên giường, mở ra Tiểu Liên cho nàng chồng bắt đầu bao phủ, đem Tiểu Liên chuẩn bị quần áo lấy ra, phóng tới một bên, cất vào mình lấy tới quần áo. Gặp tình hình này, Tiểu Liên ngừng tay bên trên động tác, ngước mắt bình tĩnh nhìn Tiểu Phúc một chút. Tiểu Phúc không để ý đến nàng, mà là cấp tốc đem bao phục buộc lại, quóng lên người, đi ra ngoài. Nàng sắp bước rời khỏi phòng cửa thời điểm, dường như nhớ tới cái gì, bộ pháp trì trệ, thanh âm lạnh lùng nói, "Chờ ta lên làm lục phiến môn kim sang bộ đầu, ta sẽ đích thân trở về bắt ngươi." Đại Vũ luật pháp, giết người muốn đền mạng. Tiểu Phúc lời còn chưa dứt, Tiểu Liên đứng tại bên giường, lặng lặng nhìn nàng, môi đỏ hé mở, hỏi, "Ta giết ai? Muốn thường ai mệnh?" Nghe vậy, Tiểu Phúc trên mặt lộ ra một chút tức giận. Nàng chợt quay đầu lại, nhìn thẳng Tiểu Liên, cả giận, "Ngươi giết Liêu Hồng Yến, giết nhỏ Ngọc Nhi mẫu thân. Nếu như cha tỉnh dậy, nhất định sẽ đem ngươi đuổi đi ra." Tiểu cô nương đối Tiểu Liên trợn mắt nhìn, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, tiếng nói bên trong đều mang tới một tia giọng nghẹn nào. Một mực lấy bộ khoái vì giấc mộng, muốn quán triệt chính nghĩa Tiểu Phúc, chưa hề nghĩ tới có một ngày Tiểu Liên sẽ đứng tại nàng mặt đối lập. Tiểu Phúc hốc mắt hơi đỏ lên, nhìn về phía Tiểu Liên trong ánh mắt mang theo vài phần ủy khuất cùng không cam lòng. "Vì cái gì ngươi chọn phạm pháp? Vì cái gì ngươi muốn giết người? Vì cái gì?" Tiểu Liên thần sắc bình tĩnh, cảm thụ được Tiểu Phúc trong mắt đủ loại tâm tình rất phức tạp, thản nhiên nói, "Ai nói nàng chết rồi? Ngươi tận mắt thấy nàng chết rồi." Hai câu bình tĩnh lời nói truyền ra, đầy ngập lửa giận Tiểu Phúc đống nhiên thần sắc đọc lại. Nàng sửng sốt một chút, dường như có chút khó có thể tin nhìn về phía Tiểu Liên. Tiểu Liên chậm rãi tiến lên, đi đến Tiểu Phúc bên cạnh, đưa nàng đeo lấy bao phục gỡ xuống, lại đi trở về đến bên giường, một lần nữa mở ra bao phục, đem mình cho nàng xếp xong kia mấy thứ quần áo bỏ vào. Nàng một bên thu thập, một bên thản nhiên nói, "Từ xưa tới nay chưa từng có ai nói qua cho ngươi, Liễu Hồng Yến đã chết." Nghe nói như thế, Tiểu Phúc sửng sốt, có chút lắp ba lắp bắp hỏi hỏi, "Kia, vậy ngươi, kia nàng đi nơi nào?" Tiểu Liên bình tĩnh nói, "Tự nhiên là về nhà." "Về nhà?" Tiểu Phúc cảm thấy có chút mê mang. Tiểu Liên thản nhiên nói, "Nàng thừa dịp phụ thân ngươi ngủ say, mang thai phụ thân ngươi hài tử, sinh hạ nhỏ Ngọc Nhi, ngươi là bộ khoái, có biết cử động lần này nếu là nam nữ trao đổi, làm định tội gì chứ?" Tiểu Phúc vô ý thức đáp, "Tự nhiên là mạnh nữ làm tội." Lời vừa ra khỏi miệng, Tiểu Phúc sắc mặt chợt biến. Nàng minh bạch Tiểu Liên ý tứ, nếu là nam tử phạm này tội ác, đây là tội chết, là phải bị treo cổ. "Tiên nàng." Tiểu Phúc sắc mặt chấp nhận, thanh âm nói chuyện càng ngày càng nhỏ. Tiểu Liên đem bao phục một lần nữa chỉnh lý tốt, đi đến Tiểu Phúc bên cạnh, đem bao phục đưa cho nàng, thản nhiên nói, "Nàng từ chỗ nào tới, liền về đi đâu?" Bất quá, cả đời này, nàng đem không cách nào lại gặp nhỏ Ngọc Nhi một mặt, cũng không thể bước vào Dư Hàng huyện một bước. Đây cũng là nàng trừng phạt. Nói ra lời nói này thời điểm, Tiểu Liên đáy mắt hiện lên một tia nồng đậm hận ý, đồng thời một vòng mịt mở sát khí từ trên người nàng toát ra. Nếu như khả năng, nàng thật muốn giết Liêu Hồng Yến, nhưng là, nàng không thể. Tiểu Phúc tâm thần đều tại Tiểu Liên nói lời bên trong, không có chú ý tới trên người nàng chợt lóe lên sát khí. Để một cái mẫu thân cả đời đều không thể nhìn thấy con của mình, từ một loại nào đó góc độ tới nói, xem như phi thường ngoan độc trừng phạt. Hô, Tiểu Phúc thở dài ra một hơi, lấy lại tinh thần. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tiểu Liên, hỏi, "Rõ ràng sự tình không phải ta nghĩ như vậy, ngươi lúc trước vì sao không giải thích? Ngươi từ nhỏ quyết giữ ý mình, bảo thủ." Tiểu Liên ra khỏi phòng, đứng tại cửa phòng, nhìn qua không rõ bầu trời, nói khẽ, phụ thân ngươi rơi vào trạng thái ngủ say, không người dạy ngươi, ta đang làm người xử sự phương diện, cũng không hiểu nhiều lắm. Nhưng ta dù sao cũng là đi qua giang hồ. Một chút đại đạo lý, ta sẽ không nói, cũng sẽ không giảng. Ngươi lần này đi biện lương, ta ngăn không được ngươi, chỉ có thể trước khi đi, khuyên bảo ngươi một phen, trong lòng ngươi tốt có chỗ chuẩn bị. Đi biện lương, không cần thiết khư khư cố chấp, quyết giữ ý mình. Nói xong lời nói này, Tiểu Liên thu hồi ánh mắt, dường như có chút mỏi mệt nói, phòng bếp nóng lấy cơm, ăn xong ngươi liền đi đi. Nàng không cần phải nhiều lời nữa, trở lại gian phòng của mình, chỉ còn lại Tiểu Phúc ngây người ở trong viện, thần sắc phức tạp, ánh mắt chớp động, không biết suy nghĩ cái gì. Kẹt kẹt. Một tiếng vang nhỏ. Trần Thực từ một chỗ khác gian phòng đi ra, làm bộ cái gì đều không nghe thấy, nói với Tiểu Phúc, "Tiểu Phúc, ngươi trước khi đi, nghĩ đến đi nha môn một chuyến, đem ta cái kia hỏa kế thả lại tới. Ta biết ngươi bắt hắn đi là vì tránh hiểm nghi, nhưng bây giờ thủ phạm chính đã bắt được, ngươi mau đem ta hỏa kế thả. Không phải tẩu tử ngươi lại muốn nói ta?" Tiểu Phúc lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu, bờ môi khẽ mím môi. Giờ tị một khắc, Dư Hàng huyện nha môn. Trải qua điều tra, mấy ngày nay ngươi là vô tội, vất vả ngươi. Trần Thực đứng tại huyện nha trước cổng chính, nhìn xem ngồi xổm mấy ngày nhà tù hỏa kế, vô bờ vai của hắn, thật sâu thở dài. Gặp Trần Thực vậy mà đến đón mình, tên là Tiểu Trương hỏa kế một trận cảm động, "Đông ra, ăn chút khổ không có gì, ta liền sợ ảnh hưởng tới chúng ta quán rượu sinh ý." Nghe nói như thế, Trần Thực cười, "Ngươi đây yên tâm, vốn là không có gì sinh ý, chưa nói tới ảnh hưởng." Hắn vô Tiểu Trương bà bay, sau đó quay thân nhìn về phía Tiểu Phúc cùng Tống Thương Kiệt phụ tử, người ta liền mang về. Tiểu Phúc dọc theo con đường này, các ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Tống Thương Kiệt ôm quyền nói, đây là tự nhiên. Vốn là Tiểu Phúc cùng Tống Hổ hai người muốn đi biện lương. Nhưng Tống Thương Kiệt nghe con trai mình nói Thiệu Hưng phủ bách lương tài sự tình, càng nghĩ, hay là chuẩn bị đi theo hai người cùng nhau đi tới biện lương. Mình bị kia hảo hữu Chí Giao Tề Bằng Long bị điều đi biện lương nhậm chức, bách lương tài một chuyện, hắn đến từ đó điều giải một chút. Thuận tiện, Tiểu Phúc cùng Tống Hổ không có đi xa nhà kinh lịch, hắn cũng tốt từ bên cạnh nhìn chăm chăm. Chương 26, Bộ Thiên Cung. Chương 26, Bộ Thiên Cung. Tiểu Phúc tính tình ngang ngướng, trên đường mong rằng Tống bộ đầu ngài nhiều hơn hao tâm tổn trí. Thời điểm cũng không sớm, ta liền không chậm trễ ngài độc thân. Trần Thực lại cùng Tống Thương Kiệt khách sáo vài câu, cười tủm tỉm bên trong gáy mất chủ đề. Dễ nói dễ nói. Tống Thương Kiệt gật đầu đáp lại nói. Trần Thực mang theo nhà mình hỏa kế, chắp hai tay sau lưng, lắc lắc ung dung hướng nhà mình quán rượu phương hướng đi đến. Tống Thương Kiệt ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, trầm giọng nói, chúng ta khởi hành xuất phát. Nói xong, Tống Hổ liền xung phong nhận việc đi chuồn ngựa dẫn ngựa. Tiểu Phúc trên tay mang theo hai đầu tinh thiết liền, dây xích hai đầu là Diêu Tam cùng mang theo mặt nạ Cổ Quảng Lâm. Tống Thương Kiệt nhìn Cổ Quảng Lâm một chút, ánh mắt phức tạp. Cổ Quảng Lâm là trong nha môn tiền bối, so Tống Thương Kiệt còn sớm nhập mấy năm nha môn. Hắn tại Dư Hàng huyện làm hơn 20 năm, võ công thường thường, cả đời chưa lập gia đình, không có con cái. Lại còn nói mình là vô tâm giáo nội ứng. Cái nào nội ứng, có thể nội ứng hơn 20 năm? Tống Thương Kiệt là không tin, mà lại Cổ Quảng Lâm phía sau không có vô tâm giáo hình xăm. Hắn hoài nghi ở trong đó có chỗ ẩn tình. Suy, kẹt kẹt. Một trận con ngựa tê minh thanh cùng bánh xe chuyển động âm thanh đánh gãy Tống Thương Kiệt mạch suy nghĩ. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Tống Hổ đem trong nha môn duy nhất một cỗ xe ngựa to cho chạy ra. Tống Thương Kiệt thấy thế, nhướng mày, quát lớn, ta để ngươi dẫn ngựa, ngươi đem xe ngựa đuổi ra làm gì? Làm sao? Ngươi nghĩ đánh xe ngựa đi biển lương? Tống Thương Kiệt bản khởi đen nhánh khuôn mặt, như là một cái thiết diện vô tư phán quan, trách cứ Tống Hổ. Nghe nói như thế, Tống Hổ gấp, vội vàng giải thích, cha, chúng ta nhiều người như vậy làm sao cưỡi ngựa? Ta nói qua bao nhiêu lần, tại nha môn muốn gọi ta bộ đầu. Tống Thương Kiệt nhìn chằm chằm Tống Hổ, đi đưa xe ngựa trả lại. Cha, Tống bộ đầu, ngươi sẽ hối hận. Tống Hổ cắn răng, lại đem xe ngựa trả trở về. Không bao lâu, hắn cưỡi một con ngựa, nắm hai con ngựa, một lần nữa về tới nha môn trước. Lên ngựa. Tống Thương Kiệt nói. Một bên Tiểu Phúc nhẹ gật đầu, một cánh tay nhoáng một cái, đem Diêu Tam cùng Cổ Quảng Lâm bước xuống cùng một con ngựa bên trên. Nàng vỗ tay một cái, chọn lấy một thất đỏ thấp ngựa, cưỡi đi lên. Tống Thương Kiệt đứng tại dưới ngựa, nhìn trên lưng ngựa Cổ Quảng Lâm cùng Diêu Tam một chút, cảm thấy có chút không đúng. Bên cạnh Tống Hổ không nói chuyện, trong tay dây cương lắp một cái, dưới hông con ngựa chạy vội mà ra. Giá. Tiểu Phúc theo sát phía sau. Chỉ còn lại Tống Thương Kiệt một người đứng tại còn lại một con ngựa trước, cùng trên lưng ngựa hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lúc này, Tống Thương Kiệt rốt cuộc minh bạch, Tống Hổ nói câu kia cha, ngươi sẽ hối hận là có ý gì? Thời gian vội vàng. Trong nháy mắt, hơn 20 ngày quá khứ. Mùng 10 tháng 9, biện lương cửa thành Đông. Mấy cái người mặc màu đen tạo áo, eo đeo trường đao lục phiến môn bộ khoái đợi tại cửa thành Đông bên ngoài. Một người trong đó trên người lục phiến môn bộ khoái phục có thêu hoa điệu cá văn, cổ áo chỗ kim tuyến phát họa, hiện ra mấy phần không giống bình thường quý khí. Người này là nữ tử, khuôn mặt trắng nõn, dung mạo tinh xảo, giữa lông mày mang theo một tia khí khái hào hùng. Nàng đứng ngoài cửa thành, trên thân không có đeo bất luận cái gì binh khí, trên mặt hơi có vẻ mấy phần lạnh lùng, nhìn qua quan đạo, tựa hồ đang chờ người nào. Trên quan đạo, xa xa lái tới một đội tiêu xa. Cầm đầu trên tiêu xa đang đứng một đạo cờ sĩ đón gió tung bay. Nếu có người định thần nhìn lại, liền sẽ phát hiện mặt cờ là một đầu gào thét sư tử. Cái này đội tiêu xa là đại vũ tứ đại tiêu cục một trong hùng sư tiêu cục. Mà lúc này áp tiêu người chính là hùng sư tiêu cục Tiếu Đông gia, người giang hồ xưng Phi Thiên Ngọc sư Thạch Đừng. Theo tiêu xa dần dần lái tới gần, ngồi tại ngựa cao to bên trên, chỉ huy toàn đội Thạch Đừng chú ý tới chờ ở cửa thành hạ nữ tử, suy. Hắn đi đến nữ tử trước người, nắm chắc dây cương, đưa tay ra hiệu Tiêu đội dừng lại. Hồng bộ đầu, chúng ta lại gặp mặt. Thạch Đừng ở trên cao nhìn xuống phía dưới Hồng Anh, khóe môi nết lên vẻ mỉm cười. Hồng Anh ngẩng đầu, nhíu mày, đáy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác căm ghét. Thạch công tử, ngươi có chuyện gì không? Thạch Đừng ngồi ngay ngắn ở lập tức, cười nói, không có chuyện thì không thể tìm Hồng cô nương trò chuyện sao? Hồng Anh thu hồi ánh mắt, đem ánh mắt rơi vào quan đạo cuối cùng, đắc, Thạch công tử, đỏ nào đó công vụ mang theo, không rảnh cùng người nói chuyện phiếm. Công vụ mang theo, không biết ra sao công vụ, có thể để cho Hồng cô nương như thế để bụng, hẳn là so với chúng ta Hùng sư Tiêu cục mất đi kia phần kiếm phổ, quan trọng hơn. Thạch Đừng giống như cười mà không phải cười, trong mắt lại mang theo một hơi khí lạnh. Nghe vậy, Hồng Anh hít sâu một hơi, nói ra, Thạch công tử, kiếm phổ một chuyện, đỏ nào đó đã phái người đi tra. Bây giờ đã có một chút manh mối, qua một thời gian ngắn chắc chắn có tin tức truyền về. Còn xin Thạch công tử kiên nhẫn chờ. Kiên nhẫn chờ. Thạch Đừng nhíu mày, cười lạnh nói, Hồng cô nương, kiếm phổ mất đi đã qua một tháng. Ngươi nói chuyện này, ngươi đi kiêng, nhưng quá khứ lâu như vậy, không hề có một chút tin tức nào. Ngươi để chúng ta làm sao tin ngươi? Kia phần kiếm phổ, nhưng mà năm đó danh chấn giang hồ Bổ Thiên cung bản độc nhất bí tịch, nhất phẩm chân công, giá trị mấy trăm vạn hai, có tiền mà không mua được. Nếu như các ngươi lục phiến môn tìm không trở lại, chúng ta Hùng sư Tiêu cục liền muốn cáo ngự trạng. Nghe được lời nói này, Hồng Anh lông mày nhíu lên. Nàng biết Thạch Đừng là tại cho nàng tạo áp lực. Thạch công tử, hôm đó sự tình đến tuột cùng như thế nào, còn chưa có kết luận. Việc này liên quan quan thuộc hạ của ta, ta thân là cấp trên, tự nhiên sẽ phụ trách, ngươi không cần thiết ở đây hướng ta tạo áp lực. Đỏ nào đó tự nhận là tại Biện Lương lăn lộn nhiều năm như vậy, tín dự phương diện vẫn là lấy ra được. Hồng Anh ngước mắt, lạnh lùng nhìn Thạch Đừng một chút. Hai người bốn mắt tương đối, riêng phần mình trong mắt đều mang lãnh ý lẫn nhau. Hừ. Thạch Đừng hừ lạnh một tiếng, không nhìn nữa Hồng Anh, hy vọng Hồng bộ đầu có thể nói được làm được. Thi xong ép, hắn phất phất tay, ra hiệu Tiêu đội tiếp tục đi tới. Tiêu đội tràn vào cửa thành. Tại Hùng sư Tiêu cục người rời đi sau, Hồng Anh sau lưng lục phiến môn bọn bộ khoái nhóm tức giận bất bình nói, cái này Thạch Đừng thật sự là khinh người quá đáng. Hôm đó đến tột cùng là tình huống như thế nào, còn không có kết luận, hắn liền đem sự tình dội đến chúng ta lục phiến môn trên thân. Ai? Ta tin tưởng Lữ Phong không phải người như vậy. Không phải người như vậy. Biết người biết mặt không biết lòng, hắn đoạt kiếm phổ, ngược lại là biến mất vô tung vô ảnh, cho hắn chùi đít chính là chúng ta. Nghe bọn thuộc hạ tức giận bất bình nghị luận, Hồng Anh cau mày nói, đi. Gặp Hồng Anh lên tiếng, những người khác đội vàng ngậm miệng không cần phải nhiều lời nữa, có thể thấy được nàng ở trong cấp dưới uy tín. Bọn bộ khoái nhóm an tĩnh lại. Hồng Anh đứng ở cửa thành trước, nhìn ra xa quan đạo, trong lòng tính toán thời gian. Hành trình đi lên giảng, cũng sắp đến mới đúng. Ngay tại Hồng Anh suy tư lúc, trên quan đạo dần dần xuất hiện một chiếc xe ngựa, hai kỵ khoái mã. Đợi xe ngựa cùng khoái mã đi tới phía trước, Hồng Anh nhìn thấy kia hai con ngựa bên trên, ngồi một người mặc áo đỏ, eo đeo trường đao tiểu cô đường, mà nàng bên cạnh thì là một tên thiếu niên 16, 17 tuổi. Nhìn thấy hai người, Hồng Anh đáy mắt hiện lên một vòng vui mừng cùng an tâm. Chính mình cái này tiểu sư muội, tiểu sư đệ cuối cùng đã tới. Hành xử tại trên quan đạo Tiểu Phúc cùng Tống Hổ cũng chú ý tới chờ ở trước cửa thành lục phiến môn bộ khoái. Hai người mở to hai mắt, trên mặt đều toát ra vui sướng. Chương 27, thất diệp hộ pháp, đại công lao. Chương 27, thất diệp hộ pháp, đại công lao. Suy, một tiếng quát nhẹ. Tiểu Phúc chạy đến biện lương dưới cửa thành, nắm chặt dây cương, tung người xuống ngựa. Sư tỷ, nàng hướng phía chờ ở trước cửa thành Hồng Anh, giọng dịu dàng hô. Nhìn thấy mặt trước áo đỏ như lửa, tướng mạo trắng non tinh xảo Tiểu Phúc, Hồng Anh trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười. Người chính là An An. Ta nghe sư phó thường xuyên nhắc lên ngươi. Hồng Anh tiến lên một bước, đánh giá tiểu sư muội của mình. Hắc hắc, sư phó cũng thường xuyên nhắc lên sư tỷ. Tiểu Phúc cười mỉm nói. Hai người mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng đều từ Mộ Dung Long Nguyên trong miệng nghe qua không ít đối phương sự tích. Một bên Tống Hổ đồng dạng xuống ngựa, ổn quyền hành lễ, cung kính nói, sư tỷ. Hồng Anh ghé mắt nhìn hắn một cái, gật đầu nói, ngươi chính là Tống Hổ đi. Ta nghe sư phó nói ngươi tại Truy Tùng Phương diện rất có thiên phú. Bị như thế khen một cái, Tống Hổ sắc mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Hồng Anh thân là lục phiến môn kim sang bộ đầu, mặc một bộ huyền y lìa, trên cổ áo có thêu kim biến. Nàng mọc lên một đôi mượt mà sáng tỏ mắt hạnh, khuôn mặt trắng nõn, đuôi lông mày thượng tiêu, vương đến mấy phần khí khái hào hùng. Tống Hổ thận trọng lườm Hồng Anh một chút, sau đó lại vội vàng nghiêng đi ánh mắt, nhỏ giọng nói, còn tốt, còn tốt. Hồng Anh cười cười, đối với hai người nói ra, dọc theo con đường này, phong trần mệt mỏi, tàu xe mệt mỏi, các ngươi cũng vất vả. Ta tại Biện Lương trong tiểu lâu định một bàn thịt rượu, ta cho các ngươi bày tiệc mời khách. Đang khi nói chuyện, đánh xe ngựa Tống Thương Kiệt cũng được đến dưới cửa thành. Hồng Anh ánh mắt rơi đi, gặp Tống Thương Kiệt cùng Tống Hổ khuôn mặt bên trên có mấy phần tương tự, tựa như là phụ tử. Nàng thanh âm ngưng lại nói, vị này là. Tống Hổ đội vàng chắp tay, sư tỷ, vị này là phụ thân ta, hắn có hảo hữu tại Biện Lương lục phiến môn, tiện đường tới chơi bạn. Tiểu Phúc đáp kháng đạo, chúng ta trên đường bắt hai cái vô tâm giáo đồ, Tống bộ đầu vừa vặn có thể phụ trách các vận. Vô tâm giáo đồ. Hồng Anh lông mày vẩy một cái, trong nháy mắt rơi xuống. Nàng bước nhanh đến phía trước, đi đến bên cạnh xe ngựa. Tống Thương Kiệt nhảy xuống ngựa xe, rèm xe vén lên. Diêu Tam cùng Cổ Quảng Lâm hai người trên tay chân cột xiềng xích, thân chúng điểm huyệt, ngồi ở bên trong không nhúc đích. Hồng Anh ánh mắt ngưng lại, ánh mắt đảo qua hai người khuôn mặt, tựa hồ đang cùng mình trong đầu ký ức làm so sánh. Một phen suy tư, nàng không có nhớ lại hai người tình báo tương quan. Tiểu Phúc cũng bu lại, nói với Hồng Anh, sư tỷ, lão đầu kia phía sau lưng hình xăm là Thất Diệp Liên Hoa, tại Vô Tâm giáo bên trong nhâm hộ pháp chức vụ, địa vị cực cao, nhất định có thể thẩm ra không ít ma giáo tin tức. Thất Diệp Liên Hoa. Tiểu Phúc lời này vừa nói ra, dẫn tới cái khác lục phiến môn bộ khoái một tràng tốt lên. Hồng Anh cũng giật nảy mình. Nàng đội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác, hỏi thăm Tiểu Phúc, Thất Diệp Liên Hoa. Việc này thật chứ?
Ừm.
Tiểu Phúc nhẹ gật đầu. Nàng nhảy lên xe ngựa, trước mặt mọi người đem Diêu Tam từ trên xe ôm xuống tới. Diêu Tam mặc dù thân thể cứng ngắc không cách nào động đậy, nhưng hắn á huyệt không có bị điểm, thấy mình bị Tiểu Phúc như sách gà con sách xuống tới. Hắn tiếng nói khàn giọng nói, "Tiểu Phúc cô nương, lần này có thể không cần đạo sao? Lão phu cũng là muốn điểm mặt mũi, ta có thể cởi quần áo." Diêu Tam thanh âm bên trong mang theo vài phần đủ oán. Nếu là trước mặt mọi người bị Tiểu Phúc một đao bổ ra quần áo, lộ ra phía sau lưng, hắn cái này mặt mo coi như thật ném đến biển lương. Đường đường Vô Tâm giáo hộ pháp, trong giáo địa vị gần với phó giáo chủ, cùng tứ tượng kỳ chủ địa vị bằng nhau, lại bị một cái tiểu cô nương trước mặt mọi người bổ ra quần áo. Chuyến đến trên giang hồ, Diêu Tam mặt mũi coi như mất hết. Ồn ào. Tiểu Phúc nhíu mày, quát lớn. Ba. Một tiếng. Nàng tiện tay điểm trúng Diêu Tam á huyệt, để hắn không cách nào nói chuyện. Diêu Tam mắt lộ ra tuyệt vọng, khóc không ra nước mắt. Soạt. Một tiếng. Tiểu Phúc rút ra yêu đao, chém ra một đao. Gió lạnh xẹt qua. Diêu Tam phía sau lưng quần áo lần nữa bị một phân thành hai, lộ ra khô cằn phía sau lưng. Tốt. Tốt tuấn đao pháp. Không hổ là mộ dung bộ đầu cao đồ. Tiểu Phúc một đao kia dùng sức nhẹ nhàng linh hoạt, đao thế cực nhanh, chỉ thương quần áo, không thương tổn da thịt, cũng làm cho cái khác bọn bộ khoái nhóm hai mắt tỏa sáng, lên tiếng gọi tốt. Hồng Anh không có quá nhiều phản ứng. Nàng sớm tại Mộ Dung Long Nguyên chuyển về trong phong thư biết được Tiểu Phúc võ công rất cao, mà lại xuất thân Ngọc Diệp Đường, là làm nay trùng võ vương muội muội, đối với cái này cũng không kinh ngạc. Nàng tiến lên một bước, lông mày cau lại, nhìn chăm chú Diêu Tam triển lộ phía sau lưng. 1, 2, 3. Quả thật là Thất Diệp Liên Hoa, Vô Tâm giáo hộ pháp. Hồng Anh đếm kỹ Diêu Tam phía sau lưng hình xăm, nhìn thấy thật sự là Thất Diệp, mặt lộ vẻ kinh sợ. Năm đó chính ma đại chiến, giống Thất Diệp Liên Hoa, Vô Tâm giáo hộ pháp cái địa vị này cao thủ, cơ bản đều đã chết, là chính đạo cao thủ chủ yếu tiêu sát đối tượng. Không nghĩ tới thời gian qua đi hơn 30 năm, lại còn có thể bắt được địa vị cao như thế mà giáo tín đồ. Hồng Anh mắt lộ ra kinh hỉ, lần này nàng là thật bị Tiểu Phúc cái này mở ra mặt khác lễ gặp mặt kinh trụ. Cái khác bộ khoái cũng là mặt lộ vẻ chấn kinh. Thật là Vô Tâm giáo Thất Diệp hộ pháp. T. Bắt sống Thất Diệp hộ pháp, như thế công lao, sợ là có thể lên thẳng áo màu bạc bộ đầu. Không hổ là Mộ Dung bộ đầu quan môn đệ tử, tuy còn trẻ tuổi, bản sự lại không nhỏ. Nghe cái khác bộ khoái nghị luận, Tiểu Phúc mặt lộ vẻ mỉm cười, trong mắt mang ánh sáng. Áo màu bạc bộ đầu. Nguyên lai một cái hộ pháp liền có thể lên tới áo màu bạc bộ đầu sao? Vậy mình nhiều bắt mấy cái, hoặc là đem Vô Tâm giáo chủ chào đến, chẳng phải là có thể trực tiếp trở thành kim sang bộ đầu. Tiểu cô nương đôi mắt tỏa sáng, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng nhiệt tình. Hô. Hồng Anh hít sâu một hơi, 10% chú nói với Tiểu Phúc, "An An, ngươi lần này lập công lớn." Đương kim trên giang hồ sống sót Thất Diệp hộ pháp chỉ sợ không cao hơn 3 cái, hắn biết đến bí mật có thể xưng hải lượng. Tiểu Phúc mỉm cười, nội tâm cũng rất là vui sướng, nghiêm mặt nói, "Trừ ma vệ đạo, là chúng ta gốc rễ." Hồng Anh dùng sức chút đầu, nói rất hay. Nàng đem ánh mắt nhìn về phía trên xe ngựa một cái khác ma giáo tín đồ Cổ Quảng Lâm, hắn là thân phận gì? Hắn cũng là Vô Tâm giáo tín đồ, tiềm phục tại Dư Hàng huyện Nha Môn hơn 20 năm, đoạn thời gian trước vì hoàn thành Vô Tâm giáo nhiệm vụ, phạm phải năm đầu án mạng. Ta dùng từ hộ pháp nơi này thẩm ra ám hiệu dụ hắn xuất hiện, đem nó bắt giữ. Nhưng, ta không hiểu chính là, phía sau lưng của hắn không có hình xăm. Tiểu Phúc một bên kể rõ tình huống, một bên nói ra mình không hiểu. Ma giáo giáo đồ chỉ cần nhập giáo, liền sẽ ở phía sau lưng lưu lại hình xăm. Nhưng Cổ Quảng Lâm nhưng không có. Chuyện này cổ quái tới cực điểm. Không có hình xăm sao? Hồng Anh suy nghĩ, nhẹ gật đầu, không có việc gì, có một cái Thất Diệp hộ pháp, đầy đủ chúng ta thẩm ra không ít thứ. Người tới, đem bọn hắn áp tải lục phiến môn. Hồng Anh vây tay một cái, sau lưng bộ khoái nhao nhao tiến lên, chuẩn bị đem hai người áp tải lục phiến môn đại lao. Tiểu Phúc thấy thế lại trên người Diêu Tam điểm mấy lần, làm sâu sắc phong cấm, miễn cho trên đường Diêu Tam khôi phục thực lực đả thương người. An An, Thất Diệp hộ pháp địa vị đặc thù, chúng ta trước đem bọn hắn áp tải lục phiến môn, lại đi quán rượu như thế nào? Hồng Anh nhìn về phía Tiểu Phúc, hỏi thăm ý kiến của nàng. Không có việc gì sư tỷ, ta vẫn chưa nói. Tiểu Phúc lắc đầu, chân thành nói, chính sự quan trọng. Vậy được. Nghe được trả lời chắc chắn, Hồng Anh trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười. Quả nhiên như sư phó tại trên thư nói như vậy, chính mình cái này tiểu sư muội ghét ác như kiểu, là cái làm bộ khoái hạt giống tốt. Vậy chúng ta đi thôi. Ta thuận tiện giới thiệu cho ngươi một chút chúng ta lục phiến môn tình huống. Hồng Anh đối Tiểu Phúc hảo cảm tăng lên không ít, chủ động đi tại nàng bên cạnh thân, mang nàng vào thành. Chương 28, Ngũ Đại Kim Áo danh bộ. Chương 28, Ngũ Đại Kim Áo danh bộ. Bây giờ chúng ta bên trong lục phiến môn, trừ ta bên ngoài, còn có 4 vị kim sang bộ đầu. Hồng Anh dẫn Tiểu Phúc, Tống Hổ ở phía trước dẫn đường một bên vì hai người giải thích bây giờ lục phiến môn tình huống. Hiện tại trong thành Biện Lương, chưa làm nhiệm vụ chính là quỷ kiến sầu 17, mặc bộ đầu, am hiểu cách truy tung, phá án, thực lực là nhị phẩm sơ kỳ. Mặt khác 3 tên bộ đầu, theo thứ tự là Máu Bồ Tát Tiêu Đoạn Sơn Sắc Phán Quan Lăng Hàn Phong Vô Thường Khiến Lệnh Truy Hồn, thực lực đều là nhị phẩm thượng hạng. Tiêu bộ đầu am hiểu thẩm vấn, Lăng bộ đầu am hiểu xử án, Lãnh bộ đầu am hiểu cách truy tung. Hồng Anh một bên giới thiệu, một bên mang theo hai người đi vào Biện Lương thành. Vừa mới vào thành, Tiểu Phúc cùng Tống Hổ liền bị dưới chân Thiên Tử Đế Đô cảnh tượng làm chấn kinh. Biện Lương Thành con đường rộng lớn đến cực điểm, chiều dài chừng dài 7-8 trượng, trên mặt đất trải chính là dùng tới tốt vật liệu đá rèn luyện mà thành gạch vuông. Hai bên đường phố, cửa hàng san sát, ngay ngắn rõ ràng. Người đi đường quần áo càng là cùng dư hàng khác biệt, mắt trần có thể thấy phú quý. Cái này, Tống Hổ ngắm nhìn bốn phía, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Đây cũng là Biện Lương Thành. Tiểu Phúc tiếp nhận hắn nửa câu nói sau, trong giọng nói đồng dạng có chút giật mình. Hai người từ nhỏ sinh hoạt tại dư hàng huyện, mặc dù từng đi xa nhà, nhưng chưa hề từng tới bực này giàu có cự thành. Hồng Anh gặp hai người mười phần chấn kinh, không khỏi cười nói, nơi này chính là Biện Lương. Dưới chân thiên tử, đại vũ hoàng đô. Các ngươi là mới đến, còn không quen. Chờ ở chỗ này nhiều sinh hoạt một đoạn thời gian, chỉ thấy có quái hay không? Tống Hổ nghe vậy, trong mắt lóe lên dị sắc, hỏi, sư tỷ, Biện Lương giá phòng là nhiều ít ta? Lấy chúng ta lục phiến môn bổng lộc, cần làm bao lâu? Hồng Anh sau lưng những thuộc hạ kia, nghe được Tống Hổ hỏi vấn đề, từng cái trên mặt đều lộ ra một vòng bất đắc dĩ, tịch liêu cười. Bọn hắn mới vừa vào Biện Lương lúc, đã từng huyên tưởng qua, muốn lưu tại Biện Lương, mua lấy một gian thuộc về mình biệt tử. Nhưng là, bọn hắn mặc dù tại giữ gìn đại vũ giang hồ trật tự cùng chính nghĩa, nhưng bổng lộc lại chỉ có thể ở Biện Lương sinh hoạt, căn bản không đủ đặt mua bất động sản. Nghe nói như thế, Hồng Anh lắc đầu, nói ra, trong thành có thể muốn chơi lên 100-200 năm đi. A, câu nói này như là mùa đông một chậu nước lạnh, lập tức liền dội đến Tống Hổ trên đầu, đem hắn trên dưới ngâm lạnh thấu tim. 100-200 năm, cái này giá phòng mắt như vậy. Tống Hổ trong nháy mắt liền tắt mình nghĩ tại Biện Lương mua nhà dự định. Đi theo mấy người phía sau Tống Thương Kiệt nhìn xem bốn phía kiến trúc cao lớn, sạch sẽ gọn gàng đường đi cùng phòng trạch, đáy mắt cũng tương tự hiện lên một tia phức tạp. Ngươi là dư hàng người a? Hồng Anh tựa hồ đối với mua nhà cái đề tài này tương đối cảm thấy hứng thú, thuận cái đề tài này nói ra, cùng muốn lưu ở Biện Lương mua nhà, không bằng chơi lên mấy năm, tích lũy đủ bổng lộc, về dư hàng đặt mua một cái tòa nhà lớn. Biện Lương giá hàng cũng không phải địa phương khác có thể so sánh. Tống Hổ nghe xong, nhẹ gật đầu, ngầm nuốt nước bọt. Tiểu Phúc lặng lặng nghe. Nàng đối mua nhà, ở nơi nào an ra loại sự tình này cũng không thèm để ý. Biện Lương thành lại lớn, tòa nhà lại xa hoa, nơi này cũng không phải nàng sinh trưởng địa phương, không phải nhà của nàng. Vô luận về sau kiếm bao nhiêu tiền, nàng đều sẽ không lưu tại Biện Lương. Dư hàng mới là nhà của nàng. Trong lòng suy nghĩ, Tiểu Phúc đống nhiên nhớ lại một sự kiện. Nàng bộ pháp dừng lại, đối bên cạnh Hồng Anh, chân thành nói, sư tỷ, ta có chuyện muốn cùng ngươi báo cáo. Chuyện gì? Hồng Anh nhìn về phía Tiểu Phúc, trong mắt mang theo nồng đậm yêu mến. Dưới cái nhìn của nàng, chính mình cái này tiểu sư muội thật sự là quá ngoan. Tiểu Phúc từ trong ngực lấy ra một quyển nhận tội sách, đưa cho Hồng Anh, sư tỷ, ta bắt được hai cái này vô tâm giáo đồ về sau, trước tiên liền đi Thiệu Hưng phủ thành lục phiến môn báo cáo. Nhưng nơi đó bộ khoái tại trong đại đường tụ chúng đánh bạc, bỏ rơi nhiệm vụ. Theo đại vũ luật pháp, thân là công môn bên trong người, bỏ rơi nhiệm vụ là muốn từ bỏ chức quan. Đây là bọn hắn nhận tội sách. Ngài nhìn xem nếu như không có vấn đề, liền đem bọn hắn cách trước xử lý đi. Tiểu Phúc thần sắc nghiêm túc, đem nhận tội sách chuyển tới. Nghe được Tiểu Phúc, Hồng Anh thần sắc không khỏi sững sờ. Sau lưng nàng những cái kia lục phiến môn bộ khoái, càng là cùng nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau. Đám người tựa hồ đang nghe Tiểu Phúc về sau, tất cả đều ngây dại. An An, ngươi nói là, ngươi thấy Thiệu Hưng phủ thành lục phiến môn bộ khoái, tại trong đại đường tụ chúng đánh bạc. Hồng Anh tựa hồ không xác định lại hỏi một lần. Đúng. Tiểu Phúc dùng sức chút đầu, rất là chăm chú. Hồng Anh run lên một cái trước mắt, gặp Tiểu Phúc vẻ mặt thành thật, trong lúc nhất thời nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Sư tỷ, bỏ rơi nhiệm vụ, theo đại vũ luật pháp, lẽ ra cách chứ? Tiểu Phúc lại lặp lại một lần. Chúng bọn bộ khoái nhóm nguyên bản vui sướng bầu không khí bỗng nhiên trở nên có chút trầm mặc. Hồng Anh đem nhận tội sách từ Tiểu Phúc trong tay tiếp nhận, nhìn kỹ một lần. Mấy hơi sau, nàng nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói, ta hiểu được, việc này ta sẽ xử lý. Ừm. Gặp Hồng Anh đáp ứng, Tiểu Phúc trên mặt lập tức triển lộ tiêu dung, rất là vui vẻ. Hồng Anh đem nhận tội thư quyển lên, thu vào trong lòng, hít sâu một hơi nói, không nói những thứ này. Chúng ta đi trước đem hai người giam giữ đến đại lao, ta lại đi cho các ngươi bày tiệc mời khách. Tốt. Tiểu Phúc dùng sức chút đầu, nhìn xem phồn hoa Biện Lương thành, trong lòng tràn đầy vui sướng. Nơi này chính là nàng quán triệt chính nghĩa điểm khởi đầu. Nàng muốn để toàn bộ giang hồ không còn có tội ác. Ngay tại Tiểu Phúc vui sướng trong lòng lúc, đột nhiên nàng lòng có cảm giác, vô ý thức nhìn về phía phố dài hai bên, ánh mắt rơi xuống chi địa, là một cái sinh ý nóng nảy tiệm mì. Tiệm mì tới gần đường đi, kề sát cửa sổ kia một bàn, ngồi ba người, một nam hai nữ. Nam quần áo một mạc, trong tay đặt vào một thanh quấn đầy vải trường đao. Hai nữ tử dung mạo thanh lệ, tướng mạo tương tự. Một người lấy váy xanh, một người lấy váy tím, là một đôi song bảo tỷ muội. Ba người ngồi tại bên cạnh bàn, đang chờ đợi tiểu nhị phía trên. Dường như cảm nhận được Tiểu Phúc ánh mắt, cái kia quần áo một mạc, tướng mạo coi như tuấn tú nam nhân thuận con mắt nhìn tới. Hắn ánh mắt bình tĩnh, nhìn thấy Tiểu Phúc, khẽ mỉm cười một cái, thiếu dung chất phát bên trong mang theo vài phần trung thực cùng sạch sẽ. Hai người bốn mắt tương đối. Tiểu Phúc lại nhíu mày, thủ hạ ý thức đỡ đến trên chôi đao. Nàng từ đối phương trên thân vậy mà đã nhận ra một tia cảm giác nguy hiểm. Cái này tướng mạo tuấn tú, thiếu dung thật thà nam nhân trẻ tuổi là một vị đỉnh cấp đao khách. Chương 29, chủ thần đại tái. Chương 29, chủ thần đại tái. Đao, trăm binh chi gan. Một đao ra, không màng sống chết. Chân chính đao khách sẽ ở vô số lần trong luyện tập, ngưng tụ ra một loại sở hướng vô địch đao ý, bọn hắn cho dù không xuất đao, quanh thân cũng sẽ có đao ý ẩn hiện. Cô này đao ý chỉ có thể che giấu, không cách nào ẩn tàng. trẻ tuổi nam nhân có lẽ che giấu rất tốt, nhưng ở cùng là đao khách Tiểu Phúc trước mặt, giống như trong màn đêm chớp động ánh đến, ánh sáng nhạt chập chờn, làm người khác chú ý tiệm mỉ bên cửa sổ. Nam nhân tiếu dung chất phác, hướng Tiểu Phúc nhẹ nhàng gật đầu. Thấy đối phương cũng vô ác ý, Tiểu Phúc trong mắt sắc bén dần dần tan đi, đồng dạng gật đầu đáp lại. Đối phương so với nàng lớn tuổi, luyện đao thời gian một định viễn vượt qua nàng. Chỉ có chân chính đao khách mới có thể lý giải đoạn đường này đi tới gian khổ. Hai tên đỉnh cấp đao khách gặp nhau, nội tâm trước tiên đản sinh ra nhất định là cùng chung chí hướng. Tiểu Phúc cùng nam nhân trẻ tuổi gật đầu, xem như chào hỏi. Nàng đỡ ở chuôi đao để tay dưới, thầm nghĩ trong lòng, biện lương quả nhiên như sư phó nói như vậy, ngọa hổ tàng long. Bên đường tùy tiện một cái tiệm mì thực khách đều là đỉnh cấp đao khách. Tiểu Phúc nguyên lai tưởng rằng thực lực của mình trên giang hồ đã coi như là nhất lưu, nhưng bây giờ như thế xem xét, nàng vẫn là quá tự đại. Nhiều lắm là cũng chỉ có thể tính nhị lưu đi. Ai? Nàng than nhẹ một tiếng, mặc dù có bề bài, nhưng cũng không thất lạc. Nàng tin tưởng, tiếp qua mấy năm, đao của mình nghệ nhất định sẽ so cái kia nam nhân trẻ tuổi càng mạnh. Trong quán, Tiêu đại ca, ngươi đang nhìn cái gì? Một bộ áo tím, dung mạo đẹp đẽ, ngồi tại bên cửa sổ chờ đợi tiểu nhị phía trên hồ Vũ Huyên Thuận Tiêu A Sinh ánh mắt nhìn, trên đường dài người đến người đi, không biết hắn vừa mới đang nhìn cái gì. Ta đang nhìn một cái tiểu cô nương, thật thú vị. Tiêu A Sinh thu hồi ánh mắt, trên mặt lộ ra giản dị tiểu dung, nói ra, biện lương quả nhiên là ngọa hổ tàng long, tùy tiện một cái tiểu cô nương đều có thể có như thế cao thực lực. Trong lòng hồ Vũ Huyên khẽ nhúc đích, lại thuận cửa sổ nhìn mấy lần, chưa thể nhìn thấy Tiêu A Sinh nói tới tiểu cô nương. Nàng nhẹ hít một hơi, nói ra, võ công rất cao tiểu cô nương. Cao bao nhiêu? Tiêu A Sinh chăm chú suy tư một chút, đưa tay tại trên ót mình khoa tay mấy lần, đại khái giống như ta cao đi. Lời này vừa nói ra, hồ Vũ Huyên trừng to mắt, mặt lộ vẻ kinh ngạc, cái này. Nàng có chút nghẹn lời, rất là chấn kinh. Tiêu A Sinh thực lực, nàng là biết đến. Có thể để cho Tiêu A Sinh cho ra đánh giá như vậy, chẳng phải là nói, tiểu cô nương kia cũng là pháp tượng cảnh. Nhưng cái này sao có thể? Hồ Vũ Huyên lập tức cảm thấy biện lương chỉ lớn, ngọa hổ tàng long. Hai người ngay tại nói chuyện phiếm thời khắc, đầu vai khoác khăn lau điếm tiểu nhị bưng một khay đi tới. Ba vị khách quan, ngài mặt tốt. Điếm tiểu nhị đem ba bát mì từ khay bên trong lấy ra, từng cái bày ở ba người trước mặt. Sau đó hắn lại nhấc lên ba đĩa nhỏ rau muối, phóng tới mặt bên cạnh. Ba vị khách quan, ngài chờ dùng, còn có cái gì cần lại gọi ta. Bên trên sau mặt, điếm tiểu nhị rất cung kính rời đi. Người mặc áo xanh, đầu trải phụ nhân tiểu tóc, mặt mang lụa mỏng hồ Vũ đỉnh túi đầu, nhìn về phía trong chén canh gà mặt. Mì sợi tuyết trắng mềm dẻo, màu vàng nhạt canh gà nổi lên lấy một điểm bắn dầu, trong chén điểm xuyết lấy một túm hành lá hoa. Nồng đậm mùi thơm hỗn hợp có trên mặt phiêu khởi bật hơi, sắc hương vị đều đủ, để cho người ta muốn ăn đại động. Nhìn xem tô mì này, hồ Vũ đỉnh dường như nghĩ đến cái gì, hốc mắt từng đỏ, đáy mắt có bóng ánh chớp động. Nàng than nhẹ một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần đố đoán, một năm, chúng ta từ nam tìm tới bắc, vì sao còn không có Trần Lang tung tích? Hắn là không muốn gặp ta sao? Hồ Vũ Đình hốc mắt đỏ lên, thanh âm buồn rầu. Ngồi tại bên người nàng Hồ Vũ Huyên thấy thế, đau cả đầu. Nàng đội vàng trấn an nói, "Vũ Đình, ngươi không muốn thương tâm. Hắn nhất định là có nỗi khổ tâm riêng của mình. Lại có một tháng, chính là chủ thần giải thi đấu, hắn tự khoe là đỉnh cấp đầu bếp, tự xưng chủ thần, nhất định sẽ tới dự thi." Tiêu A Sinh cũng đồng dạng hít sâu một hơi, gật đầu nói, "Cửu ca nhất định sẽ tới. Ta hiểu rõ hắn." Tiêu A Sinh ánh mắt kiên nghị, thần tình nghiêm túc. Một năm này thời gian, hắn cùng Hồ gia tỷ muội từ nam tìm tới bắc, một bên tiếp Ngọc Diệp Đường nhiệm vụ kiếm lấy vào mèo, một bên để Ngọc Diệp Đường hỗ trợ tìm kiếm Trần Cửu Ca tung tích. Lâu như thế thời gian trôi qua, vẫn là một điểm tin tức không có. Trong ba người đả kích lớn nhất thuộc về Hồ Vũ Đình. Nàng tưởng rằng Trần Cửu Ca không muốn gặp nàng, mỗi lần gặp được cùng kiếm, đồ ăn có liên quan tình cảnh, kiểu gì cũng sẽ buồn chạy lên não, sầu não bất ức. Hồ Vũ Huyên thân là tỷ tỷ, chỉ có thể bồi bạn nàng, hết sức đi mở đạo nàng. Ăn cơm trước đi, ăn no rồi mới có khí lực đi tìm hắn, nếu như hắn nhìn thấy ngươi gầy, nhất định sẽ đau lòng ngươi. Hồ Vũ Huyên thuận muội muội mình náo mạch kín, an ủi. Ừm. Hồ Vũ Đình cảm thấy có đạo lý, rất là thương cảm nhẹ gật đầu. Ba người riêng phần mình động đũa, bắt đầu ăn mì. Một bên khác, Hồng Anh mang theo Tiểu Phúc hai người đi vào biện lương Lục Phiến Môn. Một chỗ chiếm diện tích rộng lớn, bị hương phủ Lục Phiến Môn phân đường khẩu khí phái không biết gấp bao nhiêu lần to lớn kiến trúc hiện ra ở trước mặt mọi người. Sáu phiến đại môn sừng sững như núi, tràn đầy uy nghiêm cùng túc nặng. Dù là Tống Thương Kiệt dạng này lão giang hồ, lần thứ nhất nhìn thấy Lục Phiến Môn tổng bộ, cũng đổ hít sâu một hơi. Thật khí phái. Tiểu Phúc hai mắt tỏa ánh sáng, ngửa đầu nhìn xem hai cái nàng dài như vậy to lớn bảng hiệu màu lót đen mạ vàng, Lục Phiến Môn ba chữ to là thật dùng kim phấn miêu tả mà thành, ánh nắng rơi xuống, đem nó phản chiếu lập lòe tỏa sáng. Liền ngay cả cổ Quảng Lâm cũng ngẩng đầu lên, mắt lộ ra kinh ngạc. Mấy người bị rung động thật sâu đến. Đi vào trước đi. Hồng Anh cười ngoác. Ừm. Tiểu Phúc dùng sức nhẹ gật đầu, hai mắt tỏa ánh sáng. Từ nay về sau, nàng sẽ tại nơi này công việc, pha án, ngẫm lại đã cảm thấy kích động. Hồng Anh đi ở phía trước, mang theo đám người thẳng đến Lục Phiến Môn đại lao. Ven đường trên đường, Lục Phiến Môn bộ khoái nhìn thấy Hồng Anh, nhao nhao cung kính hành lễ, hô, Hồng bộ đầu. Có thể thấy được Hồng Anh tại Lục Phiến Môn bên trong địa vị. Đi vào đại lao, cổng có hai cái võ công cao cường bộ khoái thủ vệ. Hai tên bộ khoái nhìn thấy Hồng Anh, cũng là một trận hành lễ. Hồng Anh gật đầu tính làm đáp lại, mang theo Tiểu Phúc cùng Tống Hổ tiến vào nhà giam, mấy người thuộc hạ áp lấy Diêu Tam cùng Cổ Quảng Lâm theo ở phía sau. Tống Thương Kiệt mặc dù đã từng là Lục Phiến Môn bộ khoái, nhưng chỉ tại Thiệu Hưng phủ từng nhậm chức, cấp bậc không đủ, không cách nào tiến vào nhà giam, chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi. Tiểu Phúc tại Hồng Anh dẫn đầu dưới, tiến vào lục phiến môn đại lao. Nhà tu rộng lớn, âm u, thông gió tốt đẹp, treo trên vách tường đèn áp tường, bấc đèn thiếu đốt, chập chờn, đem nhà tù chiếu lên giống như ban ngày. Hồng bộ đầu. Tại trong phòng giam trực ban trông coi bộ khoái gặp Hồng Anh tiến đến, đứng dậy hành lễ. Vương Hai bắt nhuyễn cân tản tới, cho hai người bọn hắn cái chút xuống. Hồng Anh phân phó nói: "Rõ." Bộ khoái vội vàng đi lấy nhuyễn cân tán, liền hai nước, đổi hai bát. Diêu Tam cùng Cổ Quảng Lâm phi thường thức thời không có phản kháng, thành thành thật thật uống hai bát nhuyễn cân tán. Uống xong nhuyễn cân tán, hai người các bị đẩy vào một chỗ nhà tù, thành hàng xóm. Dầm dầm. Bộ khoái đem xích sắt cuốn lên khóa, Diêu Tam cùng Cổ Quảng Lâm xem như rơi vào lục phiến môn trong tay. Chương 30, mê án. Chương 30, mê án. "Đi thôi An An, các ngươi dọc theo con đường này tàu xe mệt mỏi, cũng là vất vả. Sư tỷ ta làm chủ, xin các ngươi ăn cơm." Hồng Anh đưa tay vuốt vuốt Tiểu Phúc đầu, trên mặt mang cười, nụ cười ôn hòa bên trong mang theo vài phần trung tính hóa yên ngang, mười phần minh yên. "Ừm." Tiểu Phúc dùng sức nhẹ gật đầu, rất là cao hứng. Tống Hổ thì lặng lẽ nhìn Hồng Anh một chút, sắc mặt đỏ lên. Mấy người rời đi nhà giam, cùng nhau ra lục phiến môn, thẳng đến Hồng Anh đặt trước tốt phòng quán rượu. Phúc Đỉnh lâu, Biện Lương nổi danh mấy chỗ quán rượu một trong, cùng Biện Lương lớn nhất, giàu có nhất, có chủ thần làm trấn Hồng Tân lâu khác biệt. Phúc Đỉnh lâu sở dĩ nghe tiếng Biện Lương, là bởi vì món ăn ở đây phẩm hàng đẹp giá rẻ, hương vị cũng tốt. Bởi vậy, thâm thụ Biện Lương một chút bên trong tầng dưới quan viên, tiểu phú thương yêu thích. Giống Hồng Anh loại này kim sang bộ khoái, mệnh quan triều đình, một tháng lương tháng 50 lượng, đến Phúc Đỉnh lâu làm chủ, cả bàn đồ ăn đại khái tốn hao tại 4 tới 52. Tiêu phí bên trên vừa vặn, lại không lộ vẻ quá mức keo kiệt. Đợi mấy người đến Phúc Đỉnh lâu thời điểm, trong đại đường đã tiếng người huyên náo, không còn chỗ ngồi. Mặc sạch sẽ gọn gàng tiểu nhị tại trong hành lang ghé qua, bưng tới một bàn nhang vòng bị xông vào mùi thức ăn, các thực khách ăn như gió cuốn, vừa ăn cơm một bên chuyện phiếm. Tiểu Phúc ánh mắt đảo qua, chú ý tới ở chỗ này ăn cơm người, mà bên trên so trên đường cái bách tính, muốn giàu có mấy phần, cơ hồ đều là bên hông bội ngọc phú hộ, hoặc bảo kiếm bảng thân phú gia công tử ca. Làm ăn chạy trình độ so dư hàng huyện lớn nhất Thiên Hương lâu còn tốt hơn mấy phần. Hồng Anh mấy người vừa xuất hiện tại quán rượu cổng, lập tức liền hấp dẫn đến đại sảnh bên trong thực khách chú ý, đây không phải là Hồng Anh bộ đầu sao? Làm sao có rảnh đến Phúc Đỉnh lâu? Hơn phân nửa là mời mọc thuộc nhóm tới liên hoan, Hồng bộ đầu đối thuộc hạ ngược lại là coi như không tệ. A, cái kia người mặc áo đỏ tiểu cô nương, là ai nhà tiểu thư? Dài như thế nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, quả thực là một cái mỹ nhân bại hoại. Ha ha, nhìn cái này cách ăn mặc, vẫn là cái tiểu bộ khoái, làm sao? Không phải là tiểu thư nhà nào học chút khoa chân múa tay, muốn đi cửa sau tiến lục phiến môn. Sách, vũ đao lộng thương tiểu thư khuê các ta không thích, vị kia minh đài cảm thấy hứng thú, có thể đi trở về nắm bà mối hỏi một chút. Trong hành lang các thực khách khe khẽ bàn luận. Bọn hắn tiếng nói tuy nhỏ, nhưng rơi vào tiểu phúc trong tai, lại như là đứng tại trước mặt nàng nói chuyện, mười phần rõ ràng. Nghe những người này nói lời, nàng lông mày hơi nhíu, có chút bất mãn. Hồng Anh đưa tay vỗ nhẹ Tiểu Phúc bà bay, nói ra, không cần để ý tới bọn hắn. Năm đó ta lần đầu tiên tới Biện Lương thời điểm, cũng bị người nghị luận qua. Đằng sau, trải qua những năm này cố gắng, bây giờ toàn bộ Biện Lương, không có cái nào có lá gan dám ở trước mặt ta nói loại lời này. Hồng Anh thần sắc bình thản, ánh mắt đảo qua trong hành lang bọn này thực khách, đáy mắt hiện lên một tia lanh mang. Một ánh mắt quá khứ, vô luận là tuổi trẻ phú gia công tử, vẫn là nơi khác tới phú thương, đều đội vàng ngậm miệng lại. Đại Vũ Lục Phiến môn kim sang bộ đầu, đây chính là triều đình chính tứ phẩm quan biên, có đội bắt đặc quyền. Nhìn ngươi khó chịu, trực tiếp liền có thể cầm xuống ngươi, đưa đến nhà giam ở lại mấy ngày. Gặp Hồng Anh một ánh mắt quá khứ, đám người này liền không dám nhiều lời. Trong mắt Tiểu Phúc không khỏi toát ra vẻ sùng bái. Sư tỷ thật là lợi hại, không biết ta lúc nào cũng có thể một ánh mắt quá khứ, để bọn hắn không dám nói lời nào. Có đôi khi phá án, nhất làm cho người phiền não không phải tội phạm, mà là những cái kia bất tính. Những người dân này biết ngươi sẽ không tổn thương bọn hắn, có lúc ngược lại sẽ cản trở ngươi. Trong bọn họ một số người tịnh không để ý tội phạm có chạy hay không đi, chỉ để ý ích lợi của mình. Có Hồng Anh cái ánh mắt này tại, trong hành lang thực khách cũng không dám ở trước mặt nghị luận, bầu không khí lãnh đạm không ít. Quán rượu trong đại đường trưởng quý nhìn thấy Hồng Anh, vội vàng đi tới, hành lễ nói: "Hồng bộ đầu, ngài đặt tẩy trần các phòng tại lầu 3, ta cái này để tiểu nhị mang ngài đi lên." "Được." Hồng Anh nhẹ gật đầu, trên mặt lãnh ý cùng nghiêm túc hơi thu, quay đầu đối Tiểu Phúc cười nói: "Đợi chút nữa muốn ăn cái gì, ngươi trực tiếp điểm, không cần quan tâm giá tiền." "Ừm." Tiểu Phúc cười lên, mặt mày cong cong. Mấy người từ lầu 3 tiến vào tên là tẩy trần các phòng. Hồng Anh điểm mấy món ăn, sau đó liền đem thực đơn giao cho Tiểu Phúc, Tống Hổ cùng Tống Thương Kiệt. Ba người thêm mấy món ăn, Hồng Anh biết rõ mình mấy vị thuộc hạ khẩu vị, lại điểm một chút. Nhiều như dừng chung vào một chỗ, có thể có hơn 10 đạo. Không bao lâu, Điếm Tiểu Nhị đem sắc hương vị đều đủ thức ăn bắt đầu vào phòng, bên trong phòng phiêu khởi nồng đậm mùi thơm. Đến Biện Lương nhậm chức trên đường, Tiểu Phúc cùng Tống Hổ không chút nghỉ ngơi tốt, cũng không có ăn được. Bây giờ nhìn thấy tinh mỹ thức ăn lên bàn, hai người bỗng cảm giác trong bụng đói khát. Nhưng mà, không đợi mấy người đọc bữa, một đạo khàn giọng có nghe, như là hai khối gang tại tiếng ma sát âm từ phòng bên ngoài vang lên. Hồng bộ đầu lại tại mời bọn thuộc hạ ăn cơm rồi, không biết Mặc Mỗ có thể hay không lấy một chén rượu uống. Phòng cửa bị người đẩy ra, một cái đồng dạng người mặc lục phiến môn chế phục, cổ áo chỗ có kim tuyến may bộ đầu đi đến. Hồng Anh nhìn thấy 17, đứng dậy cho Tiểu Phúc giới thiệu nói: "An An, vị này là Quỷ Kiến Sầu 17, Mặc bộ đầu, ta vừa mới giới thiệu cho người qua." Tiểu Phúc cũng đội vàng đứng dậy, một bên dò xét 17, một bên hô: "Mặc bộ đầu." Mực Bảy là một cái hơn 30 tuổi nam nhân, trên mặt mang theo một tấm màu đen làm bằng sắt mặt nạ, cái đầu trung đẳng, dáng người hơi có vẻ gầy gò. Hai tay của hắn vào ngực, lộ ra ngoài mu bàn tay gân xanh nổi lên, khớp xương thô to, nhìn ra được là trên tay công phu người trong nghề. Nghe được tiếng la, Mực Bảy nhìn về phía Tiểu Phúc, nhìn mấy lần, nhẹ nhàng gật đầu, tiếng nói khàn giọng nói, ngươi chính là Mộ Dung Tiền Bối Tân Thu Quan Môn đệ tử. Không tệ, tinh khí thần sung mãn, sắc mặt hồng nhuận, tuổi còn nhỏ liền có thể có như thế nội công căn cơ, rất không tệ. Đợi một thời gian, ngươi nói không chừng có thể tại trước 20 tuổi bước vào nhất phẩm cảnh giới. Mực Bảy cũng không keo kiệt mình tán dương chi tử, rất là thành khẩn khích lệ nói. Tiểu Phúc nghe xong, mỉm cười, nhẹ gật đầu, đa tạ Mặc Bộ Đầu. Mực Bảy xem hết Tiểu Phúc, ánh mắt lại rơi vào trên thân Tống Hổ, cũng hướng phía hắn nhẹ gật đầu, xem như chào hỏi. Tống Thương Kiệt ngồi tại Tống Hổ bên cạnh, bất động thanh sắc đâm Tống Hổ một chút. Tống Hổ hiểu ý, vội vàng đứng dậy, ôn quyền nói, ta gọi Tống Hổ, là Mộ Dung Tiền Bối ký danh đệ tử, gặp qua Mặc Bộ Đầu. Không tệ, ngươi cũng là một cái làm bộ khoái hạt giống tốt. Mực Bảy tiếng nói khàn giọng, ngữ khí mỉm cười nói. Hồng Anh phất phất tay, cười nói, Mặc Bộ Đầu cũng tọa hạ cùng một chỗ ăn đi. Thoại âm rơi xuống, một cái thuộc hạ chủ động tránh ra chỗ ngồi, đưa ra vị trí. Mực Bảy nghe vậy lắc đầu, thu liễm lại cảm xúc, nghiêm túc nói, Hồng Bộ Đầu, ra án mạng. Vụ án lần này rất kỳ quái, ta một người không nắm chắc được. Chương 31, độc chết. Chương 31, độc chết. Biện Lương, binh bộ thị lang Trương Nhận cùng trạch viện. Ô ô ô, số ta khổ hải nhi a, người cứ đi như thế, để nương sống thế nào a? Tráng Lệ trong phòng, một cái cách đan mặc xa hoa, đeo vàng đeo bạc mỹ phụ nhân ngã nhào xuống đất, trước người nằm ngang lấy một cỗ thi thể, hai mắt sưng đỏ, khóc trời đập đất đem thi thể bảo hộ ở dưới thân, giống như điên cuồng. Hồng Anh, Tiểu Phúc, Mực Bảy, Tống Hổ đứng tại gian phòng chính giữa, mười phần đồng tình nhìn chăm chú lên trước mắt cái này màn. Cái khác bộ khoái phong tỏa toàn bộ thị lang phủ. Binh bộ thị lang Trương Nhận cùng sắc mặt tái nhợt, kinh ngạc nhìn chết đi nhi tử, cả người tựa hồ lập tức già hơn 20 tuổi, nếp nhăn trên mặt mọc lên như nấm toát ra, phía sau lưng cũng còng lưng. Vị này trong triều chính tam phẩm đại thần, bây giờ phảng phất đã mất đi tất cả khí lực cùng thủ đoạn, ngây người như phông đứng tại gian phòng chính giữa, một câu đều nói không nên lời. Trương Nhận cùng giả mới có con, ngày bình thường đối với nhi tử nhất là bảo vệ, nhưng hôm nay người đầu bạc tiễn người đầu xanh, nội tâm của hắn đã là vỡ vụn biên giới. Trương phu nhân, người mất đã đi, còn xin ngài không muốn ảnh hưởng chúng ta pha án. Một cái áo màu bạc ngỗ tác ngồi xổm ở bên cạnh thi thể, khuyên lơn thuốc thiết không chỉ thị lang phu nhân. Đi ra, các ngươi hết thể đi cho ta mở. Ta số khổ con a. Vị này thị lang phu nhân con mắt đều khóc sưng lên, gắt gao ôm con trai mình thi thể, không để cho người khác đụng vào thi thể. Nhìn xem cái này màn, mọi người tại đây đều động dung. Mực Bảy thở dài, quay đầu đối sắc mặt tái nhợt, đã có chút ngơ ngơ ngác ngác binh bộ thị lang nói ra, Trương đại nhân lệnh công tử nguyên nhân cái chết kỳ quặc, Trương phu nhân như thế ngăn cản, chúng ta không cách nào phá án, nếu là làm trễ nải tìm kiếm manh mối, không bắt được hung thủ, đến lúc đó chỉ sợ hung thủ sẽ ung dung ngoài vòng pháp luật. Nghe nói như thế, đã ngây người như phóng Trương Nhận cùng lấy lại tinh thần, hắn nhẹ gật đầu, lẩm bẩm nói, đúng, đúng, muốn bắt hung thủ. Hắn hốc mắt từng đỏ, cứng ngắt thay đổi thân thể, đi đến mình phu nhân bên cạnh, kéo mạnh lấy nàng bắt đầu. Ta không, ta Ôn Nhi a, lao ra, chúng ta Ôn Nhi không có a, Ôn Nhi, ô ô ô. Trương phu nhân ôm Nhi tử thi thể không buông tay, cả người đã buồn tới cực điểm. Không nên ồn ào, nhiều người nhìn như vậy, ngươi một cái phụ đạo nhân ra, dạng này còn thể thống gì? Mau đưa Ôn Nhi buông ra, hiện tại quan trọng chính là bắt lấy hung thủ. Trương Nhận cùng bắt lấy mình phu nhân cánh tay, muốn đem nàng kéo lên. Bắt được hung thủ có làm được cái gì, liền có thể để cho ta Ôn Nhi trở về sao? Ô ô ô. Trương phu nhân đã bởi vì kịch liệt bi thống, dẫn đến thần trí có chút không rõ. Trương Nhận cùng bắt mấy lần, cũng không thể đưa nàng kéo lên. Mực Bảy cho Hồng Anh nháy mắt ra dấu. Không đợi Hồng Anh xuất thủ, Tiểu Phúc đột nhiên tiến lên một bước, ngón tay tại Trương phu nhân trên lưng nhẹ nhàng điểm một cái. Ba. Một tiếng vang nhỏ. Nguyên bản còn hết sức kích động Trương phu nhân ngẩng đầu, mê man quá khứ. Nhìn thấy cái này màn, bao quát Hồng Anh ở bên trong, tất cả mọi người giật nảy mình. Ta điểm huyệt ngủ của nàng, để nàng hảo hảo ngủ một giấc đi, không phải đại hỉ đại bi nhất là thương thân. Tiểu Phúc mở miệng giải thích. Câu nói này vừa ra, Trương Nhận cùng sửng sốt một chút, lúc này mới gật đầu lẩm bẩm nói, đúng, sẽ làm bị thương thân. Người tới, đem phu nhân dẫn đi. Hắn gọi tới hạ nhân cùng nha hoàn, đem Trương phu nhân cong ra ngoài. Trương Nhận cùng hốc mắt từng đỏ, tiếng nói khàn giọng nhìn về phía Hồng Anh, Mực Bảy, Hồng Bộ Đầu, Mặc Bộ Đầu, lão phu chỉ như vậy một cái quyền tử. Bây giờ hắn lại, còn xin hai vị bộ đầu có thể trả lão phu một cái công đạo. Trương Nhận cùng cắn răng, thanh âm nói chuyện khàn giọng, trên mặt sợi râu đều đang run rẩy. Hồng Anh nhẹ gật đầu, nói ra, phá án tập hung, vốn là chúng ta lục phiến môn chức trách. Chúng ta tự sẽ đem hết toàn lực truy tra hung thủ, Trương đại nhân cứ yên tâm đi. Trương phu nhân bị người mang đi, áo màu bạc ngỗ tác đội vàng tiến lên, móc ra túi công cụ, rút ra ngân châm, cắm ở chết đi Trương Ôn trên thân. Người chết Trương Ôn là một cái chừng 20 người trẻ tuổi. Trên người hắn mặc màu xanh nhạt áo gấm, eo buộc đai lưng ngọc, khuôn mặt đoan chính, làn da trắng nõn, hốc mắt thâm đen, khí sắc có chút chênh lệch, một bộ bị tiểu sắc móc sạch thân thể bộ dáng. Tiểu Phúc nhìn Trương Ôn một chút, đối phương chết rất bình tĩnh, hai mắt nhắm nghiền, bên ngoài thân chỗ không có bất kỳ cái gì ngoại thương, giống như là trong nhà ngủ trưa thời điểm, không cẩn thận đột tử đồng dạng. Nàng ngẩng đầu, ngắm nhìn bốn phía. Gian phòng này chính là Trương Ôn trụ sở. Trên đường tới, Mực Bảy nói, Trương Ôn trước khi chết cửa phòng đóng chặt, trong phòng nha hoàn cũng bị hắn đuổi ra ngoài. Tâm tình của hắn giống như không tốt, nói là phải ngủ ngủ trưa, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Kết quả cái này ngủ một giấc đến xế chiều, nha hoàn đến gọi thời điểm, Trương Ôn đã chết trên giường. Mực bảy tiếp vào báo án về sau, liền triệu tập nhân thủ, đến đây làm bước đầu điều tra. Vừa đơn giản kiểm tra thực hư một chút Trương Ôn thi thể, Trương phu nhân liền nghe Tuân chạy đến, bảo vệ con trai mình thi thể, khóc giống lên. Người bên ngoài vô luận như thế nào khuyên can đều vô dụng. Trương phu nhân là cao quý chính quan tam phẩm biên gia thuộc, trong triều nhiều vị đại thần thê tử khuê bên trong hào hữu. Bọn hắn những ngày bộ khoái, cũng không tốt trực tiếp động thủ. Mực bảy con tốt, trước kiểm tra một chút gian phòng, kết quả không thể phát hiện bất kỳ khác thường gì. Người chết thi thể mặt ngoài cũng không có bất kỳ cái gì vết thương, hắn sơ bộ ra kết luận, Trương Ôn hẳn là bị người hạ độc chết. Nỗ tác muốn nghiệm độc, thi thể một mực bị Trương phu nhân che chở, mực bảy cũng vô pháp cưỡng ép độc thủ. Hắn đành phải chuyển đến Hưng Anh, hai tên kim sam bộ khoái cùng một chỗ phá án, mới có thể ngăn chặn vị này tam phẩm đại thần phu nhân. Không nghĩ tới tiểu phúc vậy mà trực tiếp điểm choáng Trương phu nhân, điểm này ngược lại để mực bảy nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại có chút bội phục. Nếu là bản án không phá nổi, khẳng định phải có người tiếp nhận tương ứng chịu tội. Vô cớ đối đại thần trong triều ra quyến độc thủ, lục phiến môn là phải bị phạt. Áo màu bạc Ngỗ Tác ngồi xổm ở Trương Ôn bên cạnh thi thể dựa theo nhất định huyệt vị cắm vào ngân châm. Dừng lại mấy hơi về sau, hắn rút ra ngân châm, cây kim khắc thường sắc. Quả nhiên như mực bảy suy đoán như vậy, Trương Ôn là trúng độc mà chết. Hơi bộ đầu, mặt bộ đầu, ngân châm cuối cùng hiện lên hơi màu lam, là một loại chưa từng thấy qua độc. Áo màu bạc Ngỗ Tác đứng người lên, trên tay cầm lấy ra ngân châm, hướng Hưng Anh, mực bảy biểu hiện ra. Nghe được ngân châm cuối cùng hiện lên hơi màu lam, tiểu phúc dường như nhớ tới cái gì, thân thể run lên, quay đầu nhìn lại. Ngỗ Tác cầm ngân châm, mượn nhờ chiếu tới ánh nắng, tiến hành biểu hiện ra. Ngân châm cuối cùng lập lòe tỏa sáng, bày biện ra hơi hào quang màu xanh lam. Tống Hổ nhìn thấy cái này màn, đồng dạng trừng to mắt, nhìn về phía tiểu phúc. Hai người ánh mắt đụng vào nhau, đáy lòng toát ra ý tưởng giống nhau. Trương Ôn bị chúng chi độc, giống như cùng Dư Hàng huyện mộ hại năm người kia chúng độc đồng dạng. Nghĩ tới đây, tiểu phúc tiến lên một bước, đưa tay sờ về phía Trương Ôn thi thể. Hồng Anh thấy thế, đội vàng hô, "Tiểu Phúc!" Tiểu Phúc không có dừng lại, mà là trực tiếp ấn về phía Trương Ôn sương sườn. Đầu ngón tay chạm nhau, vào tay không có thô sáp cảm giác, ngược lại có một loại đạn mềm cảm giác. Tiểu Phúc hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên, vụ án này cùng Vô Tâm giáo có quan hệ. Chương 32, Viên Nhi cô nương chương 32, Viên Nhi cô nương biệt lương. Xuân Phong cắt sau đường phố. Kẹt kẹt, kẹt kẹt. Một cỗ xe ngựa sang trọng chậm rãi chạy đến đầu phố. Suy, người mặc màu xanh áo gấm, đầu đội nón nhỏ lão sa phu giữ chặt dây cương, trong tay trường tiên nhẹ dùng, đem xe ngựa dừng lại. Cảm nhận được xe dừng lại, toa xe bên trong nô ra một con trắng nõn tay, đem xe ngựa rèm nhấc lên. Đem xe ngựa dừng hẳn, lão sa phu quay đầu nói ra, "Thiếu gia, đến." Sa phu vừa dứt lời, chỉ nghe lạch cạch một tiếng vang nhỏ, trong xe ngựa đã nhảy xuống một cái 18-19 tuổi, thân mang lam nhạt cẩm y, eo buộc đai lưng ngọc, khuôn mặt tái nhợt, tuấn lãng tuổi trẻ thiếu niên. Thiếu niên nhảy xuống ngựa xe, ánh mắt đảo qua sau đường phố, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Xuân Phong các tầng cao nhất phía đông cái thứ ba gian phòng trên cửa sổ. Cửa sổ mở, ngựa đầu nhìn lại, có thể lờ mờ nhìn thấy trên bệ cửa sổ bày biện một cái sứ men xanh bình, bình sứ bên trên trồng một đóa yêu diễm nở rộ tử sắc kỳ hoa. Gió nhẹ thổi qua, trong bình hoa tử hoa theo gió chập chờn. Tử hoa dài nhìn rất đẹp, giống một vì sao, chỉ là nhìn xem, phản phất liền có thể ngửi được nhàn nhạt hương hoa tại chóp mũi lờ lờ. Sau lưng lão sa phu nhìn thấy cái này màn, nhịn không được than nhẹ một tiếng, ân cần nói, "Thiếu gia, hiện tại trời lạnh, chúng ta hôm nay về sớm một chút. Ngài thân thể từ nhỏ đã không tốt, đừng được phong hàn." Thiếu niên đứng tại góc đường, ngước nhìn kia đóa tử hoa, mang trên mặt mỉm cười, nghe được lão sa phu, hắn rất là cố chấp lắc đầu. Lão sa phu thấy thế, đành phải xuống xe, từ toa xe dưới chỗ ngồi trong dương lật ra một kiện quý báo áo lông. Áo lông trắng loáng như tuyết, phía trên lông tơ mềm mại bóng loáng. Lão sa phu đi đến thiếu niên sau lưng, đem áo lông khoác đến trên người hắn. Thiếu niên không có cự tuyệt mặc cho lão sa phu đem áo lông choàng tại đầu vai. Hắn đứng tại đầu phố, hai mắt không chấp nhìn chằm chằm kia đóa nở rộ tử hoa, hơi có vẻ mặt tái nhợt bên trên mang theo tiếu dung. Lão sa phu cũng đứng tại thiếu niên bên cạnh, cùng hắn như vậy lặng lặng nhìn. Nhìn đại khái một khắc đồng hồ, lão sa phu cảm thấy thấy của mình, con mắt đều chua. Đáy lòng của hắn than nhẹ một tiếng, không biết cái kia phong trần nữ tử đến tột cùng có cái gì mị lực, có thể để cho thiếu gia như thế si mê. Ngay tại lão sa phu nghĩ như vậy thời điểm, Xuân Phong các tầng cao nhất phía đông cái thứ ba gian phòng chỗ cửa sổ, đột nhiên có động tĩnh. Một con nhỏ nhắn xinh xắn, bạch bên trong mang đỏ tay nhỏ ôm lấy bình hoa, đem bình hoa bỏ vào một chỗ khác. Sau đó, một trương ngây ngô bên trong mang theo vài phần linh xảo khuôn mặt nhỏ từ cửa sổ nơi đó nhô ra, nhìn đầu phố thiếu niên một chút. Lao sa phu hoạt động cái cổ thời điểm, vừa vặn liếc về cái này màn. Trong lòng của hắn nhịn không được thở dài. Thật sự là nghiệp chướng. Ai? Lao sa phu lắc đầu, nhìn xem trước mặt thân thể này đơn bạc, sắc mặt tái nhợt thiếu niên, sinh lòng đồng tình. Hắn nghĩ nghĩ, trong đầu nhớ lại mình tại trong trạch viện vô ý nghe được tin tức. Lão sa phu nhìn thiếu niên một chút, bờ môi khẽ nhếch, đáy mắt hiện lên một chút do dự. Lão sa phu trong lòng xoắn xuýt, không biết nên không nên nói. Nếu như nói, nói không chừng có thể cho thiếu niên này một cái hy vọng. Nhưng cái này hy vọng không nhất định có thể rơi xuống, liền sợ là trận không vui. Đến lúc đó, nói không chừng thiếu gia bệnh sẽ càng thêm nghiêm trọng. Lão sa phu xoắn xuýt liên tục, vẫn là không đành lòng thiếu niên này mỗi ngày đều tới đây ngốc đứng, mà lại theo phu nhân tính tình, nàng quyết định sự tình, nhất định sẽ làm cho lão gia đi vào khuất khổ. Hắn hít một hơi thật sâu, thở dài, thiếu gia, lão nô nghe phu nhân nói, nếu như ngài thật rất thích Viên Nhi cô nương, phu nhân dự định cùng lao ra thương lượng, vì nàng chỗ thân, đưa nàng đón vào trong phủ. Đến lúc đó, ngài liền không cần mỗi ngày tới đây xin nhìn, trong nhà liền có thể nhìn thấy mỗi ngày mong nhớ ngày đêm Viên Nhi cô nương. Lão Sa Phu đem mình trong lúc vô tình nghe được tin tức báo cho thiếu niên. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn cũng có chút hối hận. Dựa theo quy củ, hắn là không thể nói loại lời này. Hắn tại trong phủ thừa tướng làm 5 năm, to to nhỏ nhỏ quy củ, sớm đã trong lòng rõ ràng. Loại lời này nếu để cho trong phủ quản sự biết, mình nhất định sẽ bị trục xuất phủ thừa tướng. Thế nhưng là, Lão Sa Phu nhìn xem trước mặt, đứng tại đầu phố ngựa đầu si nhìn thiếu niên, trong lòng thực sự không đành lòng. Để một cái phong trần nữ tử tiến vào phủ thừa tướng, chuyện này độ khó, chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Lão gia tôn làm bách quan đứng đầu, thanh lưu bên trong điển hình. Nếu là thật sự để một cái phong trần nữ tử tiến vào phủ thừa tướng, trong triều đối lão gia chỉ trích sợ rằng sẽ chồng chất đầy hoàng đế bàn đọc sách. Nhưng nếu như không làm như vậy, thiếu gia mỗi ngày đều tới đây quan sát, ngày qua ngày, gió mặc gió, mưa mặc mưa, dần dần liền sợ được bệnh tim. Dược thạch khó y đi thiếu gia vốn là cái gì, nếu là lại được bệnh tim. Phu nhân nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng. Mặc dù chuyện này tại biện lương sớm đã thành trò cười, không ít người đều đang nghị luận thừa tướng gia công tử vì một cái phong trần nữ tử mỗi ngày đều muốn tại đầu phố đứng lên mấy canh giờ. Vô luận gió thổi trời mưa, bất kỳ người nào đi ngang qua xuân phong các đầu phố đều có thể nhìn thấy thiếu niên này. Thừa tướng kẻ thù chính trị chi tử, càng là cố ý thành đoàn đến xuân phong các điểm Viên Nhi cô nương tấu khúc, ngạnh sinh sinh đem nguyên bản liếu yếu đào tơ, thường thường không có gì lạ Viên Nhi cô nương nhấc thành xuân phong các đầu bài. Ai, Lão Sa Phu thật sâu thở dài, nhìn về phía thiếu niên trong mắt nhiều hơn mấy phần đồng tình. Lão Sa Phu nói ra câu nói này, kia hất lên quý báo áo lông thiếu niên nhìn chằm chằm cửa sổ con mắt có chút chuyển động. Hắn cúi đầu xuống, nhìn Lão Sa Phu một chút, sau đó trầm mặc lắc đầu. Có ý tứ gì? Thiếu gia đây là cự tuyệt. Lão Sa Phu có chút không rõ ràng cho lắm. Giao xong đầu, thiếu niên bước nhanh đi vào ngõ hành trong, đứng tại gian phòng kia chính phía dưới, tiếp tục ngẩng đầu quan sát. Nhìn xem thiếu niên bóng lưng, Lão Sa Phu thực sự nghĩ mãi mà không rõ thiếu gia nhà mình trong đầu nghĩ cái gì. Hắn cũng không nhịn được lắc đầu. Xuân Phong Các, đang hồng đầu bài Viên Nhi cô nương trong phòng. Tỷ nữ Tử Nhi đem trong tay tử hoa phóng tới một bên trên bàn, quay đầu ngồi đối diện tại trang điểm trước gương ăn mặc Viên Nhi cô nương nói ra, "Tiểu thư, hắn lại tới." Tư sắc thường thường, mở ra môi đỏ, khẽ mím môi miệng son Viên Nhi cô nương nghe được tỷ nữ, thần sắc như thường, rất là bình tĩnh nói ra, "Không cần phải để ý đến thằng ngốc kia." Nàng nhấp mấy lần đỏ tươi miệng son, sau đó đôi gương đồng, dò xét mình chẳng dùng, thuận miệng hỏi, "Tử Nhi, ngươi giúp ta nhìn xem ta trang thế nào?" Buổi tối hôm nay lại bộ thượng thư nhà Vương công tử một tới. Chuyên môn Vương công tử xuất thủ xa xỉ, ta nếu là có thể đạt được hắn ưu ái, nhất định có thể tại Xuân Phong các lại ngăn nắp mấy tháng. Viên Nhi cô nương hai mắt tỏa ánh sáng, khuôn mặt từng đỏ, tựa hồ đã đắm chìm trong mình lại nối tiếp phong quang trong tưởng tượng. Tỷ nữ Tử Nhi ngoái nhìn Viên Nhi cô nương một chút, sau đó mỉm cười, đi đến trước mặt nàng, cẩn thận chu đáo, ngón tay điểm nhẹ, vạch trang dung bên trên một chỗ không đủ. "Tiểu thư, ngài nơi này trang có chút hoa." "Thật sao?" Viên Nhi cô nương vội vàng nhìn về phía gương đồng, điều chỉnh mình trang dung. Chương 33, Thần Liên. Chương 33, Thần Liên. Biện Lương. Binh bộ thị lang dinh thự. "Sư tỷ, ta có đầu mối." Tiểu Phúc chạm đến song Trương Ôn thi thể, mặt mày dương lên, nhảy dựng lên, vui vẻ nói, "Vụ án này cùng Vô Tâm giáo có quan hệ. Nàng đem Dư Hàng phát sinh năm đầu án mạng, nói cho Hồng Anh cùng 17." Hai vị kim sang bộ đầu nghe xong, liếc mắt nhìn nhau, biểu lộ ngưng trọng. Hồng Anh đi đến bên cạnh thi thể, cúi người xuống, đưa tay sờ nhẹ Trương Ôn thi thể. Đầu ngón tay nén thi thể sương sườn, vào tay là mềm, không có chút nào độ cứng. Cái bụng dưới da thịt, phản phất không có xương cốt, chỉ có da thịt. Mực Bảy cũng méo méo Trương Ôn chân, tay vừa dùng sức, cũng cảm giác được đầu ngón tay phảng phất tại bóp một đầu bóng loáng cá, mềm mại sau khi dùng sức bóp có chút bắt không được. Xương cốt của hắn biến mềm nhũn. Mực Bảy ngẩng đầu nhìn về phía Hồng Anh, thần tình nghiêm túc. Hồng Anh nhíu mày, lại sờ soạng mấy lần thi thể địa phương khác xương cốt. Tới gần phần bụng xương cốt đã hóa không có, chỉ có chân, cơ bộ xương cốt vẫn còn tồn tại. Chúng độc mà chết. Vô Tâm giáo. Hồng Anh đứng người lên, tay phải nâng cầm lên, lông mày hơi nhíu, tự lẩm bẩm. Tiểu Phúc đứng tại nàng bên cạnh, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nói ra, "Sư tỷ, chúng ta mau trở lại lục phiến môn nhà giam. Dư Hàng năm đầu án mạng chính là cổ Quảng Lâm gây nên, hắn nhất định biết loại độc này lai lịch, sát hại Trương Ôn hung thủ, nói không chừng chính là Vô Tâm giáo đồ." Nghe vậy, Hồng Anh ngưng lông mày suy nghĩ tỉ mỉ, suy tư liên tục sau nhẹ gật đầu, "Được, chúng ta về lục phiến môn nhà giam." Dứt lời, nàng mười phần quả quyết quay người rời đi. Tiểu Phúc theo sát phía sau. Mực Bảy hướng Trương Nhận cùng chắp tay, nói ra, "Trương đại nhân, bản án có bước đầu manh mối. Lệnh lang thi thể, chúng ta liền cùng nhau mang đi." Trương Nhận cùng sắc mặt tái nhợt, nhẹ gật đầu, thanh âm càng giọng, "Còn xin mặc bộ đầu mau chóng bài trừ án này, đưa ta mà một cái công đạo." Nói câu nói này thời điểm, Trương Nhận cùng trong mắt là khó mà che giấu bi thống cùng hận ý hắn già mới có con, mặc dù Trương Ôn hoàn khố hỗn đản, nhưng hắn chỉ như vậy một cái nhi tử. Việc này bất kể là ai làm, hắn nhất định phải làm cho đối phương trả giá đắt. Âm u ở mức lục phiến môn trong nhà giam. "Cổ Quảng Lâm, ngươi tại Dư Hàng lúc liên tiếp độc chết 5 người, sử dụng độc dược tên gọi là gì? Ra sao vẻ ngoài, ngươi từng cái đưa tới?" Tiểu Phúc đứng ở nhà tù bên ngoài, hai tay ôm ngực, mảnh khảnh lông mày nhăn lại, nhẹ giọng quát. Hồng Anh đứng ở một bên, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm Cổ Quảng Lâm. Ngồi tại rơm dạ trồng lên Cổ Quảng Lâm nghe vậy, lắc đầu, thanh âm tang thương bên trong mang theo vài phần hàn giọng, án mạng là ta phạm vào. Các ngươi theo luật xử trí chính là, làm gì tốn nhiều miệng lưỡi. Tiểu Phúc hừ lạnh một tiếng, trong mắt mang theo không che giấu chút nào căm ghét, ghét ác như kiểu nói, ngươi có thể không nói, nhưng Lục Phiến Môn có là biện pháp cậy mở miệng của ngươi. Cổ Quảng Lâm khỏe miệng hơi câu, ngước mắt nhìn chăm chú Tiểu Phúc, ánh mắt trong bình tĩnh mang theo vài phần phức tạp, vậy các ngươi đều có thể thử một chút. Câu nói này ra miệng, không cần Tiểu Phúc nhiều lời. Hồng Anh vung tay lên một cái, Lục Phiến Môn nhà giam bên trong ngục quan liền đi tiến đến. Ngục quan trong tay cầm thẩm vấn thu nhận công nhân cố, đi đến Cổ Quảng Lâm bên cạnh. Rất nhanh. A a. Trong phòng giam liền vang lên thống khổ tiếng gào thét. Cái này tiếng giống kéo dài một khắc đồng hồ, im bặt mà dừng. Ngục quan từ Cổ Quảng Lâm bên cạnh đứng lên, cầm trong tay nhuốm máu đổ vật phóng tới một bên trong một gỗ, đối Hồng Anh cung kính chắp tay nói, "Hồng bộ đầu, hắn mất đi." Hồng Anh nhẹ hít một hơi, nói ra, đem hắn dội tỉnh, tiếp tục hỏi, "Cái này?" Ngục quan diện lộ chần chờ, nói ra, "Hồng bộ đầu, tiểu nhân đã ở trên người hắn dùng 5 loại hình phạt, nếu là bình thường xương cốt mềm người, chỉ sợ sớm đã bằng dao. Nhưng nếu là xương cốt cứng rắn tới cực điểm người, cho dù là 7 loại, 8 loại, đối phương cũng sẽ không lời nhắn nhủ." Lời này vừa nói ra, Hồng Anh nhíu mày, tại Lục Phiến Môn làm lâu, nàng gặp được không ít mạnh miệng đạo tặc. Những người này hoặc là thật sự là cắn chết không nói, đánh chết cũng vô dụng, hoặc là liền phải lấy nhu thắng cương công nội tâm chỗ bạc được. Tiểu Phúc lông mày nhíu chặt, nói với Hồng Anh, "Sư tỷ, nếu không ta đi thử một chút." Hồng Anh lắc đầu, đồng dạng cao mày nói, "Không được, cưỡng ép nảy ra miệng của hắn, hắn cũng không nhất định sẽ nói." Ngay tại hai người suy tư đối sách lúc, sát vách trong phòng giam Diêu Tam bỗng nhiên mở miệng nói, "Các ngươi yêu cầu chi độc, có phải hay không chúng độc người sau khi chết sẽ tan đi toàn thân trừ xương đầu bên ngoài xương cốt?" "Ngươi biết?" Tiểu Phúc đội vàng nhìn về phía bên cạnh nhà tù Diêu Tam. Nàng làm sao đem lão nhân này đem quên đi? Diêu Tam thế nhưng là vô tâm giáo hộ pháp, địa vị cao thượng, nhưng cao hơn Cổ Quảng Lâm nhiều. "Lão phu biết." Diêu Tam nhẹ gật đầu, khẽ liếm bờ môi nói, "Lão phu có thể nói cho các ngươi biết, bất quá cơm tối có thể hay không cho lão phu thêm một bầu rượu. Chỉ cần tăng thêm bầu rượu này, về sau các ngươi gặp lại vấn đề gì, đều có thể đến hỏi lão phu, chỉ cần lão phu biết, nhất định biết gì nói nấy." Người mặc áo tù, ngồi tại trước lan can Diêu Tam liếm láp đôi môi có chút khô, cười tủm tỉm nói. Hồng Anh lườm Diêu Tam một chút, đối bên cạnh ngục quan nói ra, "Ban đêm cho hắn thêm một bầu rượu." "Rõ." Ngục quan đội vàng ứng thanh. "Lao đầu, ngươi cũng biết cái gì?" Tiểu Phúc nhìn chằm chằm Diêu Tam, nháy mắt một cái không nháy mắt hỏi. "Hắc hắc, lão phu biết đến như nhiều." Diêu Tam cười nhẹ một chút, "Cái kia độc tên là thần sen sắc thực tới nói, nó không phải độc, mà là chúng ta Vô Tâm giáo đồ vì hướng Vô Tâm Nương Nương biểu đạt thành kính sử dụng công cụ. Muốn nhập Vô Tâm Nương Nương thần quốc, không có thứ này là không thể nào làm được. Nó là nắm nâng chúng ta phi thăng tiến vào thần quốc tọa kỵ. Hơn 30 năm trước, thứ này sản lượng có hạn, bình thường đều là chúng ta nội bộ tiêu hóa. Bây giờ, trong giáo hẳn là nghiên cứu ra có thể đại lượng chế tác thần sen phương pháp, lúc này mới có thể lấy ra để dùng cho người khác hạ độc." Chậc chậc. "Nếu là đặt ở 30 năm trước, nhưng không nỡ làm như vậy." Diêu Tam nói đơn giản một lần cái này độc tình huống. "Thần sen?" Tiểu Phúc nhíu mày, con mắt đi lòng vòng, hỏi, "Cái này độc, hình dạng thế nào, nhưng có sát vị?" Diêu Tam lắc đầu, "Cái này lão phu cũng không biết. Thần sen trong giáo cũng coi như được là bí ẩn, lão phu cũng chưa từng thấy tận mắt. Lão phu chỉ biết là thần sen chúng độc phương pháp là dựa vào thanh âm." "Dựa vào thanh âm?" Tiểu Phúc sắc mặt tối sầm, "Lão đầu, ngươi chẳng lẽ đang gạt ta? Trên đời này độc, hoặc là dựa vào chạm đến, hoặc là dựa vào phục dụng, làm sao lại có dựa vào thanh âm hạ độc?" Diêu Tam cười cười, "Tiểu Phúc cô nương, tin hay không tùy ngươi. Dù sao lão phu đã đem biết đến đều nói cho các ngươi biết. Bầu rượu này, các ngươi cũng không thể chênh lệch lấy lão phu." Nói xong, Diêu Tam đứng người lên, lắc lắc cung dung trở lại rơm dạ bên cạnh, xem bộ dáng là không muốn nói thêm, chuẩn bị đi ngủ.